Chương 65, thân thể luyện kim thuật, tìm hiểu một chút. Chương 65, thân thể luyện kim thuật, tìm hiểu một chút. Ồ, cậu nghĩ ta không đủ sức khỏe để nghiên cứu xuyên suốt. Edo nhìn lại Cưu một mắt. Không phải sao? Cưu không nói một lời mà chỉ nhìn lại thầy mình, mặc dù thân hình nhìn qua vẫn còn tạm được nhưng mà đầu tóc râu ria cũng đã bạc phơ hết rồi, cậu thiết nghĩ ông cũng nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân một hồi. Edo nhìn Cưu im lặng nhưng ánh mắt nói lên tất cả liền hắng giọng, nói, "Khục, thân thể luyện kim thuật, tìm hiểu một chút." Cái gì? Cưu không tin vào tai mình hơi sững sờ một hồi lâu, mới trong tiếng máy khởi động long long hồi thần lại. Edo bây giờ đã ngồi lên ghế massage khởi động lên chế độ massage toàn thân ánh mắt tươi cười mà nhìn Cưu. Ông phải thừa nhận, tuy thứ này hơi dư thừa nhưng sử dụng lên vẫn rất thoải mái, độ mỏi mệt quả thật có thể vơi đi nhưng không đáng kể, cường độ có lẽ phải tăng lên 2-3 cấp độ nữa mới được. Edo nhìn lại bảng điều khiển, lại đã là chế độ mạnh nhất, xem ra Cưu chỉ là dựa trên cơ thể của người bình thường mà thiết kế, người học trò này là có bao nhiêu xem thường lao già này nha. Edo đánh giá Cưu một hồi, rất có sáng tạo nhưng còn cần nhiều đi ra ngoài mở rộng tầm mắt. Thầy cảm thấy nó thế nào? Cưu thấy thầy mình ngồi đó theo ghế massage rung rung mà đầu cũng gật gù lên xuống, mở miệng hỏi. Rất không tệ, có thể bán cho những người bình thường nhưng đoán chừng sẽ ít người mua. Edo nghe Cưu hỏi cũng làm ra đánh giá. Cái này con biết, dù sao người bình thường cũng sẽ không bỏ mẹ đổ để trả tiền mua thứ này. Cưu bất đắc dĩ nhún vai, cậu cũng biết thứ này có lẽ chỉ phải bán cho mấy thương nhân giàu có hay quý tộc thôi. Mặc dù ban đầu cậu cũng chỉ muốn làm một cái cho thầy Edo mà thôi, nhưng đại hệ nẹt xạ cũng thấy hứng thú liền có thể suy ra thứ này vẫn có thể bán cho một nhóm người. Ta không phải ý này. Edo nghe học trò mình trả lời liền biết Cưu hiểu sai ý của mình, lại nói, ý ta là chiếc ghế massage này cậu có thể cải thiện thêm một chút, tăng lên cường độ 2-3 mức nữa liền có thể đem bán cho những kỵ sĩ cấp 3, cấp 4 kia. Phải ha, làm sao lại quên đi còn có thể làm như vậy đây? Cưu nghe được thầy Edo nhắc nhở, hai mắt liền sáng lên vỗ đầu mình một cái. Những kỵ sĩ kia trong lúc tu luyện chắc chắn cũng sẽ tích lũy mệnh ngọc, nếu cậu bán ghế massage cho những người này chắc chắn sẽ không chút do dự nào liền mua, dù sao đã là kỵ sĩ cấp 3, cấp 4 tuy không nói đến giàu có nhưng đã có thể tự mình đi săn ma thu thực hiện tài chính khá giả, bỏ ra 1.000 mễ đô là không có vấn đề, chỉ là chuyện giết 2-3 con ma thú cấp 2 mà thôi. Theo mạch suy nghĩ này cậu còn có thể bán ra cho những mạo hiểm giả hay lính đánh thuê khác, tuy họ có thể không phải là kỵ sĩ, không có nhu cầu luyện tập cường độ cao nhưng mà sau một hồi nhiệm vụ buôn ba cũng cần được thư giãn đi. Cưu phảng phất đã nghe được tiếng hàng ngàn miếng mễ đô rơi đinh linh bên tai. Cưu hai mắt đảo một vòng, muốn bán ra có lẽ cũng cần phải có người chịu mua sau đó xác nhận sản phẩm của cậu có hiệu quả mới có thể mở ra thị trường. Mà Cưu trong đầu cũng đã có nhân tuyển thích hợp. Không sai. Người này không ai khác ngoài giờ dẹt, là kỵ sĩ cấp 4 lâu năm, anh hiển nhiên có được uy tín rất cao ở thị trấn tốt này. Ngồi gặm bánh mì với thầy Endo một hồi, cậu cũng hỏi lên một vài nghi hoặc của mình trong lúc chế tạo sản phẩm, mà Endo cũng rất ung dung giải đáp các nghi vấn của học cho mình. Lúc Cưu tạm biệt rời đi, Endo còn đưa cho cậu thêm 5 quyển sách để cậu mang về học tập. Chào thầy con đi. Vẫy vây tay chào tạm biệt thầy, cậu để mấy quyển sách lên thùng xe, giải phóng hai tay kéo xe mà đi. Mà Endo nhìn bóng lưng Cưu rời đi không khỏi cảm thán nói, không ngờ chưa được bao lâu liền đã đạt ma lực cấp 2, mình nhớ cậu ta tốn 2 tháng mới nhập môn kia mà. Tình huống này coi bộ là nửa tháng này mua may bán đắt dồn lấy số lượng lớn mễ đồ rồi hấp thu lên mà, không biết đã tiêu bao nhiêu mễ đồ. Nhìn ma lực trong cơ thể xem ra cũng gần đến cấp 3 rồi, đoán chừng ít nhất cũng có 500 kim mễ đồ chứ nhỉ. Vớt vớt râu, Endo lại quay người vào nhà, bắt đầu tháo gỡ ra chiếc ghế massage dự định tự mình cải tạo thêm để nó thoải mái hơn. Đối với tình huống bại gia này của cậu ông không lại làm ra đánh giá, dù sao đó cũng là tiền cậu tự kiếm được, ông không lý do gì can thiệp. Ông lại không biết rằng, Cưu tiến bộ nhanh như vậy không phải là do tiêu hao số lớn mễ đồ, mà là do Cưu đã trải qua 5 tháng tu luyện cùng với một chút mễ đồ mới đạt đến mức này. Mà Cưu lúc này cũng không biết thực lực của cậu đã bại lộ dưới mắt của thầy Endo, cậu bây giờ đã về đến nhà cất đi 5 quyển sách cùng xe kéo, cầm lên 2 chiếc hộp đồng hồ đội vã một lần nữa đi ra cửa, đã sắp 2 giờ rưỡi chiều, cậu muốn đến hội gặp nhóm người giờ dẹp một chút. Hội giới thiệu việc làm, lúc này Lumia, cô này, Etis và Enesa 4 người đang ngồi trò chuyện với nhau. Ú hoa, tớ không ngờ Etis lại là quý tộc, không những thế còn có một cô em gái đáng yêu như thế này. Lumia gặp được Enesa, không chút bất ngờ liền bại lộ ra thân phận của Etis hưng phấn đập bàn nói. Không bất ngờ lắm, dù sao cô ấy không cư xử như ai đó. Cô nãy ngồi ở một bên huýt sáo nói bóng gió. A ui, chân bất chợt bị ai đó giẫm một hồi, cô nãy bé ngoan lại không nhiều chuyện thứ gì, lặng lặng nằm sấp trên mặt bàn, hai tay thỏ xuống dưới gầm xoa bóp gặm nhấm nỗi đau. Lumia làm như không thấy tiếp tục cùng Enesa và Etis trò chuyện. Etis dù để ý đến động tác nhỏ của đồng bạn mình nhưng mà giữa hai người này miệng qua chân lại cũng rất thường xuyên, không đáng nàng quan tâm. Cho chuyện một hồi, Etis đã nhìn thấy Cưu vây tay chào hỏi đi đến. Xin chào, cô nầy, Lumia, đã lâu không gặp. Cưu đến nơi liền ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô nầy chào hỏi. Chào. Chào Cưu, đã lâu không gặp, bọn nhỏ nhà tớ rất thích tủ lạnh và món đá bảo của cậu đấy. Lumia gặp Cưu đến cũng vây tay chào hỏi. Cậu ta bị sao vậy? Cưu sau khi ngồi xuống nhận ra cô nầy vẫn còn gục xuống bàn, không khỏi hỏi. Không có gì, cậu không cần quan tâm đến cậu ta. Lumia khoát khoát tay nói. Ê, được rồi. Cưu nhìn lại hai tay của cô nầy vẫn còn ở dưới chân bàn, cũng đã ngờ ngợ nhận ra trận tướng, lại không quan tâm cô nầy, dù sao bị vậy là đáng đời. Từ trên người lấy ra 2 chiếc hộp đặt lên bàn, cậu còn chưa kịp nói gì, Lumia đã nhanh miệng chỉ tay vào nói, tớ biết thứ này, đây chính là quà cảm ơn mà giờ dẹp và hệ tí nói, đúng sao? Cả hai biết hết rồi sao? Cứu thấy Lumia chắc chắn như vậy hỏi xác nhận lại một câu. Đã biết. Cả hai người đều đồng thanh gật đầu. Giờ Z còn ở trước mặt tôi khoe khoan một hồi đâu. Cô nầy điếu điếu môi nói, đoán chừng người này đã hết đau chân. Vậy thì mời hai người nhận lấy đi, đây là quà cảm ơn của tôi. Cứu nói rồi đẩy hai chiếc hộp về phía hai người. Vậy tôi nhận lấy rồi. Lumia nhận lấy mở hai chiếc hộp ra so sánh một chút mới chọn trong đó một chiếc đồng hồ, đưa qua cho cô nầy một cái khác. À phải rồi, giờ Z chưa tới sao. Chương 66, thế giới mới chương 66, thế giới mới thấy được hai người cũng đã nhận quà. Cứu hỏi lên giờ Z, dù sao cậu còn cần thương lượng với anh ta một chút việc hợp tác đâu. Giờ Z sao? Anh ta đi tìm kiếm nhiệm vụ thích hợp cho lần này rồi, đợi một lát là quay về ngay ấy mà. Lumia nghe Tiêu hỏi liền đáp, quay đầu chỉ về phía khu vực nhận nhiệm vụ, mới nhắc liền đến ngay. Tiêu theo hướng Lumia chỉ tay cũng đã thấy được Dở Dẹt từ đằng xa đi đến, trên tay còn cầm 2-3 tờ giấy. Mọi người xem này, tôi đã chọn được vài nhiệm vụ nhẹ nhàng, xem như là để khởi động lại tinh thần làm việc. Dở Dẹt gật đầu chào Tiêu một cái liền để lên bàn mấy tờ giấy nói. Tiêu cũng theo đó nhìn lại, thình lình liền thấy được nhiệm vụ thu mua ra rắn vợ lần ạ. Đây là chính là nhiệm vụ mà cậu vừa mới đến nhờ hội treo thưởng dùng. Bởi vì cần phải tăng lên cường độ mới có thể làm cho cơ thể của kỵ sĩ cấp 3, cấp 4 cảm nhận được thả lỏng nên yêu cầu về chất lượng của tấm đệm da phải vừa mềm vừa bền, mà đáp ứng yêu cầu này chính là da của ma thú siêu phàm. Nhưng mà nếu như vẫn dựa vào nguyên liệu siêu phàm như vậy thì số lượng sản phẩm sẽ rất có hạn đồng thời còn rất lãng phí, ít ra Cưu cho là nếu dùng nguyên vật liệu siêu phàm mà không kích phát ra đặc tính của nó thì sẽ rất lãng phí. Cưu bây giờ mới ý thức được ý nghĩ của cậu còn quá qua loa. Xem ra cậu cần tìm một loại vật liệu khác để dùng hoặc là lại phải tốn công sức dùng ma pháp trận để gia công tính năng của mấy tấm da bình thường. Tiêu nghĩ lại sân sau nhà mình, một cái M1, một cái M2, nếu bây giờ tạo thêm một cái M3 để gia công ra thì lại không có chỗ để mất. À Kiu, cậu tìm tôi có chuyện gì không? Giờ dẹt sau khi bàn chuyện với đội viên của mình sau cũng nghe Lumia nói Kiu có hỏi tìm anh liền quay sang Tiêu hỏi. Tiêu đang suy tư bị giờ dẹt gọi liền hồi thần lại, nói, không có gì to tát, chỉ là muốn hỏi cậu muốn mua một khối đất ở thị trấn này cần bao nhiêu mẹ đồ. Mua đất? Cậu tính trồng trọt hay chế tạo gì đó sao? Giờ dẹt có chút ngạc nhiên hỏi. Nên tính là để chế tạo đi. Cậu cũng biết căn nhà tôi hiện ở là cậu giới thiệu cho tôi thuê đây, nhưng dù sao cũng là nhà thuê, tôi cũng không tiện cải tạo nó quá đàn nên cũng muốn có một chỗ để mình tự do hơn. Tiêu nói lên ý tưởng của mình, đây cũng là dự định của cậu từ lâu lúc chế tạo xong M2 thì đã có, vừa vặn bây giờ cậu có tiền thiết nghĩ cũng nên rời đến nơi khác. Etis nghe lời Tiêu nói cũng nhớ đến tình hình ở sân sau nhà Tiêu cũng gật gù tỏ vẻ nhận đồng lời của cậu. Được rồi, để tôi xem thử có ai dự định bán ra đất nhà mình không, nếu không cậu phải đến chỗ của lãnh chúa nơi này mới có thể mua được đất. Giờ Dẹt suy nghĩ một hồi cũng gật đầu đồng ý mà Hệ Nẹt Xạ ngồi ở một bên nãy giờ đều không nói gì bỗng nhiên khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Hệ Tịch liếc nhìn em gái mình một mắt, không biết trong cái đầu nhỏ của em ấy lại đang nghĩ gì. Vậy hai ngày nữa tôi sẽ đi tìm cậu, tạm biệt. Tạm biệt. Yêu và nhóm người Giờ Dẹt lại trò chuyện một hồi khoảng thời gian này chuyện lý thú sau cũng liền lẫn nhau tạm biệt, mỗi người một ngả. Yêu về đến nhà, suy tư lên cách giải quyết vấn đề chất lượng của đếm lót, bắt đầu lục lọi lên tri thức mà cậu đã quét hình lưu vào trong K1 cùng với những quyển sách mà tiến sĩ hai đã quét trong thư viện. Trời sắp tối, Tiêu hai mắt lờ đờ ôm bụng đi vào phòng bếp tìm đồ ăn, cậu vừa xé ra bao đóng gói, lộ ra bên trong màu nâu đen sô-cô-la, vừa nhìn lại đồng hồ, đã gần 4 tiếng trôi qua, Tiêu còn không từ một đống tài liệu tìm ra đáp án, dù sao phương thức lưu trữ của K1 cũng không có bị hệ thống lại, mà là lưu theo thứ tự thời gian, rất khó để tìm kiếm thứ cần thiết. Cậu giữa chừng còn kết nối lên thế giới của Sinkenter, tính ra cũng mày mò hơn 10 tiếng đồng hồ, vẫn chưa lướt xong mớ tài liệu này. Không được, phải mau mau làm ra K2 mới được, còn phải chuẩn bị thiết kế chỗ ở mới rồi mới có thể lựa chọn chỗ thích hợp mà xây dựng. Tiêu suy nghĩ một hồi, bản thân cũng không thể để Dở Dẹt làm xong hết rồi mà cậu vẫn chưa có được mục tiêu của mình đi. Đến xỉn kẹn chớ lợi dụng trên lệch thời gian đẩy nhanh tiến độ một hồi. Không được, bên kia cũng hơi nguy hiểm một chút, cứ mỗi 2-3 ngày là có chuyện xảy ra, không phải hệ giả cả xỉ cũng là nạ nạ xỉ. Tiêu mở ra cổng, chăm chăm nhìn lấy chỉ có 2 điểm sáng được kết nối với nhau, hai mắt dần dần sáng lên. Cậu chợt nảy ra một ý định, cậu có thể mở cổng kết nối với thế giới khác tìm kiếm một thế giới có thời gian chênh lệch phù hợp và an toàn không phải là được rồi. Nói đến, từ khi cổng hoàn toàn mở ra cậu tuy cũng đã nhìn thấy những điểm sáng đại diện cho thế giới kia thế nhưng còn chưa thử nghiệm tìm hiểu, dù sao cậu cũng không biết tùy tiện kết nối đến những thế giới kia có nguy hiểm gì hay không. Hiệu đánh giá một chút, thế giới chỗ cậu so với thế giới của xỉn kẹn trở là rõ ràng lớn hơn một chút, ánh sáng cũng lấp lánh hơn, cậu đoán chừng thế giới của cậu có lẽ nguy hiểm hơn thế giới của xỉn kẹn trở chẳng hạn. Ở xung quanh cũng có rất nhiều điểm sáng tương tự với thế giới của Sinkenter, tiêu mục tiêu bây giờ là tìm thế giới có thời gian chênh lệch nhanh hơn Sinkenter và an toàn hơn nên sẽ không lại kết nối đến những thế giới này. Tìm kiếm một hồi, tiêu cuối cùng cũng tinh mắt phát hiện được gần đó một điểm sáng lớn tương đương với những điểm xung quanh nhưng ánh sáng lại yếu hơn rất nhiều. Rất đặc biệt, kết nối thử một chút. Tiêu nhìn đến điểm sáng này liền quyết định kết nối thử một hồi, dù gì thì cậu cũng sẽ thả tiến sĩ một đi vào trinh sát một hồi. Tiêu không chút chần chờ bỏ ra 500 mê đồ, kết nối đến thế giới này, cảm ứng một hồi cũng là đạt đến 25% độ ổn định. Cậu ý định thông qua cổng quan sát một hồi nhưng cũng không thấy được gì rõ ràng, nhìn cứ như xem phim bị hư mà độ phân giải còn thấp nữa, hình ảnh cứ cà rực, khối màu tít xeo bay tùm lum. Bất đắc dĩ cậu đành phải bỏ tiến sĩ một cùng chiếc đồng hồ 209 năm tuổi đi qua xem xét tình huống bên kia. chuyển đổi một hồi tầm mắt, bên kia đã là đêm khuya, tiến sĩ một đang ở giữa một chỗ đồng không mông quạng, dõi mắt nhìn theo đâu đâu cũng là đất hoang vùng, lẻ tẻ có thêm hai ba cây khô không lá theo gió lắc lư. Cũng không phải là đến thế giới kinh dị hay gì đi. Tiêu thấy cảnh tượng này cũng không nhịn được nói thầm một câu. Lại là một so với 12. Nhìn lại đồng hồ đếm giây, đợi một chốc so sánh, cậu không khỏi cảm thấy ngạc nhiên về chênh lệch này, nhìn kích thước điểm sáng giống nhau mà thời gian lại cách biệt gấp đôi sao, chẳng lẽ là độ lấp lánh. Được rồi, đi xem thử thế giới này thế nào có thứ gì phù hợp để mình học tập không, nếu không có hay quá nguy hiểm thì không bảo vậy, cứ coi như là mượn chênh lệch thời gian của thế giới này để mình tiến vào chế độ gia tốc suy nghĩ là được. Tiêu suy nghĩ một hồi lại từ bỏ, cậu vẫn chưa có cơ sở để suy đoán, thôi thì cứ tính sau, xem thế giới này thế nào đã. Chương 67, thế giới cái mẹt no giặt bạ. Chương 67, thế giới cái mẹt no giặt bạ. Tiêu lấy về đồng hồ, kết nối lên tầm mắt của tiến sĩ một chọn một phương hướng mà đi, không như lần trước lạc trong rừng mấy ngày liền không thấy kết quả. Lần này cậu rất may mắn đi một hồi đã thấy được xa xa lấp ló vài mái nhà tranh. Không phải chứ, lại là thời cổ đại, từ xa đến gần, Tiêu dần nhìn thấy được toàn cảnh thôn trang mái lá. Hey, gặp được người là may rồi, không nên đòi hỏi gì nhiều. Tiêu thở dài một hơi, không lại so đo việc này, thừa dịp bóng đêm điều khiển tiến sĩ một đi vào thôn trang. Trên đường đi hoàn toàn không có một bóng người, nhưng cậu vẫn tinh ý phát hiện được dấu vết sinh hoạt ở quanh đây, lưu chứa nước tuy bị che nắp nhưng xung quanh sạch sẽ, phía trên nắp gỗ còn có một vùng ẩm chưa khô, không thể nghi ngờ là nơi đây còn có người sống. Chẳng lẽ tất cả đều đi ngủ hết rồi sao? Tiêu lại điều khiển tiến sĩ một đi hết một vòng thôn làng này đều cảm thấy được một bầu không khí yên tĩnh lạ kỳ. Phải rồi, côn trùng. Mình không nghe thấy được bóng dáng của côn trùng ở đâu hết. Tiêu chợt giật mình nhận ra xung quanh đây không có tiếng ếch dế kêu vang như những vùng quê bình thường cả. Loạt soạt, loạt soạt. Tiêu bỗng nhiên nghe được tiếng rất nhiều bước chân vang lên từ xa, nhanh chóng để cho tiến sĩ một leo lên một thân cây gần đó, quay về hướng tiếng động nhìn lại, ở ngoài thôn đã có điểm điểm ánh lửa sáng lên, nhìn kỹ lại, đó là ánh sáng từ những ngọn đuốc do một vài người cầm lấy dẫn đường cho đoàn người. Những người này đêm đã khuya như vậy rồi mà còn thành đoàn đi đâu thế này? Tiêu không biết chuyện gì xảy ra thế nhưng sự kiện như thế này có lẽ sẽ cho cậu một vài manh mối hữu ích về thế giới này. Quyết định thật nhanh, Tiêu lại để cho tiến sĩ một tiến về phía đoàn người. Do có ngọn đuốc chiếu sáng, Tiêu cũng không áp sát quá gần, cứ thế mà trốn trong lùm cỏ nghe lén bọn người nói chuyện. Hôm nay thật may mắn mới có thể gặp mặt được giáo chủ. Là tiếng Nhật, lần này lại là Nhật Bản thời cổ đại sao? Tiêu ở trong lòng làm ra phán đoán. Đúng vậy đấy, khi giải bày hết những khó khăn của mình tôi cảm thấy cả người mình khỏe hẳn ra, không còn mệt nhọc như trước nữa. Đúng, tôi cũng là như vậy đấy, không ngờ hôm nay theo thường lệ hành hương lại có thể gặp được giáo chủ đến thăm. Tôi thì khác, chỉ cần được nhìn thấy cặp mắt như cầu vồng lóng lánh của giáo chủ tôi đã hết sức hài lòng, không cần lại trước mặt ngài than phiền gì cả. Cái gì chứ? Là giáo phái gì sao? Tiêu ở một bên nghe mọi người trò chuyện với nhau, một bên rút ra thông tin cậu cho là hữu dụng. Đặc biệt khi nghe đến người có con mắt cầu vồng, cậu cũng không khỏi cảm thấy hứng thú, người có đặc điểm nổi bật như vậy rất có thể biết nhiều thứ về thế giới này. Nghe những thôn dân này nói người này cũng rất ít khi đến đây, phải dành thời gian tìm đến theo đuôi mới được. Hôm nay tôi hâm mộ nhà mò nổ dù thật đấy, cả hai đứa con gái đều được giáo chủ chọn làm người hầu, mặc dù mấy tháng trước con gái nhà chị Umino cũng được chọn làm người hầu thế nhưng hôm nay lại không thấy đi cùng giáo chủ, chắc là ở lại tổng giáo học tập, không biết mấy tháng sau con gái nhà tôi có được vinh hạnh này hay không nữa, ha ha. Không có chuyện đó đâu, theo tôi thấy phải là mạ sủ mì nhà tôi mới đúng. Không, nhà tôi mới đúng. Theo tiếng gây lộn của hai người bay vào thai của Kiều, cậu cũng không khỏi khựng lại giấy lát. Không phải chứ. Giáo hội cộng với người hầu nữ, cộng với người trước không thấy, cộng với chỗ này là Nhật Bản. Tiêu không cần suy nghĩ liền biết trong này có vấn đề, mà vấn đề này rất lớn. Trong tích tắc Tiêu liền điều khiển tiến sĩ một lập tức men theo dấu vết của đoàn người vừa đi qua, hướng phía ngược lại mà hết tốc lực chạy đi. Vừa để tiến sĩ một đi đường, Tiêu cũng suy tư lên tình huống lúc này. Tình huống xấu nhất là cái giáo hội này muốn tổ chức một nghi thức tế tự tà ác nào đó, cần mạng người đi hiến tế nên cứ cách một khoảng thời gian lại đến đây cho người. Tiếp theo là câu chuyện một người đấu nhiều người quen thuộc không cần kể thêm ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì tự tìm hiểu, ở đây không đề cập. Nếu hai cô bé kia mong muốn phản kháng cậu sẽ đi ra giúp đỡ. Nếu như là tự nguyện xem như là cậu coi phim đi. Tình huống tốt nhất là như người thôn dân kia nói, đây chỉ là một giáo phái bình thường không gì bất thường cả. Tuy theo trực giác của Cựu, xác suất này là rất nhỏ. Mặc dù cậu sợ phiền phức, nguy hiểm như có thể cứu Cựu vẫn sẽ cố hết sức. Có lẽ cậu đây là bị ảnh hưởng bởi tinh thần trọng nghĩa của mấy người xỉn kẹn trở kia đi. Cựu nhanh chóng xử lý xong bữa cơm chiều đơn giản, một thanh sô cô la, một ổ bánh bình và một bình sữa bò sau liền đã lên lầu cầm dọn ra những thứ cần thiết như cơ máy hay cây súng của cậu đến một bên rồi từ trong người cầm ra công tắc ấn nút biến thân. Ánh sáng trước qua, Tiêu đã trở thành xỉn kẹn cyber. Mặc dù vũ khí của cậu là cưa và súng, cái danh hiệu này vẫn còn nghi vấn nhưng mặc kệ cứ tạm gọi như vậy đi, đợi sau này cậu nghiên cứu thiết kế ra đai lưng lại suy nghĩ đặt cho mình một cái tên khác sau. Đến lúc này Tiêu cũng liền nạp hết 1.500 mễ đổ vào cổng thành lập nên con đường liên kết ổn định để tùy thời có thể đi qua cứu rút. Tiến sĩ một cứ lần theo vết có cây bị dẫm đạp mà xuyên qua rừng cây tiến lên, không được bao lâu liền đã gặp được một con đường mòn, theo dấu chân nhìn lại. Tiêu đã thấy ở đằng xa một tòa kiến trúc được ánh lửa chiếu sáng trưng, lấp ló còn có 4-5 bóng người qua lại tuần tra. Là ở nơi đó sao? Lẩm bẩm một câu, Tiêu cũng không để cho tiến sĩ một đi nên ngang giữa đường mà là trốn dưới mặt cỏ, men theo bìa rừng mà nhanh chóng bỏ tới. Dần dần đến gần, khi Tiêu nhìn thấy rõ diện mạo của bọn lính gác sau, trong đầu cậu như bị một luồng sét đánh ngang qua. Cậu biết chỗ này là thế giới nào rồi? Không được, hai đứa bé kia có lẽ có nguy hiểm. Nhận ra được tình hình nguy cấp, Tiêu cũng lại không lo dầu diếm, dùng tay viết ra hai chữ tốc và ẩn mở cổng ra ban qua, tạm thời ra chỉ cho tiến sĩ một chức năng tăng tốc và ẩn thân. Cậu sau đó liền điều khiển tiến sĩ một phóng ra bìa rừng, khởi động cơ quan bắn ra sợi tơ trong bụng vượt qua hàng rào nhảy vào bên trong. Phốc phanh, lạch cạch, két. Có tiếng động ở bên này. Không chút bất ngờ tiếng móc kéo va vào tường và tiếng thu dây trong đêm đen yên tĩnh này không qua được lỗ tai của bọn quỷ này. Đúng vậy, là quỷ. Tiêu khi nhìn thấy bọn lính canh gác này sau liền nhận ra được danh tính của bọn này. Nhìn lên tổng thể là hình người nhưng có tên mọc sừng răng nhọn, có tên mặt đầy vết rách bốn tay dị dạng và mẹo, mà cậu cũng nhớ lại lời người dân kia nói đến, giáo hội, giáo chủ cùng đôi mắt bảy màu như cầu đồng. Đây không phải là cái giáo phái gì đó vĩnh hằng của đủ mà sao? Tiêu cũng không ngờ rằng lần trước đi đến xỉn kẹn chờ có nhận lầm là cái mẹt snor ba, bây giờ lại là thật sự đi đến. Tiến sĩ một sau khi nhảy vào được bên trong, Tiêu đã chuẩn bị sẵn cầm súng từ trong hư không bước ra ngoài. Là ở hướng này. Nhờ vào hệ thống quét hình ở mũ giáp, cậu nhanh chóng tìm được hiện diện của sự sống, hai nhỏ một lớn, không chút do dự liền hướng về phía một gian nhà tức tốc chạy đến. Chương 68, UVSC đủ mạ chương 68, UVSC đủ mạ phanh ẩm. Đặt văng ra cửa lớn, bụi gỗ cũng theo đó tản mát ra khắp phía, Tiêu không đợi nhìn rõ tình hình bên trong liền nhảy vào ở giữa gian nhà. May mắn mà có hệ thống quét hình để cho cậu từ lúc ở bên ngoài cũng đã nhìn chuẩn chỗ đáp xuống, chính là ở chính giữa điểm sáng lớn và hai điểm sáng nhỏ kia. Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là đủ mạ. Bây giờ ở trước mặt cậu là một người thanh niên cao gầy, độ tuổi khoảng chừng 20, làn da nhợt nhạt cùng mái tóc dài màu trắng bạc, đôi mắt nhiều màu như cầu đồng, mặc chiếc áo len cổ lọ màu đỏ có họa tiết đen quanh cổ, bên ngoài còn khoác một chiếc áo tròn đen, đầu đội một chiếc mũ giống vương miện màu đen được dát vàng xung quanh các tấm phía trước và có những dải duy băng màu đen treo lủng lẳng ở mỗi bên, trên tay còn cầm một cây quạt. Đây chính là thượng viện nhị, phía dưới mù dạng kẻ mạnh thứ hai, tính ra là top 3 sẽ vợ này rồi. Mà đủ mạ lúc này nhìn thấy tên màu bạc trước mắt này cũng không khỏi sức sở, không ngờ trong lúc hưởng thụ trước khi dùng nữa lại bị một kẻ ngoại lai cắt ngang như vậy. Tên kia, cớ gì lại phá rối bữa tiệc của ta? Đủ mạ tay mở ra cây quạt che khuất đi nửa mặt mình, đứng trên đài cao ngước mặt liếc xuống Tiêu hỏi. Tiêu không trả lời, đủ mạ quét nhìn lấy địa hình xung quanh, trong lòng có kế hoạch sau liền không nói nhiều cầm súng bắn hai phát ngay đủ mạ, cấp tốc xoay người hướng về hai đứa bé muốn ôm chúng đi. Mơ tưởng. Đủ mạ không nghĩ mục đích của người lạ mặt này lại là muốn lấy đi bữa ăn của hắn nhưng hắn tự tin, ở trước mặt tốc độ của mình, tên này không có bất cứ cơ hội nào. Ken ken. Hờ hận dùng quạt đánh giạt ra tấn công của Tiêu, đủ mạ muốn dùng tốc độ cao của mình ở trước mặt tên này xử lý hai đứa bé kia. Đáng tiếc tên này mang mũ trùm không thấy được mặt mũi nhưng chắc hẳn vẻ mặt của tên này sẽ rất đặc sắc. Bước chân của hắn khẽ động nhưng chợt khựng lại giữa chừng. Cái gì? Đủ mạ có chút ngạc nhiên liếc nhìn lại cây quạt mà mình đang cầm trên tay, phía trên đang sáng lên một chữ định to tướng. Hắn nhíu mày tăng thêm một hồi sức mạnh, chữ định trên quạt chợt mơ hồ một nháy máy rồi theo đó biến mất. Tiêu nhân cơ hội đủ mạ dừng lại trong tích tắc này cũng đã hoàn thành được mục đích của cậu, mở ra cổng đẩy hai đứa bé này vào để chúng cấp tốc rời xa chiến trường. Đủ mạ sau khi quay đầu nhìn lại cũng chỉ thấy có một mình kẻ trước mắt này, hai đôi lông mày không khỏi nhướng lên, ngạc nhiên thầm đủ, huyết quỷ thuật sao? Tuy hắn tò mò tên quỷ màu bạc trước mặt này vì sao lại cướp đi đồ ăn của hắn, tuy hắn không để ý những thứ này thế nhưng hành vi khiêu khích như vậy không khác gì đang gây hấn với hắn, nếu hắn không cho chút giáo huấn không biết ngài mù dặn sẽ suy nghĩ gì. Hắn vẫn còn muốn tiến thêm một bước đến vị thượng huyền nhất đây. Trong chớp mắt, Tiêu chỉ kịp nhìn thấy một bóng người lướt qua, cây súng trên tay cậu đã biến mất, nhìn lại, đã bị Đu Ma nắm ở trong tay. Ồ, thứ này là một loại súng tiểu mới sao? Đu Ma nắm nuốt trong chay mình thứ đồ chơi này, nhỏ gọn, không hề giống những cái súng trường của bọn tín đồ kia chút nào. Tiêu không đáp lời lại cầm ra cơ máy khởi động lên, muốn thử một chút khả năng của mình lúc này. Nhằm hướng Đu Ma chém tới, tuy bề ngoài nhìn cậu đang cầm một thanh cơ máy trông rất nặng nề nhưng thực ra tốc độ của Tiêu vẫn rất nhanh, 2-3 giây đã áp sát kẻ địch tung một nhát chém xéo. Đu Ma nhìn lấy cũng không tránh, muốn thử nghiệm một chốc uy lực của món đồ chơi mới lấy được, nhắm ngay Tiêu bắt cỏ. Cạch cạch. Không đạn. Không kịp nghĩ nhiều, Đu Ma đưa tay cầm quạt lên đón đỡ đòn tấn công của Tiêu. Keng. Vang. Tiếng kim loại oanh minh va vào nhau, sau khi đánh tan lan ra bốn phía, Tiêu trong tích tắc nhìn thoáng qua thấy được vẻ ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt của Đu Ma. Hai người va chạm rồi tách ra, Tiêu bước lui lại mà Đu Ma sau khi hấp tấp đỡ một đòn thế mạnh lực trầm của cậu cũng loạn choạng lùi lại 2-3 bước, cây súng đoạt được từ Tiêu cũng theo đó bị quăng ra xa. Ta có hơi bất ngờ với sức mạnh của ngươi đấy. Đủ mạ phẩy phẩy tay, tán thưởng nói, lại từ trên người rút ra một cây quạt kim loại xuề ra nói, vậy thử chiêu này xem. Mạn liên hoa. Khí lạnh tỏa ra, từng cái dây leo băng bị đủ mạ tạo ra, phía trên còn ngưng kết ra từng đóa hoa sen nóng ánh bằng băng nở rộ đánh thẳng vào chỗ Tiêu đang đứng. Phanh phanh phanh. Tiêu cầm cơ máy trong tay đón dây leo quất tới không hề e rẻ chút nào chém nát bọn chúng, qua lại tiến lên chọn vị trí phù hợp cho lần tập kích tiếp theo. Không dễ như vậy đâu. Đủ mạ nhìn ra Tiêu lại muốn áp sát tiến công, quạt trong tay phẩy một cái. Tản liên hoa. Phanh phanh phanh. Những đóa hoa sen băng trong chớp mắt nổ tán ra thành từng phiến cánh hoa nhỏ bắn mạnh về phía Tiêu nhưng cũng chỉ làm vang lên từng tiếng đinh đinh đang đang. Tiêu cũng không hề tránh né những thứ này, mặc cho chúng va vào bộ giáp cậu. Giáp cậu trông rất dày cũng không phải là nón hoa, dù sao cậu cũng rất sợ chết, đừng nói những cánh hoa này. Theo nãy giờ chiến đấu, Tiêu đã phân tích ra dây leo băng kia của đủ mạ có đánh chúng vào người cũng sẽ không để cho cậu bị thương gì. Cậu đánh tan những thứ này chỉ là không muốn bị đánh lùi hay để phòng bị dây leo trói lại người mà khống chế hành động thôi. Ngạnh kháng những cánh hoa sắc bén như dao này tiến lên, phía trên bộ giáp còn không để lại một vết bạch vấn nào. Tiêu dễ dàng cầm lại được cây súng của mình, Thứ này muốn khởi động là cần vật lực, đây cũng là lý do vì sao mà Đồ Mạ không thể bắn ra được đạn, may mắn là lúc đó hắn ta cũng không giận quá mà bóp nát thứ này. Mà hình như tên trước mắt này không cảm nhận được tình cảm của con người bình thường thì phải. Mặc kệ nó, lắc tay một cái nhắm ngay Đồ Mạ liên hồi bóp cò, viên đạn bàng 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 liên tiếp bắn ra về phía mục tiêu, giữa đường có bị những cánh hoa và dây leo băng chặn lại nhưng vẫn là thuận thế phá hủy bọn chúng, mở đường cho những viên đạn khác bắn tới. Phanh phanh phanh, bang bang bang. Vũ băng cùng ánh lửa bay từ phía, căn nhà gỗ này vốn không thể chịu nổi cuộc giao phong của hai người mà cũng theo đó ầm ầm sụp đổ, bụi mù bay từ phía. Bọn quỷ lâu la tuy từ lâu đã nghe được động tĩnh bên này nhưng nghĩ đến có thượng huyền nhị ở đây cũng không làm sao dám bén mảng tới tham gia, chỉ lo sợ chính mình bị ngộ thương, nhao nhao vây thành một vòng xung quanh chờ đợi kết quả. Cái gì? Không có gì cả. Bụi mù tàn đi, bọn quỷ xung quanh cũng thấp giọng hô lên, chỉ thấy còn có Đủ Mạ lẳng lặng xuề quạt che miệng đứng đó, không phát hiện bóng dáng của kẻ xâm đâu cả. Lại là huyết quỷ thuật sao? Không biết mù gian đại nhân tìm đâu ra tên quỷ mới này nữa. Không có mùi quỷ cũng không có mùi con người, chạy trốn rồi sao? Đủ Mạ đợi một hồi cũng lại không thấy cựu xuất hiện, lẩm bẩm một câu, khép quạt lại duỗi người một cái, tuy hôm nay không thể giải thoát cho hai đứa bé kia nhưng là hoạt động gần cốt vui đùa một cái cũng không tệ. Liếc mắt nhìn lại bọn thủ hạ của mình, không hiểu vì sao từng cái bị mình đảo mắt qua cũng đều run run lui lại một bước, hắn lại có đáng sợ như vậy sao? Mà thôi. Đủ Mạ nhìn một chút sắc trời phất phất tay nói, còn một lúc nữa trời mới sáng, các ngươi tự đi kiếm ăn đi. Chương 69, xử lý bọn lâu la chương 69, xử lý bọn lâu la cảm ơn ngài khẳng khái. Bọn quỷ lâu la nghe được Đủ Mạ chỉ thị sau cũng hết sức hưng phấn, nhao nhao vai chào nói lời cảm tạ sau liền tức tốc tàn đi. Tuy nói trời vẫn còn một lúc lâu mới sáng lên nhưng mà xung quanh đây cũng còn mấy tên quỷ khác đây, không mau mau chạy đi thì chỉ có nước căn lại cơm thừa canh cặn của mấy tên này. Mà mục tiêu tốt nhất, không gì khác ngoài cái thôn trang kia cả. Tiêu thông qua trốn ở một bên tiến sĩ một cũng đoán ra mục tiêu của bọn này, lại cho tiến sĩ một thêm một phần bờ UFF tốc độ, muốn tranh thủ đoạt trước bọn chúng trở về đến thôn trang kia. May mắn mà bọn quỷ này cũng không quen đường nơi đây, ngây ngốc chạy theo đường đất mà đi. Cậu phỏng đoán con đường này sẽ dẫn về phía cửa thôn. Cậu lựa chọn theo đường cũ băng ngang qua rừng cây, chỉ 6, 7 phút đã quay về đến thôn trang. Tiến sĩ một ở trên tán cây dõi ra xa, đã thấy được có mấy bóng người, không phải, bóng quỷ dần dần tiếp cận ngoài thôn. Cậu lúc này cũng từ thế giới của xỉn kẹn trở xuyên qua, lại từ phòng mình lấy ra tiến sĩ 3, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tuy ở hình thái này không đánh bại được Đủ Mạ nhưng nhanh chóng giải quyết hết bọn quỷ này cậu tự nhận vẫn rất đơn giản. Cậu lúc nãy cùng Đủ Mạ giao thủ đã phân tích ra được nếu không mở ra trạng thái tất sát, cậu mặc dù không thua thế nhưng cũng không thể có phần thắng được, dù sao tốc độ là thật không đuổi theo kịp. Nhận ra Đủ Mạ vẫn luôn ở đó cùng cậu thi nhau bắn đạn sau, cậu liền từ bỏ chiến đấu chạy đến xỉn kẹn trở, hai đứa bé cậu cứu ra cũng được cậu đưa đến đây. Xỉn kẹn trở so với diện quỷ chênh lệch thời gian là 1:2, cuộc chiến đấu giữa cậu và Đủ Mạ kể ra thì dài nhưng cũng chỉ là trong 5-6 phút thôi, tính ra lúc cậu đến chỉ là 3-4 phút đi qua, hai đứa bé vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác đứng yên tại chỗ đâu. Rất may chỗ này rất gần nhà Xỉ Bạ. Cậu 2-3 bước liền tìm được một cụ rồ cổ, xin nhờ anh ta dẫn hai đứa bé kia về nghỉ tạm nhà Xỉ Bạ sau mới kết nối với tiến sĩ một nhìn lại, liền thấy được quá trình Đủ Mạ chờ đợi cậu xuất hiện và ra lệnh cho bọn ủy. Nói trở lại, người dân sau khi trở về đây có đã mệt mỏi ngả lưng một cái liền ngủ, có nhà thắp lên đèn đuốc không biết ở trong nhà làm gì nhưng cũng vẫn có người mở cửa sổ hóng gió ngắm chẳng sao, thấy được có một cái người toàn thân là kim loại trắng bạc xuất hiện giữa thôn liền hoảng sợ im lặng há họng bước lên, vội vã đóng lại tất cả các cửa trong nhà. Cậu còn có thể loáng thoáng nghe được tiếng nhỏ giọng có quỷ, trốn đi nước kia. Ra là người chỗ này biết có quỷ tồn tại nha. Tiêu lẩm bẩm một câu, cậu còn tưởng rằng bọn họ không biết mới có thể dính vào tà giáo đâu. Không đúng. Biết là có quỷ trên đời mới phải dễ dàng tin vào tín ngưỡng mới đúng. Tiêu lại không quan tâm đám người này, tay viết một chữ đại, tiến sĩ ba bi lớn, nhắm ngay tên quỷ dẫn đầu bắn một phát tơ nện. Phốc. Không nên nổ súng ầm ầm, Tiêu cũng không muốn gây ra tiếng động lớn hấp dẫn Đủ Mạ lại đến đây. Phốc phốc. Lại là hai tiếng bắn tơ nhẹ nhẹ bắn ra, hai tên quỷ theo sau cũng bị đính trụ lại, không thể nhúc nhích. Thứ này cũng là Tiêu chuyên môn chế ra, có thể hạn chế lại hành động của hệ dạ cả si, bọn vị này bị bắn trúng liền xác định không có khả năng trốn thoát. Cẩn thận, có phục kích. Lúc này còn giữ lại hai tên quỷ do chậm chân nên may mắn thấy được tình cảnh của những quỷ đi trước. Là đội diệt quỷ sao? Một tên quỷ khác nhìn tình huống trước mắt có chút không đúng, chần chờ hỏi. Có thể lắm, dù sao để mắt đến chúng ta những thứ này chỉ có bọn đội diệt quỷ thôi. Tên quỷ còn lại đáp lời. Nhưng cũng có thể là tên xâm nhập lúc nãy nha. Ngu ngốc. Tên đưa theo ta đoán lại là một tên quỷ không biết sống chết muốn khiêu chiến Đủ Mạ đại nhân giành lấy vị trí thượng huyền nhị, phát hiện đánh không lại liền chạy đi rồi. Tên quỷ này hai mắt vẫn còn chăm chăm nhìn phía trước, rất sợ từ trong thôn trang lại đột ngột bắn ra tơ nhện về phía hắn. Chờ đợi một hồi, vẫn không thấy trong thôn có động tĩnh gì, tên quỷ này cũng không lo tiến lên giải thoát cho đồng bạn mà xoay người lại nói, "Đi, chúng ta đi báo cáo chuyện này cho Đủ Mạ đại nhân." Vừa dứt lời xoay người lại, tên quỷ cả người cũng bắt đầu run run. Không gì khác, đồng bạn sau lưng mình bây giờ đã bị một cánh tay dường như làm bằng kim loại nắm chặt lấy, phía trên người còn sáng lên mấy cái đường nét kỳ quái. Tha thứ cho hắn lúc còn là người cũng không có cơ hội ăn học, nếu không liền sẽ nhận ra được đây chính là chữ tĩnh. Phốc phốc. Mất cảnh giác, tên quỷ này cùng đồng bạn của mình không chút bất ngờ nào theo gót những quỷ đi trước, bị tơ nhện bọc lấy. 1, 2, 3, 5, ừ đủ rồi. Tiêu đếm lấy số quỷ bị bắt, xác nhận đã đủ số lâu lam mà cậu thấy ở chỗ Đủ Mạ rồi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Tuy cậu rất muốn trực tiếp xử lý mấy tên quỷ này, nhưng đáng tiếc cậu không có kiếm nhị chỉ gìn, chỉ có thể dùng tia sáng mặt trời để giải quyết chúng. Rất may mắn, cậu cũng không cần phải chờ đợi chỗ này trời sáng mà có thể trực tiếp mở cổng đến xỉn kẹn chờ kéo bọn này đi qua phơi nắng, tiện thể thử nghiệm một hồi. Tiêu chọn một vị trí triệu hồi ra thực thể cổng không gian, lúc này thế giới xỉn kẹn chờ vẫn là trời sáng, thậm chí đã sắp trưa, thế mà không có một tia sáng nào từ trong cánh cổng chiếu qua thế giới này. Được rồi, bắt đầu thử nghiệm nào. Tiêu hai tay vỗ vỗ để tiến sĩ một đi qua trước sau đó nhảy lên tiến sĩ ba, muốn thử xem cao 2-3 mét tiến sĩ ba có thể đi qua cánh cổng này hay không. Soạn. Lúc Tiêu suy nghĩ, cánh cổng liền lập tức biến rộng ra từ 2 mét đã trở thành cao 4-5 mét. Xem ra là có thể dựa vào ý nghĩ của mình mà thay đổi hình dạng. Tiêu thử nghiệm trong đầu tưởng tượng lên hình dáng, cánh cổng cũng theo đó biến hình, hình tròn, tam giác, ngôi sao, kèm theo cửa gỗ, cửa sắt, cửa đá, vân vân, thậm chí là biến thành như màn sáng của đệ cả cũng có thể. Mà thông qua tầm mắt của tiến sĩ 1, cánh cổng ở thế giới bên kia cũng có thể do cậu chủ động điều chỉnh, tựa như bên đây là 3 mét cao, bên kia chỉ có 1 cm lớn nhỏ, cậu cũng thử cầm một khúc gỗ lớn ném tới, kết quả là không thông qua. Lại dùng một cây tăm chọc vào, rất dễ dàng liền đi qua. Không biết thứ này có thể mở rộng đến mức nào. Sau một lát chơi đùa, cậu cũng không khỏi suy tư lên, dù sao ở chỗ này triển khai thí nghiệm vẫn rất không tiện. Chuyển sang mục kế tiếp vậy. Quyết định thật nhanh, Tiêu để tiến sĩ 3 kéo lấy một tên quỷ đi qua cổng, trong đầu lại tập trung tinh thần không muốn để nó thông qua. Quả nhiên, khi cả người tiến sĩ 3 đã đi qua chỉ còn giữ lại hai chi trước kẹp lấy một tên quỷ, tiến sĩ 3 có kéo như thế nào cũng không thể đem nó đi qua. Phụ, vậy là tốt rồi. Chuyển đổi suy nghĩ trong chớp mắt, tiến sĩ 3 lại dễ dàng kéo tên quỷ đi qua, dưới ánh mặt trời tan biến. Hai Long gật gật đầu, lại dựa theo thứ tự tịnh hóa đi hai tên quỷ khác. Đến lúc muốn xử lý xong hai tên cuối cùng, mắt Hưu chợt sáng lên, trong đầu lại có ý tưởng mới. Nếu cậu đã có thể quyết định kẻ nào mới có thể thông qua cổng vậy ánh nắng đâu. Chương 70, cô một hồi kỳ dự chương 70, cô một hồi kỳ dự Tiêu nhìn chăm chú cánh cổng, trong đầu thầm nghĩ để cho tia sáng mặt trời xuyên qua, mà ánh nắng cũng như cậu mong muốn từ thế giới của xỉn kẹn chờ chiếu rọi thế giới này, thế nhưng nhìn vào tựa như là tia sáng chiếu vào phòng tối, chỉ có một vùng sáng phía sau cánh cổng. Cậu nhìn cảnh tượng này nghĩ nghĩ một chút, cánh cổng ở thế giới của xỉn kẹn chờ ngã nằm xuống, ở giữa đường mở một cái hố lớn tựa như một mặt cống vậy. Mà tia sáng mặt trời cũng theo đó trực tiếp chiếu thẳng vào cánh cổng xuyên qua thế giới của sát quỷ đội. Một tên quỷ bị chiếu rọi, đón ánh mặt trời từ từ tan biến. Tên quỷ còn lại thấy được đồng bạn của mình từng cái bị xử lý trong lòng chợt lạnh, đã đoán được kết quả của mình. Tiêu hài lòng đóng cổng lại, cậu muốn thử nghiệm một ý tưởng khác nữa. Nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu của tên quỷ cuối cùng, Tiêu muốn thử ở trên không trung xa xa mở ra cổng. Tin tức tốt là có thể. Thế nhưng tin tức xấu là nó tốn thời gian rất lâu. Cậu nghĩ nghĩ, đưa tay ra phía trước nhắm thẳng tên quỷ cuối cùng, mở cổng ra. Soạt. Tia nắng từ lòng bàn tay chiếu ra, không chút bất ngờ nào rọi sáng thân hình tên quỷ phía trước, mà cái sau cũng hoàn toàn biến mất, cả cuộc chiến đấu từ đầu đến cuối không gây ra tiếng động gì lớn, còn không bằng tiếng gió thổi lá cây xào xạc nữa đây. Rất tốt, có được chiêu này không cần lo lắng bọn quỷ này, đủ mạ hay mụ dạn đều chỉ là gà đất chó sành. Tiêu cổ một hồi kỳ dự, hương phấn nói, có tuyệt chiêu này cậu có thể nói là ở thế giới này đi ngang, không cần lo sợ bất cứ kẻ nào. Khuyết điểm là kỹ xảo này ở đây cũng không phải là muốn dùng bất cứ lúc nào thì dùng mà chỉ có thể cách ngày sử dụng, dù sao ở đây so với thế giới của các xỉn kẹn trở là 21. Không, không đúng. Tiêu vô đầu mình một cái, quá kích động làm suy nghĩ của cậu có hơi choáng váng. Tiêu bây giờ đã kết nối lên hai thế giới, tại thế giới này cậu có thể mở cổng ở trên nóc nhà của cậu, vậy là có thể dùng liên tiếp 6 ngày, 6 ngày sau lại mở ở thế giới của xỉn kẹn trở cũng liền thêm ra được 3 ngày. Nhưng nếu mở cổng ở trên nóc nhà thì không thể lại thuận tiện lấy đồ trong phòng mình được. Phải mau chóng làm ra thêm mấy cỗ tiến sĩ 2 để làm tọa độ chuẩn bị sẵn để bất cứ lúc nào cần dùng mới không có bị luôn cuống tay chân. Quyết định xong kế hoạch tiếp theo, Kiêu cũng không khỏi than thở, xem ra việc tạo xe lại phải rời về phía sau một thời gian nữa. Nhìn lại trước cổng thôn 6 đủ tơ nhện, cậu gãi gãi đầu một cái, hình như thứ này cậu không thiết kế để dễ dàng dọn dẹp thì phải, vì muốn khống chế đối thủ hiệu quả ngay khi chúng chiêu, hiển nhiên là càng dính, càng chắc, càng bền mới tốt. Những trận chiến trước ở xỉn kẹn chơ đều có các cụ rổ cổ dọn dẹp, cũng không biết họ là xử lý thứ này như thế nào. Dùng cách cũ thôi. Tiêu lại mở cổng ra đi về phòng mình, lúc trở về trên tay cầm lấy một thùng xăng cứ thế mà từng cái dưới lên, sau đó nhóm lửa đợi nó từ từ thiêu đốt. May mắn là thân xác bọn quỷ đã biến mất, đống tơ rơi xuống đất chỉ cao có 2-3 găng tay, nhóm lửa đốt cũng không mấy bắt mắt. Nhưng để cho chắc chắn không hấp dẫn đủ mà đến đây, Tiêu trước khi đốt cũng về sân sau nhà mình tìm một hồi nguyên vật liệu, hiện trường dùng thuật cải làm ra một cái trụ kim loại vừa hạn chế ánh lửa vừa hạn chế khói bay dày đặc. Tơ nhện là Tiêu lúc còn ở nhà xạ cả kỳ bạ dạ nghiên cứu ra, xăng cũng là ở thời điểm đó dự trữ lên. Lúc đó cậu còn ảo tưởng có thể nghiên cứu ra máy bắn tơ đóng vai một hồi người nhện đây, đáng tiếc là cậu cũng không có mày mò ra, chỉ là đem ra được chất keo dính này. Đúng vậy, mặc dù Kiêu gọi nó là bắn tơ nhện nhưng thật ra chỉ là để phù hợp với tạo hình của tiến sĩ ba mà thôi. Thứ này thật ra là một loại dung dịch khi bị bắn ra tiếp xúc với không khí mới sẽ dần kết dính lại. Kiêu để tiến sĩ một ở lại trông coi, mở cổng đi đến thế giới của xỉn kẹn chờ, cậu muốn xem hai đứa bé kia như thế nào rồi. Nhà sĩ ba, Kiêu quen thuộc cùng các anh cụ rổ cô nói câu chào hỏi, sau đó đi thẳng vào sảnh chính. Lúc này Kiêu cũng thấy được hai cô bé đang được hỉ cô mạ chăm sóc, trước mặt một đĩa bánh, trên tay còn cầm ly sữa. Là Kiêu hả, đã mấy ngày rồi không gặp. Cờ xạ cả bệ hỉ cô mạ nghe tiếng động nhìn lại, thấy là Kiêu sau gật gật đầu nói. Xin chào,
Tạ Cực bọn người đi xử lý gậy đủ sủ xâm lấn rồi sao? Tiêu cũng gật đầu rồi nhìn qua trái phải không thấy những người khác liền mở miệng hỏi.
Đúng vậy.
Thì cô mạ đáp rồi lại nhìn về hai đứa bé, hỏi, chuyện này là như thế nào đây?
À, đây là hai đứa bé ở thế giới khác tôi vừa mới cứu được. Tiêu vừa nói vừa tìm chỗ ngồi xuống, không khách khí cầm bánh lên vừa ăn vừa nói.
Dù sao chú Hỉ Cổ Mạ đoán chừng cũng đã biết được cậu là người ở thế giới khác, đã có tiền lệ thì dễ chấp nhận nhiều, người ở đây cũng rất tốt, Tiêu yên tâm kể ra tình hình của hai đứa bé.
Ra là vậy sao?
Cờ xạ cả bệ Hỉ Cổ Mạ nghe xong câu chuyện cũng không khỏi cảm thán, còn có thế giới hắc ám như vậy. So sánh lại với thế giới của bản thân, nhà xì bạ có được sự ủng hộ của thiên hoàng mà còn chiến đấu với bọn ngoại đạo gãy đủ sủ vất vả như vậy, đến đời thứ 17 còn kém một chút liền bị diệt tộc, thế giới bên kia chỉ do một đám người và một quý tộc xa suốt hợp sức bảo vệ lại có thể kéo dài chiến đấu hơn 1000 năm, không thể không để cho ông khâm phục. Thật muốn gặp một lần gia chủ nhà Utsuki mà cậu nói, chắc chắn tôi sẽ học được nhiều điều quý giá từ ông ấy.
Cờ xạ cả bệ Hỉ Cổ Mạ nói, trong giọng thổn thức còn mang theo một chút ngưỡng mộ.
Chờ đã.
Tại sao lại không chứ?
Lời Hỉ Cổ Mạ cảm thán làm cậu nảy lên một ý tưởng. Đột ngột từ trên đất giật đứng dậy làm cho Hỉ Cổ Mạ và hai cô bé giật nảy mình, may mắn là sữa đã uống hết nếu không còn phải vất vả nhờ mấy anh cụ rổ cô dọn dẹp.
Xin lỗi vì làm mọi người giật mình.
Tiêu nói xin lỗi sau cũng liên kết lên tiến sĩ một ở bên kia nhìn lại, trời đã sáng tỏ thế mà sau đống keo kia vẫn chưa đốt xong, nhưng nhìn tình huống cũng đã là sắp rồi.
Được rồi, bên kia trời đã sáng, tôi cũng phải đem hai đứa bé này về với cha mẹ của mình.
Tiêu vỗ vỗ tay nói, ở giữa chính sảnh triệu hồi ra cổng vây vây hai cô bé đi đến. Hai cô bé tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng rất hiểu chuyện, không vì gặp nơi đây an toàn mà khóc náo muốn ở lại, yên lặng đứng dậy đi theo Tiêu.
Chúng tôi về rồi đây.
Đúng lúc này, có tiếng hô từ ngoài vang lên, chính là Tạ Cờ Dại Uno Suke, chia hạ kỳ bọn người đã về.
Và, cái này là cái gì đây?
Dại Uno Suke đi vào nhìn thấy giữa sảnh có bất ngờ có một vùng không gian hình chữ nhật riêng biệt, nhìn qua còn có thể thấy được xa xa nhà tranh.
Đi nào.
Tiêu nhìn thấy là các xỉn kẹn trở lại không quan tâm, lên tiếng gọi hai cô bé dắt tay đi vào trong cổng.
Cái này.
Dại Uno sủ kẹ tay chỉ cánh cổng, mặt ngó về Hỉ Cổ Mạ rồi lại ngó về đồng đội mình, lại ngó Hỉ Cổ Mạ, không nói lên lời.
Xì bạ Tạ Cờ thở dài một hơi, vô vô vai Dại Uno sủ kẹ rồi quay sang những người khác nói, rời đệm ra ngoài đây trước đi rồi ngồi xuống trò chuyện việc này.
Chương 71, quà đưa thư chương 71, quà đưa thư trong sảnh chính, năm thành viên xỉn kẹn trở và Hỉ Cổ Mạ sáu đôi mắt ngồi nhìn nhau, bầu không khí có chút lúng túng. Bọn họ thấy trong sảnh đứng sừng sững ở đó cổng không gian cảm thấy ngồi ở bên trong nói chuyện không tiện, vừa mới rời mấy tấm đệm ra ngoài hành lang cánh cổng liền biến mất, cũng không biết Cựu sẽ trở về lúc nào đành dứt khoát không rời vào trong. Ngoài hành lang sảnh chính, thấy mọi người đều đã ngồi xuống, thì Cổ Mạ trong lúc chờ đợi Cựu trở về cũng kể ra lý do cậu đến đây.
Vậy là Cựu cũng từ thế giới khác như tên màu hồng kia sao?
Dại Uno sủ kẹ ôm hai tay trầm ngâm nói,
tôi biết chắc anh ta có vấn đề mà, lúc thấy anh ta lấy ra mấy bình nước thuốc kia là tôi đã nghi rồi.
Chia Hạ Kỳ gật đầu nói, thế giới này làm sao lại có MP, HP bỏ tỷ ở đâu? Đáp án chỉ có thể là dị giới.
Vậy tại sao lúc đó cậu không nói?
Dại Uno sủ kẹ hỏi.
Chỉ là nghi ngờ thôi, cũng không có bằng chứng xác thực, và lại phanh phui lời tư bí mật của người khác là không tốt.
Chia Hạ Kỳ nhìn lấy Dại Uno sủ kẹ, đắc ý nói.
Cái gì hả?
Thôi, hai người bình tĩnh lại đi.
Mà cổ thấy hai người lại có xu thế cãi nhau liền đứng ra nói lời hòa giải.
Xin lỗi mọi người, có chút chậm trễ ngoài dự liệu.
Lúc này, một cánh cổng lại xuất hiện, đợi Kêu từ bên trong đi ra lại biến mất.
Mà Kêu cũng thấy được mọi người đều ngồi ở hành lang thế này liền nhớ đến trước khi đi là ở chính sảnh, có chút ngại gãi gãi đầu nói tiếng xin lỗi.
Không sao, nào, chúng ta rời đi vào rồi ngồi xuống nói chuyện sau.
Cờ xạ cả bệ Hỉ Cổ Mạ khoát tay nói, ra hiệu bọn người đi vào trong.
Vâng ạ.
Bốn người cầm lên đệm của mình, riêng Hỉ Cổ Mạ cầm thêm một cái của Tạ Cờ.
Đợi tất cả ngồi xuống sau, Kêu mở miệng hỏi thăm, mọi người muốn mạnh lên sao?
Tất nhiên là muốn rồi.
Nếu không thì tôi ngày ngày dậy sớm luyện tập là vì cái gì?
Chia Hạ Kỳ ngay lập tức đáp.
Đúng vậy đấy, mạnh lên mới có thể bảo vệ càng nhiều người hơn.
Dại Uno Sủ Kẹ cũng đồng ý nói bổ sung.
Chúng tôi cũng là nghĩa như vậy.
Mà Cổ và Cổ Tổ Hạ hai mặt nhìn nhau sau cũng đồng thanh đáp.
Theo tôi thấy anh hỏi câu này còn có ý định khác nữa đúng không?
Xì Bạ Tạ Cơ lúc này cũng lên tiếng hỏi lại Tiêu, kết hợp với câu chuyện mà Hỉ Cổ Mạ nói, trong lòng Tạ Cơ cũng đã có suy đoán.
Đúng vậy.
Tiêu nghe Tạ Cơ hỏi vậy cũng xác nhận gật gật đầu.
Lần này cậu đưa hai cô bé về nhà, cha mẹ hai đứa bé ban đầu cũng có chút bối rối nhưng Tiêu còn chưa kịp giải thích. Hai cô bé đã chủ động nói lên việc tối hôm qua thấy được những tên quỷ nghe theo lệnh của Đủ Mạ từ đó đoán được thân phận của hắn. Mà đang lúc bị bắt ép khiêu vũ mua vui cho Đủ Mạ trước khi bị ăn, chính Tiêu là người đã cứu bọn họ. Sau một hồi cảm tạ sau Kêu cũng khuyên bọn họ thừa dịp trời sáng rời đi nơi này, dù sao nơi đây cũng cách Đủ Mạ quá gần nhưng nhìn sắc mặt của bọn họ xem ra là không đùa. Nói ra chỗ này nguy hiểm nhưng khắp đất nước này, chỗ nào lại không nguy hiểm đâu, ngay cả nhà của Ubu Sĩ Kỳ trong cốt truyện cũng bị mù dàn tìm ra đấy thôi, chớ nói chi là người dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời chỗ này.
Nghĩ đến đây cậu cũng không lại quên nữa, chỉ là nhờ bọn họ nói chuyện này cho những thôn dân khác biết liền rời đi.
Chỉ mong Đủ Mạ sẽ chậm một chút phát hiện không đúng đi, cậu còn cần chút thời gian chuẩn bị, nếu dùng ánh mặt trời giết tên này coi chừng mù dặn sẽ phải lại trốn đi mất.
Lúc Yêu đang định mở công ra thì thấy được trên bầu trời có một con quạ đen bay đến.
Ở nơi không có côn trùng này thì con quạ đen này chắc chắn không phải đến kiếm ăn, nếu cậu đoán không sai đây chính là quạ đưa thư, cả sủ gài gà giả của sát bị đội.
May mắn mà là quạ,
nếu là chim sẻ tiêu có lẽ sẽ không thể đoán ra được. Tuy nói trong tất cả quạ đưa thư chỉ có duy nhất một con chim sẻ, nhưng là ở trong thực tế, từ xa nhìn lại cũng chỉ có quạ là bắt mắt nhất. Ừ, nếu K2 có thêm chức năng quét hình so sánh thì tiêu có thể ở xa nhìn một cái liền nhận biết được. Cậu thấy con quạ bay đến đầu ở một cành cây gần đó cũng đứng yên chờ đợi, quả nhiên liền thấy được người của sát quỷ đội đến. Một bộ đồ đen cùng với thanh kiếm bên dắt bên hông, trẻ tuổi, khuôn mặt bình thường không có đặc điểm, tiêu không nhận biết, xem ra không phải là đoàn nhân vật chính rồi. Người kiếm sĩ này ở cách tiêu khoảng 6-7 liền dừng bước lại, nhìn cậu từ trên xuống dưới một hồi mới đến gần chào hỏi, xin chào. Tôi là lữ khách đi ngang qua, muốn vào thôn mua một chút đồ ăn thức uống. Không biết nơi đây có quỷ mà chỉ là khắp nơi tìm hiểu tình báo sao? Tiêu nghe người đối mặt hỏi lên trong lòng đã có suy đoán, cũng mỉm cười đáp lời, tôi cũng chỉ là lữ khách tá túc ở thôn này một đêm thôi, lúc này đang chuẩn bị lên đường đây. Thật vậy sao? Vậy hành lý anh đâu? Kiếm sĩ đối mặt sắc bén hỏi, còn hơi hơi lộ ra trên lưng mình bao đồ, ý nghi vẫn rất rõ ràng. A ha ha, đây không phải là sáng sớm tản bộ một chút sao, hành lý còn để tạm trong nhà người ta đây. Tiêu gãi đầu cười nói, đi. Anh không phải muốn mua chút đồ ăn sao thức uống sao? Tôi vừa vặn cũng muốn bay về lấy đồ lên đường, chúng ta cùng đi. Tiêu nói rồi xoay người bước đi, còn ngoái đầu lại ra hiệu người kiếm sĩ đi theo. Thanh niên kiếm sĩ tuy có đề phòng nhưng cũng bước theo sau, mà sau khi vào thôn chỗ Tiêu đi đến không ai khác ngoài ngôi nhà của hai cô bé vừa nãy. Ân nhân. Xuyệt. Ra mở cửa là cô bé lớn tuổi hơn, thấy là Tiêu sao cũng bất ngờ thốt lên. May mắn mà Tiêu nhanh tay ra hiệu im lặng mới không để kiếm sĩ của sát quỷ đội kia chú ý đi vào đi rồi nói sau. Đưa mắt nhìn Tiêu cùng cô bé đi vào. Kiếm sĩ kia thấy cậu tự nhiên như vậy cũng bất lòng nghi ngờ bắt đầu vừa đi mua nước vừa tìm hiểu tình báo nơi đây. Ân nhân, lại có việc gì cần chúng tôi làm sao? Gặp Tiêu đi rồi lại trở về cha mẹ hai cô bé cho rằng cậu lại có chuyện gì quan trọng cần dặn dò, cả người cứ căng thẳng lên. Không có gì. Cậu khoát khoát tay nói, chỉ là mượn chỗ này che mắt một chút. Nói rồi Tiêu từ hư không lấy ra một tấm vải gói lại giả vờ làm tay lại sau đó đối với hai người gật gật đầu xem như là chào hỏi rồi đi ra ngoài. Xin chào, xem ra anh cũng đã mua đồ xong, lại chuẩn bị lên đường. Tiêu thấy được bao lưng căng đầy của thanh niên kiếm sĩ, lên tiếng chào hỏi. Đúng vậy. Anh ngủ trọ ở đây tối qua vậy có biết chuyện gì lạ xảy ra ở đây không? Gặp Tiêu đi ra, người này cũng lên tiếng trò chuyện. Không có, đêm qua sau khi thôn dân ở đây đi hành hương về liền đi ngủ, giữa chừng có tiếng động nho nhỏ nhưng cũng không có chuyện gì xảy ra. Tiêu giả vờ không biết nói. Vậy sao, cảm ơn. Kiếm sĩ gật đầu cảm ơn rồi ngẩng mặt nhìn sắc trời nói, tôi cũng phải lên đường đây, tranh thủ trước bữa tối đến thị trấn tiếp theo. Vậy thì tạm biệt, tôi cũng phải chuẩn bị lên đường đây. Mà anh định đi đâu thế? Có lẽ chúng ta có thể chung đường. Tôi định đến Tokyo. Xem ra chúng ta không đi chung được rồi. Tiêu ra vẻ thất vọng lắc lắc đầu, mà thanh niên kiếm sĩ cũng không màng quan tâm điểm đến của Tiêu, xoay người rời đi mà không biết rằng dưới bao tải mình có một con điện nhỏ. Chương 72, lại gặp quỷ chương 72, lại gặp quỷ. Tiêu để cho cỗ tiến sĩ hai ở nhà xì bạ bám theo thanh niên kiếm sĩ kia, đợi người ta đi xa rồi mới mở cổng quay về. Tuy mục đích của thanh niên này là Tokyo mà không phải là quay về đến chỗ tập trung của sát quỷ đội hay địa phủ, nhưng Tokyo cũng tốt, có thể bất công tìm đường, dù sao chỗ đó cũng có nhiều mục tiêu của cậu, đến lúc đó mở cổng đến là được, không cần giữa đường buôn ba. Ở trong đầu thoáng nhớ lại một chút sự việc, Tiêu đối xỉ bạ tạ cờ nói, tôi có thể làm cầu nối giữa các cậu với sát quỷ đội để hai bên trao đổi học tập lẫn nhau, thế nhưng tôi cũng có yêu cầu. Yêu cầu gì? Tôi cần nhà xỉ bạ hỗ trợ tài lực và tài nguyên cho nghiên cứu của tôi. Tiêu nói ra ý định của mình, đây là cậu suy nghĩ kỹ mới quyết định. Một là cậu cũng không thể mỗi lần đến đây muốn mua gì lại đi hóa duyên, và lại thứ này cũng không kiếm được bao nhiêu, cậu cũng không định lại ở đây tìm phần công tác đi làm kiếm tiền, sẽ rất tốn thời gian. Hai là cậu có thể mượn nhờ con đường quan hệ của nhà xỉ bạ mà lấy được những thành quả tân tiến của thế giới này. Ba là nơi này là thế giới hiện đại, tuy so sánh với trước lúc cậu xuyên qua có lạc hậu mười mấy năm nhưng về cơ bản đã đủ, có thể giúp ích cho cậu rất nhiều. Và quan trọng nhất là các xỉn kèn chớ đều có tinh thần chính nghĩa, cậu hoàn toàn có thể tin tưởng nhân phẩm của bọn họ, không cần phải lo lắng khi hợp tác lại có người đâm lưng. Sì bạ tạ cứ nghe Tiêu nói lời hơi trầm ngâm một chút mới mở miệng đáp, được, nhưng về tài chính sẽ có giới hạn, chúng tôi cũng không thể để anh dùng tiền vô tội và được. Thành giao, vậy cứ xem như là đang thuê tôi đi, hàng tháng trả cho tôi một số tiền là được. Tiêu gật gật đầu đáp. Được, nhưng số tiền cụ thể còn cần gặp mặt các kiếm sĩ mà anh nói trước đã. Sì bạ tạ cứ cũng gật đầu nói. Tất nhiên. Tiêu một mặt mỉm cười, đưa tay ra phía trước, nói, hợp tác vui vẻ. Sì bạ tạ cứ cũng nghiêm túc cùng Tiêu bắt tay, nói, hợp tác vui vẻ. Chuyện hợp tác có một kết thúc, Tiêu hiện trường mượn lấy giấy bút, ngay tại chỗ viết ra một đống linh kiện, xin nhờ các cụ rổ cổ đi mua về. Được rồi, sau khi tôi liên lạc được với những người bên kia sau sẽ lại trở về, trong lúc này các cậu có thể thương lượng làm thế nào để giao lưu với bên kia, và một chỗ để tôi đặt cổng. Tiêu sau khi nhận được linh kiện mà các cụ rổ cổ mua về sau cũng nói một câu nhắc nhở rồi mở cổng ra rời đi. Quay về thế giới của sát quỷ đội, Tiêu tìm một chỗ bắt đầu tạo nên cỗ tiến sĩ hai thứ ba, rồi thứ tư, thứ năm, vân vân đến lúc dùng xong tất cả linh kiện. Giữa chừng còn tiêu hết 240 mễ đổ hồi phục ma lực, bên cạnh Tiêu đã thêm ra 50 cỗ tiến sĩ 2, làm cậu cũng mệt mất ngây. Hoàn thành xong 50 cỗ tiến sĩ 2, Tiêu để lại một con về thế giới xỉn kẹn trở sau nhìn một chút sắc trời, đã sắp sập tối liền kết nối lên cỗ tiến sĩ 2 đi theo thanh niên kiếm sĩ kia. Lúc này thanh niên kiếm sĩ cũng đã ở trong một ngôi nhà tranh, đang cùng hai chủ nhân nơi đây trò chuyện vui vẻ. Thế nhưng lúc thanh niên quay người đi lại không thấy được đôi vợ chồng này trên mặt hiện lên vẻ lo lắng hoảng sợ. Tiêu thông qua tiến sĩ hai nhìn đến cảnh này không cần lại đoán cũng biết là có chuyện, 90% là quỷ. Cậu nhìn lại hoàn cảnh xung quanh, liền điều khiển tiến sĩ hai đi đến một chỗ khuất trốn đi. Đợi bầu trời hoàn toàn tối xuống, thanh niên kiếm sĩ cũng đã ăn tối xong chuẩn bị tắt đến nghỉ ngơi, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Một bóng người to lớn che khuất ánh trăng xuất hiện ngoài cửa sổ. Phanh ầm. Một bàn tay to lớn từ bên ngoài phá tường đập mạnh ngay vào vị trí thanh niên kiếm sĩ, mà nhìn lại chỗ đó đã là không ai, chỉ có rải rác mảnh gỗ vụn khắp nơi. Hiển nhiên, thanh niên kiếm sĩ này đi ra tìm kiếm tình báo của quỷ chắc chắn lòng cảnh giác là có. Soạn. Một ánh kiếm bất ngờ lóe lên, tiếng kim loại chém vào huyết nục trầm đục vang, có thể nói người ra chiêu vẫn rất nắm chắc thời cơ phản công, thế nhưng đáng tiếc là không thành công. Kiếm chỉ là chém vào tay tên quỷ mà thôi. À. Đáng chết, ngươi là kiếm sĩ của sát quỷ đội. Tên quỷ may mắn đỡ được đòn tấn công bất ngờ, thế nhưng cảm giác được vết thương phục hồi lại có chút chậm hơn bình thường liền biết được lai lịch của kẻ đến. Thanh niên kiếm sĩ im lặng không lên tiếng, một lần chém hụt sau liền nhanh chóng lui về sau, hai chân tụ lực lại hướng về tên quỷ phong tới. Phúc. Máu như là suối phun vậy tung tóe. Tiêu có thể thông qua tiến sĩ hai thấy được tình huống lúc đó, không khí trong phòng đột nhiên lưu động, thân hình của thanh niên kiếm sĩ tựa như là một luồng gió thổi mạnh qua mang theo tiếng kiếm ma sát không khí rít đảo, trong thoáng chốc đã thấy được đầu của tên quỷ rơi xuống đất. Trên mặt của hắn còn rõ ràng mang theo vẻ trợn mắt nhăn răng dữ tợn, hiển nhiên là không thể đỡ được đòn tấn công này. Tiêu còn không kịp biết được huyết quỷ thuật của tên này là gì, nhưng có lẽ tên quỷ này không có huyết quỷ thuật cũng nên. Thế nhưng nhìn kiếm sĩ này, Tiêu đoán cậu ta có thể là sử dụng hơi thở của gió. Hô hô. Cậu nghe tiếng đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy vừa mới đẹp trai chém ra một kiếm thanh niên kiếm sĩ bây giờ đã lấy kiếm làm vậy, tay tay chống tay vịn thở hổn hển, mồ hôi đầy đầu. Ê, không phải chứ? Nhanh như vậy liền bất lực. Tiêu không thể tin nổi vào mắt mình. Tiêu dần nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, điều khiển tiến sĩ hai đi ra ngoài xem một chút, liền lại thấy còn có một con quỷ bên ngoài đang hăm he đi tới, trên đường đất còn có thôn dân quỷ xuống dập đầu. Xem ra là mình phải ra tay rồi. Tiêu vô vô chán một cái, từ trong hư không cầm ra công tắc, ấn nút, biến thân. Một bên khác, qua đưa thư đầu ở bên ngoài cũng phát hiện còn có một con quỷ khác, gấp gáp cất cánh bay vào nhà cảnh báo cho chủ nhân của mình. Thanh niên kiếm sĩ nghe đến quạ của mình báo tin cũng biết được tình huống trước mắt nhưng cậu cũng đành bất lực. Không ngờ rằng trong thức ăn cậu dùng tối nay lại có độc, hoạt động bình thường không có gì nhưng mà vận động mạnh mẽ một hồi liền không xong. Lúc cậu tập kích bất ngờ tên quỷ vừa rồi liền phát hiện điểm này, mới quyết định thật nhanh dồn hết toàn lực vào một chiêu duy nhất. Dù sao chiến đấu càng lâu, đối với cậu liền càng tệ, còn không bằng nhân lúc còn có sức hoạt động tung một đòn tấn công quyết định thắng bại. Hơi thở của gió, thứ 6, Hát Phong Liên Lam. May mắn, cậu quyết định là đúng, nhưng mà tình huống cũng không mấy khả quan, nếu cho cậu thời gian có thể hồi phục được năng lực hoạt động. Thế nhưng trời không thoại lòng người, cậu đã thông qua lỗ hổng trên tường thấy được bóng dáng tên quỷ thứ hai. Đến đây là kết thúc rồi sao? Thanh niên trong giọng nói tràn đầy đắng chát, cậu còn chưa giết đủ quỷ, thật không muốn chết như thế này. Như đa số kiếm sĩ khác của sát quỷ đội, cậu gia nhập lên đường diệt quỷ cũng là vì báo thù cho gia đình cùng với ngăn cản bi kịch xảy ra với những người khác như cậu. Trong tưởng tượng, đáng lẽ cậu cũng nên ở trong chiến đấu mà chết chứ không phải biệt khuất như vậy. Bay đi, đi thông báo cho chúa công nơi này có quỷ. Thanh niên đối với quả đưa thư của mình nói rồi gắng gượng chống kiếm đứng lên chuẩn bị chiến đấu. Nhưng đúng lúc này, trong hư không lại từ từ xuất hiện một thân ảnh màu bạc. Chương 73, ngón tay vàng chức năng mới chương 73, ngón tay vàng chức năng mới tiêu từ trong hư không đi ra. Đối với thanh niên kiếm sĩ giơ lên một ngón tay cái sau liền quay đầu tập trung nhìn vào tên quỷ. Ngươi là người hay quỷ? Tên quỷ thấy Tiêu tạo hình kỳ lạ, kinh nghi mở miệng hỏi. Đoán xem. Tiêu hỏi ngược một câu, bất ngờ điều động lực lượng hướng về tên quỷ phong tới. Thứ không có kiếm nhỉ chỉ gìn đường hòng giết được ta. Tên quỷ ha hả xem thường nói, nhưng hai cánh tay bắt đầu như là giỏi bọ nhúc đích, trong dây lát liền mọc ra từng cái gai nhọn màu đen nhánh, trông rất sắc bén. Thử, xem đây. Tên quỷ vung lên cánh tay cũng như là roi kéo dài quất tới, kèm theo dính trên đó gai nhọn hiển nhiên là uy lực cũng không tầm thường. Nhưng mà Tiêu đối với thứ này chính là xem nhẹ, thông qua cổng lấy ra cơ máy khởi động một cái, tiếng động cơ vang minh gầm lên giữa trời đêm, Tiêu hai tay cầm lấy cơ đón lấy đòn tấn công chém mạnh một phát. Phốc suy, cánh tay bị một nhát chém bay lên không trung, theo quán tính xoay tròn phún ra một vòng lại một vòng xoáy nước, nếu không mấy để ý xoáy nước này là màu đỏ, lại vung vẩy khắp nơi, ngửi lên có mùi tanh, sờ sờ còn có chút dính thí đích sắc rất có nghệ thuật. À, tên đáng ghét. Tên quỷ bị cắt mất đi một tay đau đớn sợ hãi lùi về phía sau 2-3 bước thế nhưng cũng không quên buông lời ác độc. Bang bang bang. Không đợi tên quỷ hồi phục lại cánh tay gãy, Tiêu bóp cò không ngừng, từng viên đạn liên tiếp bắn trúng vào thân thể tên quỷ, làm hắn không ngừng kêu thảm. Cho ngươi hưởng thụ một chút đãi ngộ giống với đủ mạ. Tiêu ngưng tụ văn lực một hồi mới giơ súng lên bắn ra. Phanh! Một chữ định sáng lên trước người tên quỷ làm hắn lại không thể động đậy được nữa. Nhìn kẻ địch trước mắt đã bị khống chế, Tiêu lúc này mới xoay người lại đi hướng thanh niên kiếm sĩ. Cho tôi mượn thứ này nhé. Tiêu đưa tay ra chỉ trong tay thanh niên kiếm nhì chỉ dịn, hỏi. Được chứ. Thanh niên nghe được Tiêu hỏi mới thoát khỏi sương sờ, lắp bắp nói rồi đưa kiếm cho Tiêu. Mất đi vật chống đỡ, thanh niên cũng ngồi bệt xuống đất, cậu không nghĩ đến người trước mắt này lại có thể mạnh mẽ như vậy, cũng buông lỏng một hơi lại không gắng gượng chống đỡ thở phào nhẹ nhõm. Phụ, chúng ta được cứu rồi. Thanh niên mỉm cười nói với quả đưa thư của mình xong cũng đưa mắt nhìn Cựu kết thúc tiến quỷ. Cựu giơ kiếm trong tay vung vẩy một hồi tìm cảm giác sau mới đưa kiếm chỉ vào kẻ địch. Phốc, kiếm chạm đầu rơi, Cựu cũng không mấy quan tâm biểu tình hoảng sợ trên mặt người dân nơi đây, khởi động chức năng quét hình, xác nhận xung quanh đây không lại có tên quỷ nào khác gần nút mới đi hướng về phía thanh niên kiếm sĩ đưa ra tay phải. Thanh niên ngẩn ngơ trong giây lát mới nắm lấy tay của Tiêu nói, cảm ơn.
Không có việc gì.
Tiêu nói, cầm tay thanh niên khoát qua vai của mình dịu cậu đứng dậy sau mới nói tiếp, cậu định xử lý những thôn dân này thế nào?
Còn có thể thế nào đây?
Thanh niên cười khổ hỏi lại Tiêu một câu, cậu có thể hiểu được người nơi đây vì sống sót mà cống mạng của khách qua đường cho quỷ, và lại cậu cũng không có quyền lực gì.
Vậy thì đi thôi, tôi dịu cậu tìm một chỗ an tĩnh để nghỉ ngơi.
Tiêu nói là thế nhưng thật ra là cậu trực tiếp trưng dụng nhà của thôn trưởng. Bây giờ đêm đã khuya, đi lung tung có khi lại một lần nữa bị quỷ tập kích, ở nơi này có thức ăn, có chỗ nghỉ cớ gì không ở chỗ này mà tốn công đi tìm chỗ lạ lắm.
Đỡ hơn chút nào không?
Tiêu để thanh niên ngồi xuống nghỉ ngơi, hỏi.
Có thể chậm rãi hoạt động.
Thanh niên kiếm sĩ cảm nhận một hồi phản ứng của cơ thể mới mở miệng nói.
Tôi là Okamoto, cảm ơn anh đã cứu tôi.
Okamoto nhìn người kim loại trước mặt vẫn giữ im lặng, lên tiếng nói lời cảm ơn.
Tôi là Kiu.
Kiu nghe cậu thanh niên trước mắt mở lời cũng giải trừ biến thân đối với Okamoto nói.
Tiêu lúc này đang suy tư có nên bại lộ thân phận cho người này hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại dường như thế giới này cũng không có gì có thể uy hiếp được cậu, ngoại trừ ý chí của thế giới này vẫn còn ở trong nghi vấn.
Trong cốt truyện của Thanh Gươm Diệt Quỷ, kẻ trở thành quỷ đầu tiên chính là ký bù sủ gì mù dạn, vậy mà ngoại trừ hạn chế sẽ chết khi bị phơi dưới ánh mặt trời, không nếm được vị đồ ăn bình thường, lại không còn gì nữa cả.
Khi mà ký bù sủ gì mù dạn bắt đầu làm ác thì cả gia tộc hắn lại bị dính lời nguyền chết sớm, thứ này cũng không phải là đến tuổi thì chết mà chính là cơ thể bị hoại tử từ, chịu hết đau khổ sau mới có thể xong đời.
Mà mù dạn thì lại không việc gì.
Đây là loại đạo lý gì?
Có khả năng mài chết hơn 1.200 năm đời người lại không dám đụng vào mù dạn.
Còn có thể cho ra được hoa bị ngạn xanh tạo cơ hội cho mù dạn tiến hóa, mặc dù loài hoa này chỉ nở vào ban ngày, cảm giác như thế giới này rất thích hành hạ lòng người.
Mặc dù lúc đó đọc truyện có thể đoán được đây chỉ là lý do tác giả tạo động cơ cho gia tộc Cung Sĩ Kỳ thành lập sát quỷ đội, nhưng mà bây giờ Tiêu đang ở là thế giới hiện thật, không thể không đề phòng thứ này.
Nếu cậu mà phát hiện ý chí của thế giới này thật dám cho cậu nguyền rủa thì cũng đừng trách cậu.
Tiêu trong lòng thầm nghĩ, tập trung ý chí nhìn đến trong tinh thần của cậu đang lơ lửng ba tấm thẻ bài.
Đây chính là thứ được ngưng tụ ra khi cậu chạm vào cờ tức của đệ ca lúc trước, thời điểm đó chỉ có hai tấm, nhưng khi đến thế giới Thanh Gươm Diệt Quỷ này, trong thế giới tinh thần của cậu ngoại trừ cánh cổng và hai tấm thẻ xám lại từ từ ngưng tụ ra một tấm thẻ nữa.
Đến đây Tiêu cũng liền biết, đây cũng là khả năng dùng lấy sức mạnh người khác của Sủ Cả Sà đi.
Đệ ca có thể mượn nhờ sức mạnh và khả năng của những kỵ sĩ khác mà anh làm bạn, hay cũng có thể cưỡng chế tiêu diệt rồi cướp lấy.
Chức năng mới này của Tiêu cũng là như thế, mặc dù không có nhiều thẻ như đệ ca, mỗi thế giới đều có từ 1 đến 3 bộ tấm, nhưng mà cơ bản một tấm vẫn phải có.
Điều làm Tiêu vui mừng là khác biệt với Sủ Cả Sạ, cậu có mà dùng, có thể được tặng cũng có thể cướp lấy, có điều muốn cướp lấy còn cần bổ sung thêm vào một nguồn năng lượng tương ứng tùy theo vật phẩm, nói đơn giản hơn, lại cần thêm tiền.
Tiêu cũng không biết tùy ý chọn một thứ có ở thế giới này là có phạm vi gì hay không, cậu cũng chỉ truyền lại cho cậu nhiêu đó tin tức, còn lại đều phải do cậu tự thân tìm hiểu.
Cậu tạm thời vẫn không có ý định chọn thứ gì ở thế giới này, nhưng mà nếu bức ép cậu, không biết cả thế giới này có tính vào trong phạm vi hay không.
Được rồi, Tiêu tạm thời tản đi trong đầu âm trầm ý nghĩ tạm thời không định lại suy nghĩ những thứ đầu ngổn ngang này.
Tốt à.
Thật ra là Tiêu đã đoán ra được nếu có thể cưỡng chế thu lấy thế giới, chắc chắn số mễ đồ cậu cần chi cũng phải là con số khổng lồ, có cấp hết cả vương quốc có lẽ cũng không đủ, nhìn vào chỉ có thể phiền lòng đau đầu thêm, chẳng có thể làm gì cả.
Còn không bằng dành chút thời gian đi tìm Sủ Cả Sạ dụ anh ta đi ngang qua thế giới này một chút đây.
Chương 74, gặp mặt Tu sĩ Kỷ Cạ Gạ. Chương 74, gặp mặt Tu sĩ Kỷ Cạ Gạ đã quyết định lại không ẩn giấu thân phận của mình, Tiêu liền thoát khỏi trạng thái biến thân, quay người đối với Okamoto giới thiệu bản thân, cũng thông qua cổng lấy ra một bình nước thuốc màu xanh lục ném về hướng Okamoto.
Uống thứ này đi, có thể giải độc.
Tiêu thấy Okamoto còn đang kinh nghi quan sát trong tay bình nước thuốc, mở miệng nói.
Okamoto nghe Tiêu nói cũng mở nắp ra uống hết, người trước mắt này có thể dễ dàng đánh giết quỷ càng có thể một tay đánh gục mình trong trạng thái này nên chắc sẽ không đối với mình có ác ý gì, có thể tin tưởng mặc dù màu sắc bình nước thuốc này có chút không đáng tin cậy.
Từ ngực.
Đây là.
Một hơi uống cạn sạch bình nước thuốc. Cảm giác được trong cơ thể mình dòng nước ấm luân chuyển xua tan đi cơn bất lực, cả mộ tổ cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.
Thứ nước thuốc này hiệu quả quá nhanh đi, cậu dám chắc chắn ngay cả đến điệp phủ cũng không thể để cậu hồi phục nhanh tức thì như vậy được.
Thấy được cổ cả mộ tổ biểu lộ một mặt kinh ngạc, Tiêu liền biết nước thuốc đã phát huy hiệu quả nói, hồi phục sao?
Nếu hồi phục rồi đến đây ăn chút đồ bổ sung thể lực, sáng sớm ngày mai chúng ta lại lên đường.
Lên đường?
Chúng ta muốn đi đâu?
Cổ cả mộ tổ nghe được Tiêu nói cũng ngạc nhiên hỏi lại.
Tất nhiên là đi đến đại bản doanh của sát quỷ đội rồi, tôi có việc muốn nói với chúa công của các cậu.
Được, nhưng phải để quả đưa thư của tôi báo tin về trước đã.
Okamoto nghĩ một hồi rồi mới nói với Tiêu, cậu cũng không có quyền đem kẻ xa lạ đến gần chúa công được.
Mặc dù sáng hôm nay đã xác định người này không phải là quỷ, cũng đã cứu mạng của mình nhưng đây cũng không phải là lý do để cậu tự ý quyết định.
Được thôi, vậy tôi cũng muốn biết một lá thư bái phỏng, cậu có thể để quả của cậu tiện thể đưa qua.
Tiêu nghe vậy nghĩ cũng gật đầu nói, sau đó ở trong nhà thôn trưởng đi lục lọi một vòng mới tìm được giấy bút, tiện thể lấy đi một chút tiền tổn thất tinh thần, coi như là thôn trưởng đền bù cho vì đã lừa dối Okamoto ăn thuốc độc.
Ừm. Vậy thì mình cũng nên lấy thêm một phần tiền công tiêu diệt quỷ nữa chứ nhỉ?
Tiêu lẩm bẩm, tay lại cầm một ít, cũng không lấy nhiều, chỉ và 2/3 số tiền tìm được, dù sao cậu chỉ xử lý có một con quỷ.
Đây, cầm lấy.
Tiêu đưa cho Okamoto một phần giấy bút, quay người đi thắp đến mới ngồi xuống viết thư của mình.
Được rồi, nghỉ ngơi đi, đợi sáng mai có tin phản hồi chúng ta liền lên đường. Tiêu nhìn lấy quả đưa thư trong đêm bay đi xa, cũng đối với ổ cả mộ tổ nói một câu rồi tự mình đi ngủ. Một đêm không có việc gì xảy ra, Tiêu theo thói quen dậy sớm, mở cổng ra đi về nhà mình vệ sinh cá nhân sau quay lại ổ cả mộ tổ cùng chú quả đưa thư của cậu cũng đã chờ đợi từ lâu. Chúa công của cậu có đồng ý gặp tôi không? Nhìn thấy quả đưa thư đã trở về, Tiêu cũng mở miệng hỏi thăm. Ổ cả mộ tổ gật đầu đáp, chúa công đã đáp ứng, chúng ta liền lên đường đi. Ổ cả mộ tổ nói xong, vác lên bao đồ chuẩn bị đi ra ngoài lại bị Tiêu cản lại. Không cần phải buôn ba lên đường, cậu chờ tôi một hồi. Tiêu vẫy vây tay ra hiệu ổ cả mộ tổ ở lại chỗ này sau mới thông qua cổng cảm ứng lên tiến sĩ hai. Đúng vậy, tối hôm qua cậu không chỉ đưa ra thư bái phỏng mà còn lén lút kèm theo một cỗ tiến sĩ hai ở dưới đáy ống trúc được thư. Bây giờ chỉ cần cảm ứng một hồi vị trí của nó rồi mở cổng ra là được. Phân biệt một hồi, Tiêu mới mở cổng ra đã nhìn thấy đầu bên kia đang ngồi đấy uống trà Ubushi Kika Gaya cùng vợ mình Ubushi Kika Mạn. Ubushi Kika Gaya, thủ lĩnh đời thứ 97 của sát bị đội. Ubushi Kika Gaya có làn da sáng và mái tóc đen ngang vai, mặc kimono đen với áo khoác hạ ảo dị trắng dài có hoa văn màu hồng và tím bắt đầu thắt lưng. Một nửa khuôn mặt đã bị nguyền rủa hủy hoại, dấu hiệu nguyền rủa này tựa như đang lan từ từ xuống mặt nhưng nhìn vậy thôi chứ thật ra thứ này cũng đã lan tràn khắp cơ thể của anh. May mắn là vẫn chưa đến mức như giai đoạn cuối của bộ phim, chỉ có thể nằm một chỗ không thể di chuyển được. Ubushi Kika Mạn là một phụ nữ có làn da trắng và đôi mắt to. Cô để mái tóc đuốt trắng bên phải theo kiểu đôi ngựa với hai lọn tóc bung xòa ở phía trước, trên người mặc một bộ kimono sáng có họa tiết hoa và khoác thêm một chiếc áo kimono họa tiết bướm tối màu ở bên ngoài. Cái này là... Okamoto nhìn lấy cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi đứng ngây ra đó, trợn mắt hốt mồm. Đi thôi, tối hôm qua cũng không phải không thấy. Tiêu vô vô vai của thanh niên, chính mình trước một bước đi vào. Chờ tôi một chút. Okamoto cũng hồi thần lại, kêu gọi quả đưa thư của mình bay theo rồi mới đi qua cổng. Rất hân hạnh được gặp cậu, Tiêu. Tôi xin tự giới thiệu tôi là Ubushi Kika Gaya, người đứng đầu của sát quỷ đội. Ubushi Kika Gaya nhìn lấy Tiêu từ trong cổng đi qua cũng không mấy bất ngờ, rất là bình tĩnh nói lời chào hỏi. Tôi cũng rất hân hạnh được gặp anh. Tiêu nhìn lấy khuôn mặt đã bị nguyền rủa hủy hoại một nửa Ubushi Kika Gaya cũng không có bất kỳ dị dạng gật đầu đáp lại. Tôi là Okamoto, xin diện kiến chúa công. Lúc này, Okamoto cũng từ bên kia đi qua đứng nghiêm người làm lễ chào hỏi Ubushi Kika Gaya. Chào cậu, tôi cũng rất biết ơn những cống hiến của cậu đối với sát quỷ đội. Ubushi Kika Gaya cũng mỉm cười từ tốn đáp lại. Tiêu thấy được ổ cả mổ tổ cùng quạ của mình cũng đã thông qua sau cũng đóng cổng lại đối với Ubushi Kika Gaya thẳng thắn nói, chuyện chào hỏi lung tung tôi cũng không nói nhiều, tôi nói thẳng, tôi có một cuộc hợp tác muốn bàn với anh. Được. Ubushi Kika Gaya nhấp một hớp trà gật đầu nói, sau đó nhìn về hướng ổ cả mổ tổ cùng vợ mình, nói, làm phiền hai người cho chúng tôi không gian riêng. Ubushi Kika Gaya yên lặng gật đầu rót cho Tiêu một tách trà sau mới cùng ổ cả mổ tổ rời đi, cũng không quên kéo cửa phòng lại. Trong phòng cuối cùng yên tĩnh lại Ubushi Kika Gaya mới mở lời, mới nói. Tiêu cũng đưa ánh mắt từ trang trí bày bố xung quanh phòng nhìn lại Ubushi Kika Gaya mở miệng nói. Ở ngoài phòng, Ubushi Kika Gaya đối với ổ cả mộ tổ cúi người nói, cảm ơn cậu đã làm việc vất vả, cậu có thể đi về nghỉ ngơi chuẩn bị cho hành trình tiếp theo. Ổ cả mộ tổ nghe thấy vậy trên mặt vui vẻ cũng thu lại, trịnh trọng đối với Ubushi Kika Gaya cúi người chào lại sau đó nghiêm chỉnh xoay người rời đi. Phu nhân nói rất đúng, cậu phải mau chuẩn bị cho lần lên đường tiếp theo, đây là việc của cậu. Ubushi Kika Gaya nhìn bóng lưng người kiếm sĩ kiên định rời đi, nhắm hai mắt lại lặng lặng đứng đợi ngoài cửa, một hồi lâu sau mới có tiếng mở cửa. Cô không cần mở mắt cũng nhận ra được tiếng bước chân quen thuộc, người ra chính là Ubushi Kika Gaya. Đợi tiếng chân dừng lại, Ubushi Kika Gaya lúc này mới mở mắt ra nhìn cảnh cánh hoa rơi trước sân nhà, mở miệng hỏi, khách nhân đã rời đi rồi sao? Đã rời đi rồi. Ubushi Kika Gaya đáp lời cũng đưa mắt nhìn về trước sân nói, chúng ta phải triệu tập tất cả các chủ lại, A Mạn. Tôi có linh cảm tất cả những thứ này sẽ kết thúc trong thế hệ này, con cháu chúng ta sẽ không cần phải chịu lời nguyền này nữa. Được, tôi sẽ đi an bài. Ubushi Kika Gaya nhìn vẻ mặt bình thản mang theo mỉm cười của chồng mình, không hề dị nghị. Cô dịu anh trở về phòng sau mới rời đi an bài quả đưa thư bay đi thông báo tất cả các trụ tập hợp. Chương 75, M3 chương 75, M3 dinh thự của Ubushi Kika Gaya, tất cả các trụ đệ tụ tập ngoài sân vườn, chờ đợi chúa công xuất hiện. Thủy trụ, Tobi Okazu. Viêm trụ, Zengo Kuki Ujuji. Hoa trụ, Kosakanae. Trung trụ, Kosashi Nobu. Âm trụ, Uju Aitenchen. Hà trụ, Toki Tumu Ichiji. Luyến trụ, Kanzo Jimitsuji. Sa trụ, Iguzo Obanai. Phong trụ, Xin ạ rủ gà họa Sanemi. Nhan trụ, hãy mở gì mà giữ mẹ ấy. Này, mọi người có biết vì sao chúng ta lại được gọi tập trung lại đây không? Luyến trụ cản rổ gì mịt gì lúc này tò mò lên tiếng hỏi. Có lẽ là lại có người giết được hạ huyền quỷ, được thăng lên làm trụ đi. Sa trụ ý cụ rổ ô bạn này cũng lập tức đáp lời cô. Tôi nghĩ là không phải chuyện đó. Thủy trụ tổ mì ổ cả giữ nghe sa trụ phỏng đoán lắc đầu bác bỏ nói. Nếu là trụ lên cấp thì cũng không đến mức máy giày chúng ta ở khắp nơi giữ gìn trật tự. Thời gian là vàng bạc, chúa công là người có tầm nhìn xa. Sẽ không nghĩ đến trường hợp như vậy, chủ lên cấp chỉ cần viết thư thông báo là được rồi. Dễ hư nói đúng, tôi cũng là nghĩ như vậy, chắc chắn là chúa công có chuyện quan trọng hơn phải thông báo, có lẽ sẽ ảnh hưởng lớn đến chiến cuộc sau này cũng nên. Trung trụ cổ sạc xí nổ bụ nghe được thủy trụ lời nói cũng lên tiếng đưa ra ý kiến của mình. Ha ha ha, theo tôi mọi người lâu lâu tập hợp lại cũng là chuyện tốt, có thể sau lúc này hẹn nhau tỉ thí một phen, trao đổi kiếm đạo cùng nhau tăng tiến. Viêm trụ rèn gỗ củ kỳ ưu dù dịu lạc quan cười ha ha nói. Thư ý kiến hay đấy.
cũng đã lâu rồi kể từ lần trước chúng ta giao thủ với nhau, không biết anh chỉ toàn chém giết mấy con quỷ tép dịu thực lực có lùi bước hay không. Phong trụ xì nạ rủ gạ họa xả nệ mì lên hứng thú nói. Ha ha ha, đừng nói như thế chứ, Hạ Huyền cũng không phải cỏ dại đâu đâu cũng có, cậu khoảng thời gian này cũng không tìm thấy được 12 quỷ nguyệt nào sao. Rèn gỗ củ kỳ ủ rủ giữ hai tay quanh trước người nở nụ cười nói. Anh đang chế rêu tôi. Xì nạ rủ gạ họa xả nệ mì nghe tiếng cười của rèn gỗ củ kỳ ủ rủ dịu nổi nóng hùng hổ nói, tay đã sờ vào bên hông mình chua kiếm. Thôi được rồi, hai người đừng ầm ĩ cãi nhau nữa. Xả nệ mì, anh cũng không phải không biết tính tình của kỳ ủ rủ dịu, anh ta không có ác ý. Cô Sasinobu thấy hai người này lại sắp cãi nhau, cô cũng không thể đứng ngoài nhìn lấy hai người gây gỗ lấy liền thăng cấp thành va chạm tay chân. Phụ. Trấn an lại hai người, cô Sasinobu cũng để ý đến ba người vẫn giữ im lặng từ đầu đến giờ nhìn về phía âm trụ, hà trụ và nham trụ hỏi, các anh thì sao? Bàn tán khi không có thông tin xác thực thật không mỹ lệ. Âm trụ ủ rủ kẹn chẹn vậy vậy tóc nói. Tôi thì sao cũng được. Hà trụ tổ kỳ tủ mù ý chỉ dự tỏ vẻ không quan trọng nhún nhún vai nói. Tôi không có ý kiến. Nham trụ hải mở gì mà giờ ủ mẹ ấy vẫn cứ chắp hai tay nói. Còn chị thì sao, chị cả nạ ẹ. Cô Sasinobu lại quay về phía chị mình cô cả nạ ẹ hỏi. Thôi được rồi, chị không có ý kiến gì, không phải em từ đầu đến giờ cũng không nói gì sao. Cô cả nạ ẹ mỉm cười nói. Được thôi, vậy chờ chúa công thông báo chúng ta lại thảo luận. Cô Sasinobu thấy được mấy người đều không định phát biểu ý kiến cũng tắt ý định trò chuyện, tiếp tục giữ yên lặng chờ đợi Upsi kỳ cả gã xuất hiện. Soạn. Không đợi bao lâu, tiếng kéo cửa vang lên, chúng chủ cũng nao nao nhanh chóng về lại vị trí, vì một chân túi chào chúa công của mình. Chúng tôi dành sự tôn kính nhất cho sự hiện diện của ngài, thưa chúa công đại nhân. Cầu nguyện cho sự hạnh phúc của ngài hơn bao giờ hết. Cản dỗ gì Mitsuji nhìn đến Upsi kỳ cả gã cũng mở lời thăm hỏi, trong lòng không khỏi vui vẻ, lần này nàng cuối cùng cũng giành trước được sạn nghệ mỉ chào hỏi chúa công. Cảm ơn cô, Mitsuji. Upsi kỳ cả gã được Upsi kỳ ạ mạn đỡ đi đến bên thềm ngồi xuống, mà năm người còn của anh cũng đi đến ngồi ở phía sau. Mọi người có thể thoải mái ngồi xuống, cũng không cần phải lại hành lễ như thế. Upsi kỳ cả gã bình tĩnh để ép tay ra hiệu mọi người ngồi xuống, hai cả cờ sĩ mang theo đệm trải ra trước mặt mọi người. Chúng chủ cột hai mặt nhìn nhau cũng lựa chọn tư thế thoải mái ngồi xuống, chờ đợi chúa công Upsi kỳ cả gã thông báo. Upsi kỳ cả gã nhìn mọi người đã an ổn lại mới mở miệng nói, tôi nhờ mọi người đến đây là vì thông báo một việc. Từ hôm nay các kiếm sĩ xuất sắc sẽ được cung cấp thêm một bộ chiến phục có thể nâng cao khả năng chiến đấu và sinh tồn. Chiến phục? Không phải chúng tôi đã có rồi sao? Mọi người ở đây trong đầu đều đầy nghi vấn, Kanzoji Mitsuji mở miệng hỏi, tay còn cầm lên vạt áo bộ đồ đen của chính mình. Mitsuji, không nên vô lễ trước mặt chúa công. Cô Sasinobu thấy được vạt áo cũng sắp không chứa được hai quả dưa hấu, vội vàng kéo tay Kanzoji Mitsuji nhỏ giọng nhắc nhở cô bạn. Ồ, Kanzoji Mitsuji chớp chớp hai mắt, chỉnh trang lại y phục của mình nói xin lỗi. Ở gần đó xà trụ ý cụ rồ ổ bạn lại thấy cảnh này mới rời mắt đi đối với Upsi kỳ cả gãy ạ, nói, thưa chúa công, tôi không có ý chất vấn nhưng có thật là bộ chiến phục kia có thể giúp đỡ chúng tôi trong chiến đấu hay chỉ đơn thuần tăng thêm hộ giáp nặng nghề từ đó làm ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Chúng chủ nghe được lời này cũng là gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, giáp nhẹ thì cũng không thể đỡ nổi một đòn tấn công của quỷ thà không trang bị còn có thể tăng lên chút nhanh nhẹn mà nếu là ăn mặc trọng giáp thì đơn giản là thành cái viêm ngắm, chỉ có nước chờ chết. Upsi kỳ cả gã nghe được ý cụ rồ ổ bạn lại nghi ngờ mới bình tĩnh nói, tôi hiểu mọi người còn có nghi ngờ nhưng mà tôi cũng muốn giới thiệu với các cậu một người, cậu ta là chuyên gia trong lĩnh vực này, cậu ta sẽ giải thích cho các cậu việc này cũng là người chịu trách nhiệm chế tạo chiến phục cho các cậu. Nói xong, hai cả cờ sĩ lại xuất hiện lần nữa, theo sau còn có một bóng người mà người này không ai khác chính là Kiều. Mấy ngày trước cậu đã bàn luận tốt với Upsi kỳ cả gãy ạ, các xin kẹn trở sẽ đến đây học tập hơi thở mà các chủ cũng tương ứng đạt được một bộ chiến phục để gia tăng sức chiến đấu. Thật ra ban đầu ý định của Kiều là các chủ sẽ học tập văn lực tương ứng là được. Thế nhưng Upsi kỳ cả gã cho biết thời gian của trụ rất quý báu, cũng không có thời gian chú tâm nghiên cứu một hệ thống sức mạnh sai biệt như vậy. Tiêu nghĩ nghĩ cũng phải, Si Bạ Tạ cần được kiểm nghiệm là có tài năng nên mới có thể đảm nhiệm vai trò thế thân cho thiếu chủ nhà Si Bạ, người có tài năng như vậy mà trong nguyên tắc còn phải dành ra mười mấy năm mới có thể rèn luyện ra văn lực thuộc tính hỏa. Mười năm, cả cuộc đời ai có mấy lần mười năm. Nhân vật chính Si Bạ Tạ cần còn như thế chớ nói chi là các trụ. Coi như trong đó có người tài năng kinh người có thể học tập nhanh chóng nhưng muốn ứng dụng vào chiến đấu vẫn còn cần thời gian. Tiêu là may mắn đã nhập môn ma pháp, tinh thần và khả năng cảm ứng, khống chế năng lượng mạnh hơn người bình thường mới có thể nhanh chóng học tập được văn lực. Nhưng cậu thật ra vẫn là thua kém các xỉn kẹn trở về mặt thực lực, chỉ là cậu có nhiều ý tưởng mà thôi. Kiệu cũng thương lượng việc này cho phía các xỉn kẹn trở, bọn họ cũng đồng ý đồng thời lại cung cấp cho Kiệu thêm một khoản tiền để cậu lo vụ chiến phục cho các trụ. Đến đây, hợp tác cũng thành lập, mà Kiệu trong lúc chờ đợi các trụ tập hợp liền lợi dụng khoảng thời gian trống này chế tạo ra một bộ chiến giáp mẫu để thể hiện cho các trụ cột thể nghiệm thử hiệu quả. Mà xét đến hiện tại có đến 9 vị trụ, lúc sau có lẽ còn phải làm thêm cho nhân vật chính Tản Dị dự cùng với nhóm tân binh tiềm năng, Hưu trực tiếp liền tạo ra M3 để nhanh chóng rút gọn thời gian chế tác. Chương 76, chiến phục của sát quỷ đội, 1, chương 76, chiến phục của sát quỷ đội, 1, khác với các sản phẩm M khác có thể tự động khắc lên ma pháp trận, các sản phẩm M3 tạo ra tự động gia công văn lực vào vật phẩm theo thiết kế của Hưu, có điều là cần cậu thực hiện bước gáp xúc cuối cùng mà thôi. Nhưng sau khi làm ra M3, cậu liền có đủ kỹ thuật cùng ý nghĩ để tạo ra K3. Đúng vậy, mặc dù K2 vẫn còn chưa tạo ra nhưng mà K3 cậu cũng đã có ý tưởng. Nhưng mà việc thiết kế ra nó cũng cần thời gian, việc trước nhất là biểu thị cho các trụ ở đây mở rộng tầm mắt.
Trong sân vườn, mọi người đều dồn ánh mắt về phía người đi đến, tóc đen, mắt đen còn đeo một cặp kính, khuôn mặt coi như là trên mức trung bình nhưng cũng không có đặc điểm gì có thể nhô ra. Tiêu đồng dạng cũng quan sát mọi người ở đây. Các chủ ai cũng có đặc điểm riêng, rất dễ phân biệt, đặc biệt là tâm hồn to và tròn của luyến trụ Cản Rổ Di Mịt Dị làm cậu khó có thể rời mắt. May mắn kể bên cạnh có trùng trụ cổ Sạc Sĩ Nô Bù và hoa trụ cổ Sạc Cả Nạ với sắc đẹp không hề kém cạnh mới để Tiêu có động lực tiếp tục quan sát những người khác. Ây con đã, hoa trụ còn sống sao? Vậy là nội dung cốt truyện Thanh Gươm Diệt Quỷ cũng chưa bắt đầu. Trong đầu suy nghĩ luân chuyển nhưng Tiêu mặt ngoài vẫn rất tự nhiên nhìn về một phía khác. Ubu Sĩ Kỳ Cạ Gạ và Ubu Sĩ Kỳ A Mạn đã gặp rồi. Tiêu đưa mắt nhìn năm đứa con của hai người. Hừm, ngoại trừ con trai Ubu Sĩ Kỳ Kỳ Dị Dạ có mái tóc đen có thể dễ dàng phân biệt, còn bốn người chị em gái còn lại cậu thấy đều giống nhau ý hệ, chỉ có thể phân biệt bởi trang sức cài trên tóc. Đợi Tiêu đi đến phía trước, Ubu Sĩ Kỳ Cạ Gạ mới mở miệng giới thiệu, đây là Tiêu, sẽ là người giải thích cho các cậu về bộ chiến phục. Tiêu hướng mặt về phía các chủ gật đầu xem như chào hỏi rồi mới mở miệng nói, tôi không thích vòng vo dài dòng. Tôi có mang theo một bộ chiến giáp đến đây, ai có nghi vấn đều có thể xếp hàng từng người mặc vào thể nghiệm một hồi. Một bộ đồ mà cho tất cả mọi người sử dụng. Cô Sasinobu nghe được lời Tiêu nói, nhìn nhìn nham trụ hải mở gì mà giữ mẹ ấy, lại nhìn một chút thân hình của mình cùng cản rộ gì mịt gì, trong đầu đầy nghi hoặc. Thế nhưng chưa đợi cô Sasinobu nói lên nghi vấn của mình, Tiêu đã từ trong hư không lấy ra một cái vòng tay màu đen đưa về phía trước hỏi, ai lên trước? Mọi người ở đây đều nhìn về phía Tiêu, không khí yên lặng trong chốc lát. Anh của chúng tôi có phải không? Phong trụ xí nạ rủ gạ họa sản nệ mì không kìm được phẫn nộ nói, chỉ vào chiếc vòng tay trên tay Tiêu, nói, một cái vòng tay mà thôi có thể làm nên trò chống gì. À, sản nệ mì anh không thấy anh ta từ trong hư không lấy ra cái vòng tay đó sao? Cản rổ gì mít gì kéo lại tay cầm kiếm của phong trụ. Ha, đó không phải việc khó, tôi cũng có thể làm nó. Âm trụ rủ kẻn chèn nghe cản rổ gì mít gì nói không khỏi đối với Tiêu rèn hiểu, lật tay một cái, trong tay anh đã nắm một đóa hoa hồng đưa đến trước mặt cản rổ gì mít gì một mặt mỉm cười, hỏi, có mỹ lệ hơn không? Cảm ơn. Cản rổ gì mịt gì khuôn mặt đỏ lên đón nhận đóa hồng, có chút lắp bắp nói. Mọi người có thôi ở Mỹ đi không, chúng ta vẫn còn đang ở trước mặt chúa công đấy. Sa trụ ý cụ rổ ổ bạn mãi đi đến giữa ba người ngăn lại cuộc trò chuyện, cũng thuận tay lấy đi hóa hoa hồng trong tay luyến trụ cản rổ gì mịt gì rồi lại lén lút nhét lấy một đóa hoa tím vào tay cô mới hài lòng gật gật đầu đi về phía Tiêu đưa tay ra nói, tôi muốn thử. Được. Tiêu gật gật đầu đưa vòng tay cho ý cụ rổ ổ bạn mãi, nói, đeo vào sau đó nắm mở tay liên tiếp hai lần là được rồi. Thấy Tiêu giơ tay làm động tác mẫu, ý cụ rổ ổ bạn mãi gật đầu làm theo. Một ánh sáng nhẹ thoáng qua, cả người ỷ cụ rồ ổ bạn mãi bây giờ ngoại trừ thanh nhật luân kiếm, tất cả quần áo trên người đã bị thay thế bởi một bộ chiến phục màu xanh đen, mũ giáp, giáp ngực, giáp tay, giáp chân đều đủ cả, trên ngực trái còn có một đường tựa như vết chém tạo thành hình tròn, nếu người biết chuyện nhìn vào là đoán được ngay đây chính là logo của Thanh Gươm Diệt Quỷ. Tiêu còn đặc biệt phụ tặng thêm một cái đai lưng để thuận tiện treo kiếm. Phải biết bộ chiến giáp của cậu còn không có đai lưng đây. Thử, lần nâng cấp sau nhất định thêm vào. À mà hình như trong suốt tơ sen có bọn siêu nhân mánh thú, dù kẹn sen tại dễ kỳ dẹn trở, cũng không đeo đai lưng thì phải. Ha, đạo ta không có mà. Hoa. Cản rổ gì mít gì thấy được cảnh tượng này cũng không khỏi thốt lên kinh ngạc, hai mắt tỏa sáng lấp lánh. Không những là cô, mà mọi người ở đây ai cũng kinh ngạc trước sự thay đổi của xà trụ ý gù rổ ô ban lại. Ừ, tất nhiên là ngoại trừ nham trụ hái mở gì mà giữ mẹ ấy. Cái này. Y Cụ Rồ Ổ Bạn Mãi nhìn thấy mọi người ngạc nhiên mới giơ hai tay lên xem xét liền đã nhìn thấy nó không còn là tay trần nữa mà đã được bảo vệ bởi một bộ giáp. Điều thần kỳ là anh không hề cảm nhận được sức nặng của thứ này, thậm chí cả bộ chiến phục. Y Cụ Rồ Ổ Bạn Mãi mặc lấy bộ chiến phục đi lại hoạt động một chút khảo thí tính linh hoạt sau mới đi ra mảnh đất chống chính thức cầm lên thanh nhật luân kiếm bên hông thi triển kiếm thuật của mình. Hơi thở của rắn, thức thứ nhất, xà vị. Hơi thở của rắn, thức thứ hai, hiệp đầu độc nha. Hơi thở của rắn, thức thứ năm, uyển uyển trường xà. Y Cụ Rồ Ổ Bạn Mãi cứ thế mà liên tiếp tung ra các chiêu thức trong hơi thở do mình tạo ra, làm nhấc lên một trận gió lớn thổi khắp xung quanh. Ubu Sĩ Kỳ Cạ Gạ nhờ có các trụ còn lại nhanh chóng chạy đến trước người đứng tạo thành một hàng chắn mới tránh khỏi bị gió thổi té ngã ngửa. Sức mạnh này thật sự là không thể tin nổi. Viêm trụ rèn gỗ cũ kỳ Vũ Vũ thấy được uy lực như vậy cũng không khỏi kinh ngạc. Đúng vậy, đây đã là ngang với giấu mẹ ấy lúc anh ta sử dụng toàn lực rồi. Không, thậm chí là nhỉnh hơn một chút. Thủy trụ Tổ Mì Ổ Cạ Dự cũng đánh giá nói. Cô Sasino Vũ nhìn lấy hiệu quả của bộ giáp trong lòng không khỏi nổi lên hy vọng. Cô không có đủ sức mạnh như các chủ của khác, muốn giết chết quỷ cũng cần phải tẩm thêm độc chết xuất từ hoa tử đằng trên lưới kiếm mới có thể thành công. Nhưng mà nếu có thêm thứ này, cô có lẽ có hy vọng giết chết được tên kia. Chúng chủ cột nhìn lấy ủy cụ rồ ổ bạn mãi biểu diễn trong lòng mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Hải mở gì mà giờ ủ mẹ tuy bị mù nhưng vẫn cảm nhận được uy lực trong chuyển động của ủy cụ rồ ổ bạn mãi nhờ vào các giác quan còn lại. Tiêu cũng nhìn lấy cảnh này mà trợn mắt hốt mồm. Bộ chiến phục này cậu làm ra chỉ có bộ trợ lực là ngang bằng với chiến giáp của cậu thôi. Còn khả năng phòng thủ chỉ có phần giáp là tương đồng, những phần còn lại tuy cũng đau thương bất nhập nhưng khả năng kháng lực trùng kích hơi kém chút, bị đánh vào vẫn sẽ cảm thấy đau. Ngoài ra, những chức năng tăng cường khác như quét hình hay giải phóng năng lượng đều là không có. Nói chung bộ chiến phục này hoàn toàn kém hơn bộ chiến giáp của cậu. Nhưng mà cậu muốn đạt đến hiệu quả như xà trụ hiện tại là chắc chắn phải tiến vào trạng thái tất sát mới có thể làm được. Ikuzo ổ bạn này thi triển hết các chiêu thức của mình xong cũng dừng lại suy nghĩ một chốc mới trở về chỗ cũ, đối với Tiêu hỏi, làm thế nào để trở lại bình thường? Rất đơn giản.
chỉ cần lại nắm mở tay liên tiếp 3 lần là được. Tôi hiểu rồi. Khoan đã. Lúc ý củ rồ ô bạn mãi dự định giải trừ biến thân, lại bị âm trụ ủ rủ kẹn chèn ngăn lại. Thấy mọi người đều quay lại nhìn mình, anh đưa ra ý kiến, cho tôi hỏi y phục cũ của cậu ta đâu rồi. V.S. đã úp ảnh tham khảo chương 77, chiến phục của sát quỷ đội, 2, chương 77, chiến phục của sát quỷ đội, 2, nghe được âm trụ ủ rủ kẹn chèn đưa ra ý kiến, mọi người lúc này mới bình tĩnh đại ngộ. Phải nha, bây giờ nhìn lên xà trụ ý củ rồ ô bạn mãi mặc bộ chiến phục này không có bất cứ gì lộ ra cổng kềnh hay phồng lên, vậy y phục cũ của cậu ta chẳng lẽ đã biến mất? Nghĩ đến đây, đoàn người nhao nhao nhìn về phía Cựu, muốn cậu cho ra một câu trả lời. Là chuyện này nha. Không có gì cần lo, bộ quần áo cũ của anh ta chỉ là bị áp xúc lại thôi, chứ thật ra anh ta vẫn mặc một bộ đồ kia ở bên trong sau đó mới lại mặc lên bộ giáp này. Cựu mỉm cười nói. Mặc như vậy không thấy nóng sao? Luyến trụ cản rổ gì mịt gì lúc này cũng giơ tay lên tiếng tò mò hỏi. Sẽ không, bộ chiến phục này có khả năng tản nhiệt, đông ấm hẻ mát, không cần phải lo lắng. Hoa, thật tuyệt. Cản rổ gì mịt gì nghe vậy cũng trầm trồ nói. Đây, nếu tò mò thì tự mình thử xem. Iguzo ổ bạn này không biết từ lúc nào đã giải trừ biến thân đi đến bên cạnh Cản Dỗ Dị Mịt Dị đưa lên trong tay mình vòng tay. Dễ ạ. Cảm ơn anh. Cản Dỗ Dị Mịt Dị lấy được vòng tay vui vẻ ôm bóng ba người làm Iguzo ổ bạn này cả người lân lân lên. Ôm chầm Iguzo ổ bạn này một hồi, Cản Dỗ Dị Mịt Dị mới buông tay đeo lên vòng tay, còn bày ra một vỏ sở tự nhận là rất vách rồi mới kích hoạt biến thân. Hoa ha ha, đây mới chính là sức mạnh thật sự của tôi. Ánh sáng thoáng một cái qua đi, Cản Dỗ Dị Mịt Dị vẫn còn giữ nguyên tạo hình, cất tiếng cười lớn. Tiêu ở một bên nghe vậy cũng không khỏi che mặt, cậu không ngờ Luyến Trụ vẫn còn trong giai đoạn bệnh trung nhị bộc phát. Lén lén liếc nhìn mọi người ở đây, không ai cảm thấy hành động của Cản Dỗ Dị Mịt Dị có vấn đề gì, rất năng động, rất có sức sống. Được rồi, người ở đây không từng biết đến thứ này, không sao. Sau khi Cản Dỗ Dị Mịt Dị thể nghiệm một hồi sau cũng tháo ra vòng tay đưa cho đứng ở một bên cổ Sasinobu, cổ Sasinobu hoạt động tay chân một hồi lại đưa cho chị mình cổ Sakanae, cứ thế một vòng, tất cả trụ cột đều đã thể nghiệm hiệu quả của bộ chiến phục, chiếc vòng tay biến thân cũng quay về tay Tiêu. Tiêu đứng ngoài nhìn hết tất cả các trụ thi triển tài hoa từ đầu đến cuối, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, cậu cảm thấy mình thật sự quá phế. Đoán chừng cậu mà đánh với bọn họ, còn không kịp đợi cậu tiến vào trạng thái tất sát liền đã bị người ta nhanh chóng miêu sát. Lắc lắc đầu xua tan đi suy nghĩ lung tung trong đầu, Tiêu mới nhìn lại mọi người mở miệng hỏi, thế nào mọi người còn có ý kiến gì không? Nghe được Tiêu hỏi, Iguzo Oban lại liền đứng ra nói, khi mặc bộ chiến phục này vào, tuy có trợ giúp tôi nhanh hơn, mạnh hơn thế nhưng tôi không cảm nhận được chút phản hồi nào từ xúc giác. Phải biết xúc giác cũng là một cảm quan quan trọng, tôi hy vọng anh có thể cải tiến một chút. Ừ mừng. Các chủ khác nghe lấy, đều đồng thời gật gật đầu, xem ra ai cũng nhận ra được điểm thiếu hụt này. Ừ cái này thì đơn giản có thể cải thiện, tiêu đối với mọi người gật đầu ra hiệu việc này có thể được rồi hỏi tiếp, còn gì nữa sao? Tôi có ý kiến. Ừ, mời anh cứ nói. Tiêu thấy âm trụ ủ rủ kẹn chèn ra hiệu gật đầu đáp lời. Tôi cảm thấy tạo hình này che lại sự mỹ lệ của tôi muốn anh cải thiện lại một thoáng. Ủ rủ kẹn chèn hai mắt chân thành nhìn tiêu nghiêm chỉnh nói. Tiêu ban đầu cứ tưởng là âm trụ có đề nghị gì nhưng nghe được như vậy mặt cậu liền trực tiếp đen, nói, muốn thiết kế như thế nào cứ đưa đây, nhưng phải thêm tiền. Thật sao, vậy thì không thành vấn đề. Uzu kẻn chèn nghe vậy cũng hài lòng gật gật đầu. Anh là có tiền lại có nhan sắc, nếu không thì cũng không cưới được ba người vợ xinh đẹp, nhìn mấy cái vòng vàng trên tay anh ta liền biết. Còn ai có yêu cầu nữa không? Tiêu nhìn một vòng, lại không ai có ý kiến, gật gật đầu nói, vậy thì sau hai ngày các trụ lại đến đây nhận lấy chiến phục của mình. Tiêu thông báo xong dự định rời đi, nhưng chợt nhớ đến ý kiến của âm trụ, quay đầu nhìn về phía Uzu kẻn chèn. Lại nói, còn anh, mau mau giao lên thiết kế của mình nếu không hai ngày sau đừng nghĩ có chiến phục. Tụi đua sĩ kỳ cả gã nhìn bóng lưng Tiêu rời đi sau mới quay sang nhìn lại các trụ cột của sát quỷ đội, ấm áp cười nói, mọi người đều đã thấy được uy lực của bộ chiến phục này rồi đúng không? Đúng vậy. Viêm trụ rèn gỗ cụ kỳ ủ dù dịu nghiêm túc đáp, nếu tất cả mọi người đều được trang bị thứ này, tôi có lòng tin chúng ta sẽ tiêu diệt được quỷ trong thế hệ này. Kỳ ủ dù dịu nói đúng, tôi tự tin có thứ này, tôi có thể một đối một xử lý được thượng với quỷ. Cô Sasinobu đối với việc này cũng lên tiếp đáp. Tôi cũng thế, nhìn thấy tất cả trụ đều có lòng tin, Uzu Shi Kỳ Cạ Gạ cũng đối với việc này mang lấy chờ mong, mỉm cười nói, vậy thì mọi người hôm nay hãy giải tán đi, sau đó ngày mai mỗi trụ lại đề cử một vị kiếm sĩ mà mình cho là xuất sắc, để họ tập hợp về đây nhận lấy chiến phục của mình. Tuân lệnh, thưa chúa công, 10 người cùng nhau quỳ một chân xuống hành lễ, đồng thanh đáp. Một bên khác, Tiêu đi vào một căn nhà khác, gia trang của Uzu Shi Kỳ Cạ Gạ rất lớn, anh rất hào phóng cho Tiêu hẳn một khu nhà để làm nơi dừng chân. Mở cửa ra, bên trong đã ngồi 4 cụ rổ cổ và 2 đài máy phổ tỏ copy, vừa đang sao chép lấy sách vở vừa đóng bìa sách. Nếu Cưu không nhớ nhầm thì đây cũng là mấy người chép sách giúp nhà sĩ bạ và nhà xạ cả kỳ bạ dạ hồi đó. Bây giờ 4 người này lại được phái đến đây sao chép sách, Cưu đoán chừng nếu sau này lại có gieo mối hợp tác giữa xỉn kèn trở và thế giới khác nữa, 4 người này vẫn sẽ được phái đến chép sách. Có khi còn phải giúp sát quỷ đội để dành thêm một phần. Cưu lắc lắc đầu, vào phòng đi đến bên bàn làm việc kéo ghế ra ngồi xuống, bắt đầu chỉnh sửa lại bản thiết kế. Rất nhanh Cưu đã sửa chữa xong, cầm bản thiết kế đi ra phía sau nhà. Ở đây có một cỗ máy to lớn cao gần 5 mét, không gì khác đây chính là M3. Tiêu quyết định đặt M3 tại thế giới của thanh gươm diệt quỷ là vì để tiết kiệm thời gian, nếu không đợi ở đây nửa tháng cũng không kịp chế tạo đủ chiến phục mất. Khởi động máy, đưa vào thiết kế cùng nguyên vật liệu, thiết trí tạo sẵn 18 bộ chiến phục trước rồi mới rời đi.
còn hai bộ nữa của Uzu Kèn Chèn thì để sau vậy.
Đúng rồi. Tiêu làm xong công việc mới chợt nhớ đến trong thế hệ sát quỷ đội này còn có một tên kiếm sĩ phản bội trở thành quỷ đi đầu quân cho kỳ bột sủ dị mù dạn.
Tên kia tên là Cải Gạ Cụ thì phải.
Tiêu cố lục lại ký ức, cuối cùng cũng nhớ ra người này.
Cải Gạ Cụ là một kẻ tự cao, đến độ hắn sẽ phục vụ bất cứ ai nhận ra năng lực của hắn. Hắn cũng là một kẻ ích kỷ và xảo quyệt, hắn chỉ quan tâm lợi ích của bản thân mình và sẵn sàng bỏ rơi người khác vì lợi ích của mình. Trong cốt truyện, Cải Gạ Cụ ghét sự yếu đuối, hắn sẵn sàng đánh đổi phần người để trở thành quỷ với mục đích chinh phục sức mạnh và quyền hạn. Cải Gạ Cụ là một đứa trẻ mồ côi và là một tên trộm, phải ăn phế liệu và ăn cắp để sống sót. Hắn là một trong những đứa trẻ mồ côi mà Hải Mở Di Mạ Dậu Mẹ ấy nhận chăm sóc tại ngôi đền của mình. Sau khi cậu bị bắt gặp bởi những đứa trẻ khác vì tội ăn cắp tiền chùa, Cải Gạ Cụ bị đuổi ra ngoài vào ban đêm và gặp một con quỷ. Sau đó hắn mời con quỷ đó vào đền để đổi lấy mạng sống của mình.
Chương 78, xin kèn chờ và sức mạnh hơi thở. Chương 78, xin kèn chờ và sức mạnh hơi thở. Được rồi, lát nữa đi gặp ông sĩ kỳ cả gã lại nói cho anh ta biết chuyện này.
Tiêu nói rồi duỗi người một hồi sau mới đi về hướng một sân gần đây.
Đến nơi, Tiêu đã thấy năm thành viên của xin kèn chờ đã ở đó luyện tập hơi thở.
Sau khi hai bên đạt thành hợp tác sau, các xin kèn chờ nhận thấy được lợi ích của chênh lệch thời gian liền quyết định rời qua chỗ này luyện tập ăn ngủ nghỉ.
Gần tạ vì còn phải lo cho xe đẩy sushi gôn ra chuyển nên chỉ khi nào thế giới bên kia đến lúc trời tối dẹp quán thì cậu ta mới qua bên này nghỉ ngơi luyện tập.
Đồng thời, các xin kẹn chờ mỗi người cũng đã chọn được cho mình một loại hơi thở để luyện tập.
Xì bạ tạ cơ lựa chọn hơi thở của lửa.
Hải kệ nạ bị dù nổ sủ kẽ lựa chọn hơi thở của nước.
Nhưng khác với hai người trên các xin kẹn chờ còn lại chỉ là chọn một loại hơi thở tương tự như thuộc tính văn lực của mình để học tập.
Tàn nhì chưa hạ ký lựa chọn hơi thở của hoa.
Xì mạ cô lựa chọn hơi thở của gió.
Hà nạ ổ dị cổ tổ hạ lựa chọn hơi thở của đá.
U mờ mọ gì gần tạ lựa chọn hơi thở của sấm sét.
Còn Cưu, cậu thật ra chỉ sao chép một phần tri thức này thôi, chứ bây giờ cậu không dự định học những hơi thở này.
Ma lực và văn lực cậu còn không nghiên cứu xong nữa, thời gian đâu học thêm cái khác.
Mục đích cậu đến thế giới này chính là muốn sờ thử một chút vô hạn thành xem ngón tay vàng của cậu lại có biến hóa như thế nào đây. Nếu được, lại sờ một hồi nạ kìm. Nếu được liền dùng thêm tấm thẻ xám mới ngưng tụ ra, cầm vô hạn thành đóng gói mang đi.
Thầy, không biết phải tốn bao nhiêu mẹ đồ đây.
Cưu nghĩ đến túi tiền của mình, không khỏi buồn từ trong lòng tới.
Cậu nhớ mình còn nhờ giờ dẹp chọn một chỗ đất trống để an ra đây.
Chào Cưu, mọi chuyện thế nào rồi?
Một tiếng gọi đến cắt ngang suy tư của cậu. Cưu nhìn lại, năm người đều đã dừng lại luyện tập, tay cầm chai nước suối nghỉ ngơi.
Đã giới thiệu cho bọn họ xong rồi, sau 2 ngày nữa sẽ tạo xong chiến phục của bọn họ, đến lúc đó các cậu có thể tìm bọn họ luận bàn một hồi.
Cưu cũng cười cười tiếp nhận giải u nổ sủ kẹ đưa qua chai nước, nói:
Không được không được.
Giải u nổ sủ kẹ và chị hạ kỳ hai người lắc đầu lia lịa. Mấy ngày nay học tập hơi thở và kiếm chiêu kèm theo, bọn họ đã biết chính mình còn kém nhiều lắm.
Bọn họ còn không thể làm được vẫn luôn giữ vững tiết tấu hô hấp, nếu tập trung thì vẫn có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là không hoạt động quá kịch liệt, bởi vậy 4 người bọn họ đến kiếm chiêu cũng dùng không ra, chớ nói chi là áp dụng vào thực chiến. Chỉ có thiếu chủ và gần tạ là có thể miễn cưỡng vung ra 1-2 chiêu, nhưng cũng chỉ đến thế thôi.
Giải U nổ sủ kẹ và chỉ ạ kỳ mỗi người một câu kể ra tình hình luyện tập gần đây.
Nói tóm lại, là do thời gian tiếp xúc hơi thở quá ngắn, có phải không?
Tiêu tổng kết một hồi vấn đề hai người kể, hỏi lại một câu.
Đúng vậy.
Giải U nổ sủ kẹ và chỉ ạ kỳ đều gật gật đầu.
Nhưng mà các cậu có thể dùng văn lực để chiến đấu nha, không có ai quy định nhất thiết phải dùng hơi thở cả.
Cái này, không phải là ỷ vào trang bị đẻ người sao?
Cô Tổ Hạ nghe đến đây cũng rụt rè đưa tay lên nhỏ giọng hỏi.
Không có việc gì.
Tiêu đối với mọi người vây vây tay, nói, lúc nãy tôi có đem một bộ chiến phục mâu cho những người khác thể nghiệm một hồi, hiệu quả cứ tựa như mọi người dùng liệt hỏa đại trảm đao hay là thủy tiễn vậy đó, rất lợi hại nên mọi người cứ yên tâm mà chiến đấu.
Thật sao? Vậy tôi cũng rất có hứng thú.
Chia hạ kỳ cơ cơ nằm đấm, hoạt động một hồi tay chân nói.
Hộp hộp hộp.
Lúc này, vài tiếng bước chân vang lên hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người.
Tiêu quay đầu nhìn lại, chính là Cờ Xạ Cạ Bệ Hỉ Cổ Mạ.
Hộp hộp, thiếu chủ, có ghẻ đủ sủ xâm lấn.
Hỉ Cổ Mạ xuất hiện, chưa kịp nghỉ ngơi liền hô lên.
Được.
Xì Bạ Tạ cần biết tình thế nguy cấp liền hướng về cổng không gian chạy vào.
Vậy tôi cũng đi rồi.
Tiêu mở chai nước ra uống một hớp, đối với Cờ Xạ Cạ Bệ Hỉ Cổ Mạ vây vây tay rời đi.
Thời gian nhanh chóng như thoi đưa cứ thế lại đã qua 3 ngày.
Trong lúc này âm trụ Vũ Vũ Tiễn Chèn cũng đưa qua thiết kế của mình, Tiêu cũng không ngờ rằng anh ta lại vẽ đẹp như vậy. Đường nét rõ ràng, màu sắc bắt mắt, nói theo đánh giá của Vũ Vũ Tiễn Chèn đó chính là mỹ lệ.
Tiêu giữ đúng lời hứa sau 2 ngày liền giao cho các trụ cột vòng tay biến thân, cậu còn bỏ nở thêm cho mũ giáp chức năng phòng động.
Trước lúc đó cậu cũng dành thời gian gặp mặt Utsuki Kỳ Cạ Gạ đề cập về tính nết và quá khứ của Cải Gạ Cụ.
Việc này không chỉ liên quan đến nham trụ Hải Mở Dị Mạ Dã U Mẹ ấy, mà còn có thể liên quan đến nhiều người vô tội khác nữa nên Utsuki Kỳ Cạ Gạ cũng rất coi trọng việc này.
Quả nhiên, lúc nhìn đến trong danh sách những kiếm sĩ xuất sắc mà các trụ cột đề cử lên liền có tên của Cải Gạ Cụ.
Utsuki Kỳ Cạ Gạ liền gọi Hải Mở Dị Mạ Dã U Mẹ ấy và Cựu Minh Trụ, người sử dụng hơi thở của sấm sét, Cú Họa Dị Mạ Dị gõ dịu vào phòng nói chuyện riêng, tuy không biết hai người bọn họ trao đổi thứ gì nhưng kết quả là chọn một người khác để nhận lấy. Còn Cải Gạ Cụ thì để vào diện quan sát, nếu có cống hiến lớn lại cấp cho hắn ta bộ chiến phục khác.
Tiêu không biết là Utsuki Kỳ Cạ Gạ hay Hải Mở Dị Mạ Dã U Mẹ ấy, hay hoặc là Cú Họa Dị Mạ Dị gõ dịu còn đối với Cải Gạ Cụ có chờ mong mà vẫn còn chấp nhận hắn ta ở lại, nhưng cậu cũng biết đạo lý ai cũng mắc phải sai lầm,
cho cải gạ cụ một cơ hội là điều có thể lý giải thế, nhưng tiêu đối việc này không có ôm bất cứ lòng tin nào. Mà các trụ sau khi nhận được chiến phục của mình làm quen một chút liền tổ chức một trận đấu một đối một diễn ra rất đặc sắc, đáng tiếc là các xỉn kẹn trở vì vướng bởi việc ghệ đủ sụ xâm lấn mà bỏ qua cơ hội hiếm có này. Tiêu ngồi cùng gia đình ông sĩ kỳ cả gạ quan sát trận chiến này, ngoại trừ kinh ngạc, mãn nhãn, còn sâu sắc nhận biết được chính mình thật sự rất yếu. Đoán chừng lúc đó cậu giao chiến với Đủ Mạ, hắn ta thật sự chỉ là chơi đùa mà thôi. Nếu làm thật đoán chừng cậu cũng không thể chạm vào được Đủ Mạ dù là tí tẹo. Nhưng Tiêu tự tin, Đủ Mạ cũng không thể phá được xác rùa đen của cậu. Trận đấu không nghi ngờ gì là hải mở gì mà giữ mẹ ấy chiến thắng. Sau trận chiến lại có hai người cảm thấy sức mạnh tăng lên làm vũ khí cầm lên rất không thuận tay là nham trụ hải mở gì mà giữ mẹ ấy và âm trụ u dù hải tèn chèn. Những người còn lại thì chuyên chú vào tốc độ và linh hoạt nhiều hơn nên cũng không để ý đến chuyện này. Phải nói, trang bị lên chiến phục chính là hoàn toàn tăng lên sức chiến đấu của bọn họ. Thế mà hải mở gì mà giữ mẹ trong tình huống không thuận lợi đó còn có thể đánh thắng đám người chứng tỏ danh hiệu kiếm sĩ diệt quỷ mạnh nhất cũng không phải là hư danh. Tuy có chút khuyết đại khi so sánh với Sút Cú Nhì Dọ Dì Chia, kiếm sĩ diệt quỷ huyền thoại thời chiến quốc, em trai song sinh của thượng huyền nhất cổ cờ Si Bồ, người hành ký bù sủ gì mù dạn ra bã, nhưng nếu so sánh với thế hệ trụ hiện tại, thậm chí hai ba thế hệ về trước thì chính là thực chí danh quy. Mà Ưu Sĩ Kỳ Cả Gạ cũng tiếp thu ý kiến của hai người, xin nhờ cậu cải tiến một hồi vũ khí của bọn họ. Tiêu cũng nhân cơ hội này đưa ra ý định đến làng thợ rèn để học tập, cậu rất tò mò đặc tính của hai loại nguyên vật liệu xích hồng thiết sa và xích hồng bảo thạch. Dù sao theo miêu tả, hai thứ này có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời. Không biết mỗi khi tiêu diệt một con quỷ thì ánh sáng mặt trời có bị thất thoát hay không đây. Chương 79, hoàn thành K2 chương 79, hoàn thành K2 mục đích của Cựu khi đến làng thợ rèn không chỉ dừng lại ở đó, mà cậu còn nhắm tới con hình nhân rõ gì triệt hai sệ rổ sáu tay kia. Nếu cậu có thể phá giải kết cấu của nó thì kỹ thuật của cậu có lẽ sẽ tăng lên một tầm cao mới. Dù sao cho đến thời hiện đại, với máy móc và kỹ thuật tiên tiến cũng khó có thể tạo ra con hình nhân với chuyển động như thế. Thậm chí nếu trên cơ sở đó cậu còn khắc lên thêm ma pháp trận hay văn lực, đoán chừng cũng có thể một đối một chiến thắng được hết thảy quỷ từ thượng huyền tứ trở xuống. Đây cầm lấy. Tiêu tử trong hư không lật tay một cái, liền cầm ra đồ vật ném về phía Ưu Sĩ Kỳ Cạ Gậy ạ. Cái này là, Ưu Sĩ Kỳ Cạ Gậy ạ đón lấy nhìn lại, thứ Tiêu ném qua dường như là một con rối hình nện làm bằng kim loại. Chính là tiến sĩ 2. Mọi chuyện thảo luận xong xuôi sau Tiêu liền giao cho Ưu Sĩ Kỳ Cạ Gậy ạ một cỗ tiến sĩ 2 rồi giải thích một phen. Để quả đưa thư mang theo cỗ tiến sĩ 2 này bay đến làng tợ rèn, đến lúc đó Tiêu liền có thể thuận tiện mở cổng đi qua, vừa không cần lại ở trên đường đi buôn ba chịu khổ vừa tiết kiệm thời gian. Ưu Sĩ Kỳ Cạ Gậy ạ nghe xong Tiêu giảng giải, cũng có chút kinh ngạc nhìn lấy trong tay mình nho nhỏ tiến sĩ hai, không khỏi cảm khái nói, thì ra là thế, ngày hôm đó cậu có thể mở cổng không gian đến chỗ của tôi là cũng nhờ vào cách này có phải không? Tiêu gật gật đầu xem như đồng ý, rồi nói, nếu không có việc gì nữa thì tôi đi đây. Khoan đã. Chưa kịp đứng dậy phủi đi, cậu liền nghe đến Upsi Kỳ Cạ Gạ lên tiếng giữ lại. Có chuyện. Tiêu xây dịch một hồi chỗ ngồi mới nhìn lấy Upsi Kỳ Cạ Gạ hỏi. Tuy nói việc này có hơi thất lễ nhưng tôi muốn cùng cậu làm một cuộc giao dịch. Tiêu kinh ngạc hơi nhướng mày, ra hiệu Upsi Kỳ Cạ Gạ tiếp tục nói. Cậu có thể nào dùng năng lực này để trợ giúp các kiếm sĩ lên đường không? Nhanh một giây có lẽ sẽ đến kịp ngăn cản bi kịch xảy ra, sẽ cứu được rất nhiều người. Ưu Sĩ Kỳ Cạ Gạ từ tốn nói ra quan điểm của mình. Nhưng Tiêu nghe lại làm sao cảm giác có chút quen hay. Tuy cũng rất đồng ý với suy nghĩ của Ưu Sĩ Kỳ Cạ Gạ nhưng Tiêu cũng đành lắc đầu từ chối. Cậu có thể mở cổng không gian cố định là không sai, cũng có thể theo ý muốn cho phép một số người đặc định xuyên qua nhưng mà cậu đã thử nghiệm, bây giờ cậu chỉ có thể đồng thời mở ra hai cánh cổng là cùng. Số lượng cổng có thể mở ra dường như là phụ thuộc vào đẳng cấp ma lực của cậu hiện tại thì phải. Cũng không biết là theo cấp số cộng tăng lên hay là theo cấp số nhân tăng lên nữa. Nhưng vấn đề này chỉ cần cậu tấn thăng ma lực cấp 3 là biết, không cần phải quan tâm, dù sao cậu cũng sắp, theo tiến độ này khoảng chừng một tháng nữa là được. Vấn đề hiện tại là cậu bây giờ chỉ có thể mở hai cái, một cái đã cố định kết nối thế giới này với thế giới của các xỉn kẹn trở, còn một cái phải tùy thời chuẩn bị để cậu sử dụng, không thể dùng cho sát quỷ đội được. Không thể không nói, ý kiến này vẫn rất hay, còn có thể lập nên một kế hoạch câu cá, để một người mang theo tiến sĩ 2 đi tuần bên ngoài. Lúc gặp được quỷ thì có thể để tiến sĩ 2 thông báo kêu mở cửa kéo theo các kiếm sĩ khác út sọt đánh hội đồng. Nhưng làm một hai lần vẫn được, nhưng cứ thế kéo dài cậu cũng không thể mãi chú ý được. Không chỉ thế, bọn quỷ còn có khả năng sẽ cảnh giác lên lợi dụng điều này cũng nên. Mặc dù theo kêu thấy thì bọn chúng khả năng sẽ ẩn giấu đi hơn, dù sao cũng là quỷ của ký buôn sụ gì mù dạn, giữ được mạng sống có lẽ sẽ là ưu tiên hàng đầu. Gặp kêu từ chối, tụt vua sĩ kỳ cả gạ cũng không lại dây dưa nhiều lời để kêu rời đi. Chúa công, ngài không cố gắng thuyết phục anh ta một hồi nữa sao? Lúc này, trung trụ cổ sở sĩ nổ bụ từ trên trần nhà nhảy xuống, đối với Ưu Sĩ Kỳ Cạ Gậy A hỏi. Ưu Sĩ Kỳ Cạ Gậy A nghe thế cũng chỉ lắc đầu nói, tuy chỉ là tiếp xúc với cậu ta vài ngày nhưng tôi biết, cậu ấy không phải là người xấu, nếu có thể giúp cậu ta chắc chắn sẽ ra sức. Nếu đã thẳng thừng từ chối như vậy chứng tỏ năng lực của cậu ấy rất có thể không làm được chuyện này. Cô đừng quên Tiêu còn phải duy trì cánh cổng không gian giữa hai thế giới, đây là biết bao vĩ lực mới có thể làm được điều này. Cổ sở sĩ nổ bụ nghe được lời nói của Ưu Sĩ Kỳ Cạ Gậy A, lại nhìn trên tay mình vòng tay biến thân, trong đầu cũng không khỏi nhớ đến cánh cổng không gian và tri thức của thế giới bên kia. Dù sao chiến phục như thế quả thật là không thể tưởng tượng nổi, mà Ưu Sĩ Kỳ Cạ Gạ cũng không đối với các trụ giấu giếm chuyện về các xỉn kẹn trở. so sánh với các trụ khác hứng thú với cường giả của thế giới xỉn kẹn trơ, hai chị em cổ Sakanae và cổ Sasinobu cũng dành chút thời gian xem một hồi sách lý học của thế giới bên kia, muốn xem thử có khác biệt gì so với thế giới của mình. Mở sách ra duyệt một hồi liền đã không kìm được mê miệt nghiên cứu tri thức trong đó, dù sao theo lý thuyết đây cũng là tri thức tiên tiến của hơn 100 năm sau, mà hai chị em cổ Sakanae và cổ Sasinobu thân vừa là trụ vừa quản lý địa phủ, đảm nhiệm vai trò trị thương cho các thành viên, tất nhiên là kiến thức về y học cũng không kém. Mà y học là một môn tri thức đã được tổng kết và hệ thống qua, hai người có thể đọc hiểu cũng không có gì lạ. May mắn kỹ thuật hơi thở không chỉ cường hóa sức mạnh và tốc độ, mà còn có thể tăng lên sức chịu đựng của con người. Nếu không thì các kiếm sĩ cũng không thể thức xuyên đêm chiến đấu với bọn quỷ. Vậy thì tôi xin cáo lui. Cô Sasinobu nghĩ đến đây không liền nhớ đến vẫn còn vài quyển sách chưa đọc xong, đối với ông sĩ kỳ cả gã túi chào nói liền xoay người rời đi. Cậu cũng không biết hai người trò chuyện, lúc này cậu cũng đã đầu nhập vào công cuộc chế tạo K2, dù sao bản thiết kế đã có, thực lực đã đầy đủ, cậu cũng đã quyết định tạm thời bỏ qua chức năng liên lạc để chuyển sang K3 rồi làm luôn. Dù sao làm ra được K2, Cậu mới có công cụ để hoàn thiện thiết kế cho K3. Thời gian trong lúc lơ đãng cứ thế mà trôi qua 2 tuần, Cậu cuối cùng cũng tháo xuống K1, thay đổi K2 đeo lên, tuy vẻ ngoài không khác gì phiên bản cũ nhưng mà nội bộ bên trong đã hoàn toàn khác biệt. Tài liệu đã lưu trong K1 và máy quét từ thư viện đã được tổ chức lại theo hệ thống, cậu bây giờ đã có thể vừa làm vừa điều ra tư liệu nhanh chóng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, trừ các chức năng cũ của K1 được cải thiện, K2 còn được trang bị thêm vài chức năng như là radar, quét hình, nhìn đêm, hồng ngoại, tử ngoại, phóng to, vân vân, cái gì có thể thêm vào cậu liền thêm vào. Nói chung trên cơ sở giữ được tạo hình gọn nhẹ, đây đã là tác phẩm đỉnh cao của cậu hiện tại. Hưng phấn đẩy đẩy trên sống mũi mắt kính, cậu lại kiểm tra sơ lược một hồi các chức năng của K2 rồi mới rỗi người một cái, nhìn lại thời gian, đến lúc lên đường rồi. Trong khoảng thời gian này quả đưa thư của ông sĩ kỳ cả gã cũng đã đưa tiến sĩ 2 đến làng thợ rèn, nhưng vì đang tập trung chế tác K2 cậu tạm thời hoán lại đi qua bên kia. Bây giờ đã hoàn thành cũng là thời điểm triển khai nghiên cứu mới. Tây quan, hình như mình còn phải thiết kế công cụ giao thông, còn phải thiết kế nhà ở, còn phải thiết kế K3. Cậu điều lấy ghi chú của mình xem lại một hồi gãi gãi đầu, làm sao càng xem càng cảm thấy chính mình thật ra vẫn còn rất nhiều việc chưa làm xong vậy ta. Chương 80, đến làng thợ rèn chương 80, đến làng thợ rèn thôi được rồi, tới làng thợ rèn trước rồi tính tiếp. Cậu ra cửa báo với cả cỡ sĩ trông giữ ở bên ngoài một tiếng liền cảm ứng lên cỗ tiến sĩ 2 ở làng thợ rèn, mở cổng ra bước một bước vào hư không biến mất tại chỗ. Làng thợ rèn là nơi sinh sống của các thợ chế tạo vũ khí, đặc biệt là Nhật Luân kiếm, đóng vai trò như trung tâm chế tạo, rèn và sửa chữa vũ khí dành riêng cho thành viên trong sát quỷ đội. Mà nhằm bảo vệ ngôi làng khỏi sự tấn công của lũ quỷ, gia tộc Kubski đã đề ra những phương thức nghiêm ngặt được thực hiện để vị trí của nó không bị tiết lộ. Địa điểm chính xác luôn được giữ tuyệt mật. Cậu nhớ đến kiếm sĩ diệt quỷ muốn đến thăm làng thì phải che lại mắt, bịt kín hai. Trong nội dung chuyện thì nhân vật chính cả mã đổ tản dị dịu do còn có khiếu giác vượt bậc nên hai lỗ mũi còn phải bị thông bằng bịt mũi. Sau đó cả cờ sĩ sẽ có kiếm sĩ để tránh thông tin về làng bị chuyển đến hai lũ quỷ. Lộ trình di chuyển cũng như cả cờ sĩ cũng được thay đổi thường xuyên. Cứ sau một vài chặng thì một cả cờ sĩ khác sẽ thay thế để con kiếm sĩ đó. Thậm chí các cả cờ sĩ nhận nhiệm vụ con kiếm sĩ cũng không biết được vị trí chính xác của ngôi làng mà chỉ phải đi theo hướng dẫn của từng con quạ đưa thư. Những con quạ này cũng được thay đổi liên tục. Nghĩ đến tôi mà cũng đã thấy mệt rồi. May mà mình không phải cần đến đây bằng cách như vậy. Cậu lẩm bẩm từ trong cổng không gian đi ra, trước mặt là một gian phòng trống không người, chính giữa có đặt một chiếc bàn. Ừm, người kia đi đâu rồi? Cậu quan sát cảnh tượng xung quanh, cậu nhớ đến lúc nãy kết nối với tiến sĩ 2 nhìn trước tình huống bên đây vẫn còn có người đợi ở chỗ này mà, cậu biết đây là người ông sĩ kỳ cả gã sắp xếp để đợi đón cậu, làm sao vừa mới đi bắt chuyện với cả cờ sĩ một câu người liền đã không thấy. Soạn. Đúng lúc này, có tiếng kéo cửa vang lên, cậu cũng quay đầu nhìn lại, đã thấy có một người mang một cái mặt nạ trông rất buồn cười, trong tay còn xách theo một cái bao nhỏ đi vào. Ồ, cậu đã đến rồi hả? Người này thấy được trong phòng xuất hiện Cựu, cũng rất niềm nở tiếp đón, nói, xin chào, hân hạnh được làm quen, tôi là Cạ Nạ Mỏ Dị Cổ Rộ, là thợ rèn của thôn này, xin lỗi vì không thể cho cậu biết mặt được, đây là quy định của làng. Xin chào, tôi là Cựu, tôi cũng rất hân hạnh được làm quen với anh. Cựu nghe được Cạ Nạ Mỏ Dị Cổ Rộ tự giới thiệu, cũng mỉm cười đáp lại, cùng anh ta bắt tay một cái. Mời cậu ngồi. Cạ Nạ Mỏ Dị Cổ Rộ đặt bọc nhỏ xuống bàn, đưa tay ra hiệu mời Cựu ngồi xuống. Chắc anh cũng biết mục đích mà tôi đến đây rồi. Cựu cũng ngồi xuống nói một câu nhưng ánh mắt lại bị hành động của Cạ Nạ Mỏ Dị Cổ Rộ hấp dẫn lấy. Cạ Nạ Mỏ Dị Cổ Rộ mở ra cái bao, bên trong là một chiếc hộp bông trông rất tinh mỹ. Cựu rất tò mò thứ được đặt bên trong là cái gì mà lại được bao bọc trang trọng như vậy. Mà Cạ Nạ Mỏ Dị Cổ Rộ đã định mở ra trước mặt cậu, Cựu đoán chừng thứ này có lẽ có liên quan đến việc của cậu ở đây. Chẳng lẽ bên trong chứa đựng những quyển sách ghi lại kỹ thuật rèn gia truyền của bọn họ? Trong lòng Cựu đoán chừng, hai mắt vẫn chăm chú lấy hành vi của Cạ Nạ Mỏ Dị Cổ Rộ. Hộp mở ra, bên trong quả nhiên là cơm trưa. Hả? Khoan đã. Tiêu chớp chớp mắt nhìn lại chiếc hộp, không sai, chỉ là một hộp cơm trưa mà thôi. Cái này là? Tiêu đưa tay chỉ hộp cơm, đối với Cạ Nạ Mỏ Dị Cổ Rộ hỏi. Cái này sao? Cạ Nạ Mỏ Dị Cổ Rộ điều chỉnh mặt nạ mở ra nửa khuôn mặt dưới, nghe được Tiêu hỏi liền mỉm cười cao hứng đáp, nhìn ngon không? Đây là cơm trưa tình ái mà vợ yêu làm cho tôi đấy. Vậy còn chiếc hộp này? Đây tất nhiên là hộp cơm do chính bàn tay khéo léo của tôi làm rồi, chỉ có tác phẩm tinh xảo này của tôi mới có thể xứng tầm được với bữa cơm mà vợ yêu của tôi làm. Tiêu ở đối diện nghe lấy Cạ Nạ Mỏ Dị Cổ Rộ ngồi đó vừa ăn, vừa ca ngợi tình yêu đẹp đẽ của hai người một tràn, mới tìm được cơ hội cắt ngang chuyển chủ đề khác, nói, vậy là lúc nãy anh rời phòng là để đi lấy hộp cơm này sao?
Rời phòng?
Cả nạ mò gì cô rồ dừng lại ăn cơm, trong giọng nói lộ ra chút nghi hoặc. Nghĩ nghĩ một chốc, anh mới nói, à cậu có thấy người khác trong phòng trước đó rồi rời đi có phải không?
Đó là tại gà, tôi chỉ là đến thay ca cho anh ấy thôi, nếu cậu chiều nay mà không đến nữa thì lại sẽ có người khác thay thế tôi ở chỗ này đợi cậu.
Thì ra là vậy. Nghe được cả nạ mò gì cô rồ giải thích, Hiệu cũng nhớ đến người trước mắt ăn mặc tuy giống như người mà cậu thấy thế nhưng ở trên chi tiết vẫn có khác nhau.
Đợi cả nạ mỏ dị cổ rồ ăn xong, Hiệu liền được anh ta dẫn dắt đi gặp trưởng làng kẻ ý chỉ quả hạ dạ kẻ ý chi, cũng rất dễ tìm chỉ cần đi theo con đường lớn từ cổng vào làng cho đến cuối làng rồi rẽ trái là có thể nhìn thấy. Việc thăm hỏi đôi câu vài lời cũng không cần phải tả nhiều, Hiệu sau đó lại được cả nạ mỏ dị cổ rồ dẫn đi dạo một vòng quanh làng.
Xưởng rèn, xưởng chế tạo, xưởng sửa chữa, Hiệu đều được tham quan, cũng làm cậu thấy mở rộng tầm mắt. Mặc dù không biết có vài vũ khí kỳ dị kia dùng như thế nào nhưng nếu có thể được tạo chắc là cũng có người xài. Cuối cùng Tiêu được cả nạ mò dị cổ rổ dẫn đến tham quan bộ siêu tập mô hình cơ khí huấn luyện của làng. Những mô hình cơ khí huấn luyện này được thiết kế đặc biệt theo từng đặc điểm riêng để hỗ trợ kiếm sĩ rèn luyện kỹ năng chiến đấu, trong đó có mục đích của cậu, hình nhân rõ gì chia hai xe rổ. Tiêu hai mắt sáng lên nhìn lấy mọi mô hình cơ khí bên trong, đa số trong đó Tiêu nhìn qua một mắt liền biết cấu tạo trong đó, với khả năng của cậu cũng có thể phòng chế, chỉ là không có nghĩ đến điều này mà thôi.
Cậu rất hiếu kỳ nó ạ.
Đi dạo xem một vòng, cả nạ mỏ gì cô rồ thấy Cưu dừng chân trước hình nhân rõ gì triệt hai xế rồ, xoay quanh quan sát.
Đúng vậy, ngoài việc nghiên cứu vũ khí cho nham trụ và em mở trụ thì tôi đến đây chính là vì nó.
Cưu nghe được cả nạ mỏ gì cô rồ hỏi thăm, cũng gật gật đầu đáp, tiếp tục quan sát rõ gì triệt hai xế rồ. Rõ gì triệt hai xế rồ bây giờ tuy trông rất cũ, nhưng vẫn là đầy đủ sáu tay, vẫn còn chưa có bị hạ trụ tổ kỳ tù mù ý chỉ tàn phá mất một tay.
Vậy sao, nếu là vì rõ gì triệt hai xế rồ vậy thì cậu cần phải thuyết phục hai người, một là trưởng làng. Hai là cổ Tes, cậu bé truyền nhân của người làm ra thứ này.
Cả nạ mỏ gì cổ rổ cũng đi đến bên cạnh Tiêu đứng nhìn rõ gì chia hai xe rổ.
Tôi nghĩ cũng không có lắm, dù sao tôi chỉ muốn sở thử, quan sát nó hoạt động thử một hồi mà thôi, cũng không phải là muốn mang đi hay hoặc tháo dỡ cái gì. Nghe cả nạ mỏ gì cổ rổ nói vậy, Tiêu cũng là cười cười nói.
Cũng thế.
Cả nạ mỏ gì cổ rổ gật đầu đồng ý nói.
Tham quan một hồi lâu sau, cả nạ mỏ gì cổ rổ cũng vây vây tay cùng Tiêu chào tạm biệt, dù sao anh cũng là có việc phải làm.
Tiêu biểu thị lý giải. Cũng định quay về gian phòng trước đó chuẩn bị đồ dùng hàng ngày một phen rồi đi xem một chút suối nước nóng là như thế nào.
Hà, thì ra là như thế này sao?
Dưới áng mây chiều, Tiêu ngâm người dưới suối nước nóng, ung dung ngẩng đầu nhìn trời.
Ừ, đúng thật là thoải mái.
Tiêu ngâm tắm, cảm nhận được gân cốt khắp cả người đều thư giãn ra, cũng tới hứng, thông qua cổng lấy ra một lon Coca-Cola, vẫn là ướp lạnh.
Phúc!
Một tiếng bật nắp, Tiêu ngửa uống một hớp, ợ lớn một hơi.
Cậu chính là chuyên môn để một cỗ tiến sĩ hai vào tủ lạnh nhà mình, nhằm có thể thuận tiện lấy ra đồ ăn thức uống.
Chương 81, trở về gia trang nhà Ubisoft kỳ chương 81, trở về gia trang nhà Ubisoft kỳ Tiêu nghỉ ngơi thư giãn một hồi sau cũng thỏa mãn đi về. Đi trên đường, nhìn nhìn từ trẻ nhỏ đến người già, từ nam đến nữ, ai ai cũng đều đeo lên trên mặt một cái mặt nạ, tuy không quỷ dị, thậm chí còn có chút hài hước thế nhưng cậu cảm thấy mình không hợp nhau. Tất cả dân làng ở đây đều đeo theo mặt nạ hỉ họ tổ cổ với hình thù khác nhau để bảo vệ danh tính, cách này cũng giúp họ tránh bị theo dõi, ngay cả Tiêu cũng phải dùng chức năng quét hình so sánh mới có thể phân biệt được ai là ai. Cậu đang nghĩ có lẽ bản thân cũng làm một cái mặt nạ đeo lên. Dù sao cậu đến đây chính là để làm vũ khí cho nham trụ cùng âm trụ, nói qua nói lại cũng được tính là thợ rèn nơi đây.
Quyết định như vậy đi, nhập ra tùy tục nha, sau đó đi tìm cả nạ mỏ gì cổ rổ muốn một cái mặt nạ là được.
Sau đó vài ngày, Tiêu cũng bắt tay vào làm việc.
Ken đông,
ken đông,
ken.
Tiêu lúc này đang ở trong xưởng rèn, quan sát các thợ chế tạo vũ khí rèn dùng xích hồng thiết sa và xích hồng bảo thạch thành nhật luân kiếm.
Hô, thật là nóng.
Tiêu cởi xuống mặt nạ hỉ họ tổ cổ, cầm trong tay làm một cái quạt phe phẩy, mong muốn tản đi một chút nhiệt độ thế nhưng thổi vào người chỉ toàn gió nóng. Cố đợi một người thợ rèn làm xong một thanh nhật luân kiếm, Tiêu lại gần dùng ma lực cảm ứng một hồi, mới thỏa mãn buông tay, nói câu cảm ơn liền nhanh chóng hướng cổng ra mà đi.
Không gì khác, quá nóng.
Ra bên ngoài chọn một chỗ có bóng cây ngồi xuống, Tiêu trực tiếp mở ra một cái cổng không gian nho nhỏ đối về tủ lạnh nhà mình, cảm nhận được hơi lạnh phả vào mặt làm dịu bớt cơn nóng, cậu mới bắt đầu từ K2 điều ra quan sát phân tích. Tiêu những ngày gần đây cũng không đội vã nghiên cứu hình nhân rõ gì trên hai xe rổ, mà là ưu tiên nghiên cứu vũ khí cho hai chủ trước. Vì chuyện này, Tiêu còn lục ra sách vở ghi chép cách chế tạo vũ khí của Sinh Catcher. Ý đồ áp dụng khả năng chuyển đổi qua lại giữa hai trạng thái của vũ khí vào việc này. Dù sao nếu trực tiếp làm ra vũ khí thì khi không biến thần, hai người muốn cầm lên để chiến đấu cũng rất không tiện. Mà vì việc này Tiêu cũng thâm nhập nghiên cứu 3 ngày mới làm rõ ràng nguyên lý. Điểm mấu chốt là thay thế mà không phải là biến đổi. Nói đơn giản hơn, chính là hình thái thứ hai của những thanh kiếm mà các xỉn kẹn trở sử dụng được phong ấn tại trong chân kiếm hoàn. Khi xoay tròn kích phát văn lực trong chân kiếm hoàn cũng là cầm ra thanh vũ khí thứ hai, còn thanh kiếm cũ thì lại thế vào vị trí chống chỗ, chứ không phải là dùng văn lực để thay đổi hình thái của thanh kiếm. Điều này cũng giúp cho trong chiến đấu, khi có người thất thủ bị đánh bay kiếm, các xỉn kẹn trở có thể ném kiếm của mình cho đồng bạn giải tình huống nguy cấp, mà chính mình sau đó lại nhặt lên kiếm của đồng bạn, tiếp tục bình thường chiến đấu. Mà nhận ra được nguyên lý hoạt động này sau thì tất cả đều đơn giản. Chỉ cần Cưu lại làm ra một cái vũ khí khác sau lại kết nối nó với vũ khí cũ và vòng tay biến thân luôn là được,
cũng không làm ra hai hình thái màu mẹ như các xỉn kẽn trở. Nếu có người hỏi tại sao không dùng văn lực hay ma pháp trận phụ lên hiệu quả tăng trọng lượng, điều này hiển nhiên là được, nhưng chỉ đơn giản tăng trọng lượng lên không nhất định sẽ tăng lên sức chiến đấu, còn phải cân nhắc đến đảm bảo được độ bền, xúc cảm, cũng như độ sắc bén. Yêu vừa rồi chịu nóng là cũng vì muốn quan sát quá trình các thợ vũ khí rèn luyện xích hồng thiết sa và xích hồng bảo thạch, cùng với phân tích đặc tính của chúng biến hóa như thế nào trong quá trình hình thành. Hô, may mắn mà có K2 thu hình và quét hình lại, nếu không còn phải ở trong đó mấy tiếng nữa. Yêu vừa xem xét số liệu K2 phân tích ra, vừa ghi chú thêm lý giải và ý nghĩ của mình, còn có thời gian cảm thán một phen. Xích hồng thiết sa và xích hồng bảo thạch quả thật có chỗ phi phàm, nhưng cũng chỉ tính lên vật liệu siêu phàm cấp 1, mà lại là tương tự với loại nguyên vật liệu có đặc tính siêu phàm sắp tiêu tan ở thế giới của thời Edo. Thế mà hai thứ này thông qua kỹ thuật rèn đúc của các thợ rèn ở đây kết hợp lại với nhau, lại có thể tạo ra được lợi khí diệt quỷ này. Thứ này theo Cựu thấy chính là một loại đạo cụ ma pháp, chỉ là không phải tạo nên bằng phương pháp của các luyện kim thuật sư mà thôi. Thợ rèn nơi đây tuy không biết những kiến thức kia, thế nhưng thông qua hơn 300 năm truyền thừa kinh nghiệm rèn đúc, cải tiến kỹ nghệ, để người bình thường cũng có thể kích phát ra được đặc tính siêu phẩm của hai loại nguyên vật liệu này. Thật đáng nghệ. Thời gian cứ thế lại đến buổi chiều, Cựu đơn giản ăn uống một hồi lại đi lên đỉnh đồi ngâm suối nước nóng. Chờ đã. Nếu sáng nay mình trực tiếp biến thân sử dụng chức năng tản nhiệt của bộ chiến giáp thì đã không phải chịu nóng rồi. Tiêu chợt muộn màng nhận ra, ảo não lẩm bẩm. Thời gian nhanh như thoi đưa, trước mắt lại là 3 ngày đi qua. Tiêu cầm lên trên bàn hai cái vòng tay, thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói, phụ, cuối cùng cũng xong rồi. Đây chính là thành phẩm cuối cùng của cậu. Tiêu tuy đã biết nguyên lý, ban đầu cũng dự định bỏ qua chân kiếm hoàn mà trực tiếp dự định để vũ khí này xuất hiện khi biến thân luôn. Thế nhưng khi bắt tay vào chế tạo, cậu mới nhận ra một chức năng của chân kiếm hoàn mà cậu sơ sẩy bỏ qua một bên, đó chính là chức năng định vị. Hay nói đúng hơn, là chức năng để thanh vũ khí bị phong ấn trong chân kiếm hoàn có thể chính xác được đưa vào tay người sử dụng, mà không phải xuất hiện tình huống khôi hài từ đang cầm chuôi kiếm, kích hoạt lên chân kiếm hoàn liền thành nắm lưỡi kiếm trong tay. Sau một hồi suy tư khổ tưởng sau, Cựu liền quyết định làm ra thêm hai cái vòng tay. Cân nhắc đến nham trụ hải mở gì mà giữ u mê ấy và âm trụ u dù kẹn chèn có lẽ sẽ gặp tình huống cần chiến đấu trước mới có thời gian rảnh biến thân, lỡ đâu đang dùng một tay chém tạo cơ hội, biến thân một cái vũ khí bị thay thế, mất đi quán tính hay động năng của đòn tấn công thì thôi xong. Thế nên cậu quyết định tự bỏ ý tưởng ban đầu, để quyền tự do điều chỉnh vũ khí lại cho hai người. Tiêu biết chủ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, gặp nguy không sợ, có thể lợi dụng chức năng này linh hoạt hơn cậu nhiều. Mà cậu cũng liền trực tiếp đổi chân kiếm hoàn thành vòng tay, lại thiết kế một bộ nhận dạng để thuận tiện kêu gọi và thu hồi vũ khí. Được rồi, đi tìm hai người họ để hoàn thành bước cuối cùng nào. Tiêu mở cổng không gian, cầm lên hai cái vòng tay bước vào trong. Ra trang nhà Udusiki, Tiêu từ trong hư không bước ra, nhìn trong phòng trống không, bốn cụ rồ cổ đã sao chép xong hết sách quay về thế giới của mình. Tiêu đi ra ngoài, gặp vẫn có một cả cờ sĩ đứng chờ, mới mở miệng nói, nhờ anh thông báo một chút ông sĩ kỳ cả gãy ạ, tôi lát nữa sẽ đi gặp anh ta. Vâng. Cả cờ sĩ ứng một tiếng liền rời đi, Tiêu nhân cơ hội cũng đi vệ sinh cá nhân một hồi mới hướng về chỗ của ông sĩ kỳ cả gãy ạ mà đi. Mà vị trí của ông sĩ kỳ cả gãy ạ cũng rất dễ tìm, dù sao bị mượn rùa, cũng không thể đi đâu quá xa phòng mình. Quả nhiên lúc gần đến nơi Tiêu đã thấy ông sĩ kỳ cả gãy ạ ngồi ở ngoài hiên ngắm hoa rơi, bên cạnh còn đặt một bộ trà cụ, hiển nhiên là đang chờ Tiêu đến. Chương 82, đi Tokyo chương 82, đi Tokyo cậu đến rồi. Udusiki Kagea đổ một ly trà đặt xuống, nói, tôi đã làm xong vũ khí cho hai người kia rồi. Tiêu gật đầu chào hỏi, ngồi xuống cầm lên ly trà uống một hớp mới mở miệng nói, tốt, vậy tôi sẽ mau phái quả đưa thư gọi hai người họ về. Udusiki Kagea cũng đổ cho mình một ly trà, gật gật đầu nói, không cần, phái quả đưa thư mang hai cỗ tiến sĩ hai đi qua là được, không cần hai người bọn họ tốn thời gian quay lại. Tôi cũng muốn đi ra ngoài khoe khoả, nhân tiện tôi cũng muốn đi Tokyo tham quan, đi dạo một chút cảnh phồn hoa, tới lúc đó mở cổng đưa qua cho hai người bọn họ là được. Tiêu khoát khoát tay nói, từ trên người lấy ra bà cô tiến sĩ hai đưa cho ông sĩ kỳ cạ gãy ạ. Đi Tokyo sao? Ông sĩ kỳ cạ gãy nhận lấy ba cái tiến sĩ hai cầm trong tay, có chút ngạc nhiên nói, có chuyện gì sao? Tiêu thấy ông sĩ kỳ cạ gãy như vậy, mở miệng hỏi lại. Không có gì, chỉ là hai chị em cạ nạ ẹ và xì nổ bù ngày hôm qua vừa mới lên đường đi Tokyo, dường như là để mua dụng cụ nghiên cứu và nguyên vật liệu cho địa phủ. Nếu hai người đó chậm lại một ngày lên đường thì có thể hóa giang cậu rồi. Ông sĩ kỳ cạ gãy nhấp một hớp nước trà cười nói, cái gì? Hai chị em các nàng đi Tokyo? Sẽ không phải là lần này là đoạn mà hai người bắt gặp đủ mà đi. Kinh ngạc trong lòng, Tiêu nghĩ nghĩ, đối với ông sĩ kỳ cả gậy a nói, không sao, vậy đưa tiến sĩ hai đến chỗ hai người bọn họ đi, tôi có thể đón họ rồi đến Tokyo luôn. Vậy thì thật tốt quá, tôi sẽ an bài ngay, hai người bọn họ mới lên đường một ngày, sẽ không đi quá xa. Được rồi, vậy tôi đi làm việc đây, đến lúc đó sẽ trực tiếp đi qua. Tiêu cùng ông sĩ kỳ cả gã lại trò chuyện một hồi rồi mới rời đi. Còn phải đợi một khoảng thời gian quả đưa thư mới đến mục đích. Cậu dự định lợi dụng thời gian này cải tiến một chút cây súng của mình để nó có thể bắn ra vài loại đạn đặc biệt, không cần tốn thời gian ngưng tụ văn lực. Có khoảng thời gian không gặp đủ mạ rồi. Trên đường đất, có hai bóng người đang trên đường chạy vội. Chị cả nạ ẹ, không phải chúng ta có thể mặc lên chiến phục sao, đến lúc đó tốc độ sẽ nhanh hơn. Cô Sasino Bụ vừa chạy song song với chị mình, quay mặt qua hỏi. Cả nạ ẹ nghe vậy lắc lắc đầu nói, tuy chúng ta có chiến phục nhưng cũng không thể lơ là rèn luyện thể phách và sức bền, nếu không dù cho có mặc lên chiến phục em cũng không thể tiến bộ được. Và lại, ban ngày ban mặt, mặc lên như vậy rất dễ bị người hiểu lầm. em xem câu cuối cùng mới là lý do thật sự đi. Nếu chê xấu thì sao lúc đó không tựa như âm trụ đặt làm một cái tạo hình? Cô Sasino bù điểm môi nói. Em có thôi bỗng dưng đoán mò đi không? Cô Sakana em mặt lộ vẻ bất mãn, lấy tay gõ gõ đầu em gái mình một cái, mới tiếp tục nói, không cần suy diễn lung tung, tập trung đi đường đi. Cô Sasino bù xoa xoa đầu, từ chối nói, không được, chỉ đi đường không thì chẳng ám. Vậy thì tập trung vào hơi thở đi. Cô Sakana em lại không để ý đến em gái mình náo trò, tiếp tục chăm chú lên đường. Cô Sasinobu nhận thấy chị mình thật sự không quan tâm liền ngán ngẩm vừa chạy vừa ngắm nhìn hoa nhìn lá nhìn trời nhìn qua đưa thư, lại nhìn qua đưa thư, lại nhìn qua đưa thư. Cô Sasinobu có chút ngộng, ở đâu ra một con quả nữa? Chị Kanae, có quả đưa thư đến. Thẫn thờ trong chốc lát, cô Sasinobu rất nhanh lấy lại tinh thần lên tiếng gọi lại chị mình. Cô Sakana nghe được tiếng gọi cũng dừng bước ngẩng đầu nhìn lên. Có khăn quàng xanh quanh cổ, là quả đưa thư của chủ công. Khi quả đưa thư hạ thấp độ cao, hai người đều nhận ra được lai lịch của nó, không khỏi ngạc nhiên, không biết chủ công lại có nhiệm vụ gì. Đây là tọa độ, cầm lấy thứ này, một lát nữa cựu sẽ đến. Con quạ rất cao lãnh đưa ra nhiệm vụ sau cũng đập cánh bay đi, để lại hai người một mặt nghi hoặc nhìn lấy tiến sĩ hai. Thứ này nhìn như là một loại cơ khí hình nện cỡ nhỏ. Cô Sakana cầm trên tay tiến sĩ hai đánh giá một phen. Em biết thứ này, đây là để cựu có thể xác định vị trí mà mở cổng không gian. Cô Sasino bù thấy được thứ chị mình cầm trên tay, cũng nhận ra được đây là cô tiến sĩ hai của cựu. Ngày hôm đó sau khi tỉ thí xong, cô vô tình thấy được cựu còn ở lại ngoài hiên nói chuyện, đã nói ở bên ngoài thế này liền cũng không phải bí mật gì. Đối với chúa công gật đầu ra hiệu liền nhảy lên trên trần nhà mà nghe. Cô với Cựu cũng chưa thân đến mức lộ ra đó, sẽ rất thất lễ. Cổng không gian sao? Cô Sakana lẩm bẩm, cô cũng biết việc này, hay nói đúng hơn là tất cả các trụ cột đều biết việc này. Dù sao cũng không phải ai đều là đồ ngốc, mọi người đều biết rõ các xỉn kẹn trở đến từ thế giới khác, như vậy bọn họ đến thế giới này bằng cách nào đây? Đáp án hiển nhiên chính là Cựu, cậu ban đầu vô căn cứ lấy ra vòng tay, ban đầu có thể có người cho đây chỉ là trò ảo thuật che mắt, tựa như là âm trụ ủ dù ải tèn. Thế nhưng khi chiến vòng tay nho nhỏ kia có thể chân chính biến ra chiến phục, hiển nhiên Cựu là người có năng lực thực sự. Mọi người có thể biết Cựu có được năng lực không gian, chỉ là không đoán ra được cụ thể là như thế nào mà thôi. Cũng không lâu lắm, một ánh sáng lóe lên, Cựu từ trong hư không bước ra, thấy được hai người đứng đợi nói, xin chào. Chào. Hai chị em cổ Sakanae và cổ Sasinobu cũng đối Cựu đáp lại. Anh đến đây có chuyện gì không? Chào hỏi xong, cổ Sasinobu cũng hỏi lên ý định của Cựu. Ê, quả đưa thư không nói gì cho các cô sao? Không có. Cô Sasinobu lắc đầu, nói, nó chỉ để lại câu đây là tọa độ, một lát nữa anh sẽ đến mà thôi. Vậy sao? Cựu gật đầu xem như đã biết, ra hiệu hai người cùng đi theo qua cổng nói, đơn giản là tôi cũng muốn đi Tokyo, nên đến đây đón hai cô tiện thể đi qua luôn cho nhanh. Nhưng đây không phải là dinh thự của chúa công sao? Cô Sakana nhìn cảnh tượng quen thuộc, thắc mắc hỏi. Việc này nha, còn phải đợi quả đưa thư bay tiếp 2-3 ngày mới có thể đến Tokyo, trong khoảng thời gian này cũng không thể lãng phí ở trên đường đi. Thế nên tôi mới để hai người về đây, vừa có chỗ nghỉ ngơi vừa có thể làm việc của mình. Đến khi nào quả đưa thư đến nơi tôi sẽ gọi hai người lên đường. Cựu đối với hai người giải thích một hồi mới vây tay rời đi, cậu còn phải tiếp tục cải tiến vũ khí của mình đây. Không ngờ quả đưa thư của ông sĩ kỳ cả gã lại nhanh đến như vậy, chỉ tốn 4 tiếng đã đuổi kịp hai người kia đi một ngày đường, làm Cựu đang làm việc giang dở chuẩn bị tiến sĩ hai thông báo đã đến nơi. Đường hàng không nhanh như vậy sao? Hay là mình tạo một cái? Tiến sĩ ba tuy cũng có thể bay, thế nhưng đó là lợi dụng văn lực đơn thuần mà không phải là dựa theo không khí động lực học. Văn lực tuy cũng rất tiện lợi, rất mạnh, thậm chí có thể bay ra ngoài không gian vũ trụ, nhưng nếu như thêm vào nguyên lý khoa học đâu? Được, quyết định vậy đi. Cứ thế mà làm. Nghĩ, hứng thú liền lên, Cựu quyết định lại chui vào phòng đi làm nghiên cứu. Cô Sasinobu nhìn bóng lưng Cựu rời đi, lại quay sang nhìn cô Sakana hỏi, vậy bây giờ chúng ta làm gì? Còn có thể làm sao? Luyện tập hơi thở hay học tập y học thôi, chị nhớ mình còn mười mấy quyển sách chưa đọc xong. Hai chị em nói xong cũng tách ra, từng người đi làm việc của mình. Chương 83, gặp đủ mạ chương 83, gặp đủ mạ ổ, đây là Tokyo ngày xưa sao? Cựu đứng dưới một gốc cây nhìn lấy dòng người nhộn nhịp qua lại, điểm đặc biệt là ai cũng mặc lấy cổ trang, nào là nữ giới mặc kimono che rủ giấy, bình dân mặc hẹn bèn đi đường, hạ tỷ trên thân người hầu kéo xe vội vã đi ngang qua, hạ gì, vân vân, lâu lâu lại có vài người mặc vest hay áo sơ mi đi ngang qua làm họa phong có chút đột ngột. Thế nhưng nhìn đến dưới lòng đường đường sắt, lại cảm thấy không có gì. Cựu nhớ đến bối cảnh của thanh gươm diệt quỷ là vào thời kỳ đại chính, tại sao thì phải. Điều lấy tư liệu trong K2, thời kỳ đại chính là giai đoạn mà những làn sóng văn hóa, tư tưởng từ phương Tây được chào đón nồng nhiệt, hòa nhập vào xã hội và tác động sâu sắc đến lối sống cùng các giá trị của người Nhật. Các tác phẩm văn hóa thường phản ánh thời đại, đặc biệt là thời trang. Thời kỳ này đã chứng kiến sự ra đời và phát triển rực rỡ của nhiều xu hướng thời trang mới mẻ, mà những ảnh hưởng của chúng vẫn còn in dấu đến tận ngày nay. Ừ, trang phục thủy thủ chính là dung nhập từ thời đại này. Tiêu nhìn dòng người phồn hoa Tiêu cũng muốn đi loanh quanh một hồi, nhưng nhìn ánh mặt trời gay gắt, Tiêu cũng không muốn để đầu trần mà đi, bất đắc dĩ mở cổng không gian đến chỗ hai chị em cổ Sakanae và cổ Sasinobu mượn chút tiền mua cái ô giấy. Tiêu có thể chính mình dùng luyện kim thuật tạo một cái, nhưng mua từ bản địa mới nguyên chất nguyên vị, mới có ý nghĩa kỷ niệm. Không quan tâm hai người ánh mắt chăm chú, lại hẹn hai người chiều tối lại gặp mặt sau liền thông qua cổng rời đi. Đúng vậy, Tiêu là để tiến sĩ hai lại cho hai người, để phòng gặp hai người gặp gỡ đủ mạ, nếu không đánh lại cũng có thể ra tay cứu rút. Vừa cầm trong tay que kẹo vừa ngắm cảnh phồn hoa, Tiêu cảm ứng lấy hai cái tọa độ, trong lòng có nắm chắc. Trong bất chi bất giác, trời chiều sụp tối, nhà nhà treo đèn, Tiêu còn tinh mắt phát hiện trong đó có vài tòa nhà sử dụng là đèn điện. Đây cũng là ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, ở những đoạn đường phồn hoa đã là bất giả thành, đèn đón thâu đêm. Thu tu. Xa xa có tiếng còi xe, đoàn người rất có ăn ý dạt ra hai bên đường, nhường đường cho xe chạy đi qua. Trên chiếc xe này tất cả đều là công nhân, sáng sớm lên xe theo đường sắt chạy ra ngoài thành đến nhà máy làm việc, chiều tối lại lên xe được trở về nhà, mỗi một ngày đều là như thế, chủ nghĩa tư bản đã bắt đầu có manh mối nảy mầm. Tiêu đang suy nghĩ, sau thời đại chính, tại xô, chính là chiêu hòa, xoa, vậy có nên ở đây làm một bộ phim hay không? Dù sao lúc này cũng đã có máy quay phim, điện ảnh, không lý nào lại không quay một bộ ca mẹn gì đơ, trước tổ ấy làm một cái ở thời kỳ đại chính. Nội dung liền định là kiếm sĩ diệt quỷ, diễn viên cũng có sẵn, chỉ là hơi thở và huyết quỷ thuật không đúng khái niệm địch ta đồng nguyên mà thôi. Ừm, quỷ vương ký một sủ gì mù dặn và gia tộc của sĩ kỳ dẫn đầu sát quỷ đội cũng coi như là có cùng tổ tiên, miễn cưỡng xem như là địch ta đồng nguyên. Mặc dù địch ta đồng nguyên của tổ thường là sức mạnh không có đúng sai, chỉ tùy vào người sử dụng mà hiện ra khác nhau. Nhìn trên góc phải màn hình K2, đã là 17:45, Tiêu kết nối với tiến sĩ 2 nhìn một hồi tình huống bên kia, con ngươi chợt co rút một cái, nhanh chóng rời xa đám người chọn một góc vắng vẻ lập tức mở cổng bước vào. Một bên khác, hai chị em cổ Sakanae và cổ Sasinobu thấy được sắc trời tối xuống, đồ đạc vật dụng cũng đã mua xong hết, vì Tiêu có thể trực tiếp mở cổng đưa hai người về lại dinh thự của chỗ công, nên bọn họ cũng không cần thiết tìm quán trọ. Hai người cứ dựa theo ước định với Tiêu, đang trên đường tìm kiếm một nơi vắng vẻ để cậu có thể thuận tiện mở cổng xuất hiện mà không bị người bình thường phát hiện. Do người càng ngày càng thưa thớt, hai người ở góc rẽ đột nhiên nghe được mùi máu tanh, không khỏi đề phòng cảnh giác. Hai người không một câu nói chuyện cũng hiểu được ý tưởng của nhau, nhanh chóng nhảy lùi lên hai bên nóc nhà, vừa kéo ra khoảng cách an toàn, vừa chiếm cứ điểm cao thuận tiện quan sát chiến trường. Chỉ thấy trong hẻm nhỏ, theo tia sáng mặt trời biến mất, một bóng người chậm rãi từ đó bước ra. Mái tóc màu bạc kim, áo cổ lọ đỏ cùng cây quạt kim loại, không ai khác chính là Đù Mạ. Ai nha, không ngờ hôm nay đi xem Đạ Kỷ và Gở Y Hổ Tạ Dịu một hồi lại có thể gặp được hai thành viên của sát quỷ đội. Đù Mạ liếm liếm bên khóe miệng vết máu, quăng đi trong tay mình đồ vật, tươi cười nói, không nghĩ đến sau khi đi ra ăn nhẹ lại có thể gặp được món chính, vẫn là hai cái. Đù Mạ có cái thói quen xấu, hắn thích ăn phụ nữ, lý do là vì có nhiều dinh dưỡng hơn, hiển nhiên hắn đã nhận định hai chị em cổ Sakanae và cổ Sasinobu là bữa ăn của mình. "Chị Kanae, chúng ta cùng lên đi." Cổ Sasinobu rút Nhật Luân kiếm ra, mắt chăm chú vào Đù Mạ, đối với cổ Sakanae nói, "Không được manh động, Sinobu." Cổ Sakanae thấy được em mình đã thủ thế chuẩn bị chạy tới, gấp gáp gọi lại cô, một mặt nghiêm túc nói, "Em không có để ý đến sao, tên này giấu đi con người của mình." "Giấu đi con người?" Chẳng lẽ nói cổ Sasinobu nghe vậy nhìn lại, quả nhiên là không thấy được con ngươi của tên quỷ, trong lòng chợt lộ bộ. Ai nha, nhanh như vậy liền đã bị phát hiện rồi sao? Thật là có chút nhàm chán nha. Nghe được âm thanh văng vẳng bên hai, cô Sakanae sau lưng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, bởi vì cô nghe được tiếng nói này là từ sau lưng cô văng lên. Không chút chần chừ, bản năng sinh tồn ngay lập tức làm ra phản ứng, thúc đẩy cô nhảy một cái về phía trước, tay trái không quên làm ra hoạt động kích hoạt vòng tay biến thân. Cô Sasinobu cũng nhận ra được thực lực của đối phương cao hơn mình rất nhiều, cũng theo đó biến thân. Đồng phục của các thành viên trong sát quỷ đội có thể bảo vệ người mặc khỏi nóng, lạnh và nanh đuốt của ác quỷ tầm trung, nhưng chúng không thể bảo vệ bọn họ khi đối mặt với 12 quỷ nguyệt. Thế nên muốn đối phó với tên trước mắt này, hiển nhiên là phải sử dụng chiến phục mới. Ánh sáng nhẹ nhẹ hiện lên, hai người đã choàng lên cho mình tạo hình mới. Ồ, bộ dáng này làm ta nhớ đến một tên thú vị. Đù Mạ đứng trên mái nhà, thấy được bộ dáng của hai người lông mày hơi nhướng lên, quạt kim loại khép lại trong cằm, có chút ngạc nhiên nói. Hai chị em cả nạ ẹ và xì nỗ bụ không để ý Đù Mạ nói nhảm, cầm lên kiếm triển khai kiếm kỹ hơi thở. Hơi thở của côn trùng, điệp chi vũ, du hí. Cô Sasinobu nhảy lên thật cao, nhắm hướng Đù Mạ liên tiếp đâm kiếm, tay như tàn ảnh, mơ hồ trong đó lại gợi lên cho người hình ảnh bầy bướm nhanh chóng vỗ cánh bay qua. Ken ken ken. Đù Mạ cầm ra một cây quạt kim loại khác, hai tay nhanh chóng phe phẩy đón đỡ, tiếng kim loại va chạm liên hồi vang lên. Cô Sasinobu là vì chính mình không đủ sức mạnh để chém đứt đầu quỷ, mới lựa chọn dùng độc, chiêu thức này cũng là lợi dụng thế năng cùng động năng để gia tăng sức mạnh, thế nhưng như thế vẫy chưa đủ, dù cho cô có bộ chiến phục tăng lên lực lượng và tốc độ, muốn đối phó với Đù Mạ vẫn là chưa đủ trình. Thế nhưng bên cạnh vẫn còn hoa trụ, cô Sakanae. Chương 84, lại gặp Đù Mạ chương 84, lại gặp Đù Mạ hoa trụ thấy được em gái đã dùng tốc độ của mình đánh phủ đầu tên quỷ, tuy không mấy hiệu quả nhưng cũng đã kéo lại kẻ địch, đây chính là cơ hội. Hơi thở của hoa, thức thứ 5, đồ thực dược. Cô Sakanae chạy tới, từ khía cạnh tung ra 9 đòn tấn công liên tiếp đan xen nhau vào một bên sườn Đù Mạ. Không dễ vậy đâu. Khô viên thủy. Đông đảm. Đù Mạ chuyển thủ làm công, gia tăng sức mạnh dùng quạt đánh lui cổ Sasinobu, lại tiếp tục triển khai huyết quỷ thuật, hai tay phe phẩy hai cây quạt, tạo ra làn xương làm đóng băng toàn bộ khu vực xung quanh. Xoạt, phốc, xoạt phốc. Làn xương lạnh đột ngột bị hai bóng người xé ra, không ai khác ngoài hai chị em cổ Sakanae và cổ Sasinobu. Mà Đù Mạ do đánh giá thấp năng lực của hai người này, hay hoặc là quá tự tin vào chính mình, bất cần ăn phải quả đắng, máu quỷ vùng vây khắp nơi, cùng với nó là hai cánh tay cùng hai cây quạt kim loại bị sức chém bay ra xa xa. Đạt được chiến quả, hai người thuận thế xông lên, muốn thừa cơ tiêu diệt tên quỷ trước mặt. Thân hình Đù Mạ chợt mơ hồ, muốn dùng tốc độ siêu phàm của mình để thoát khỏi vòng đây. Đừng mơ tưởng. Soạt, soạt. Hai tiếng kiếm chém huyết đục vang lên, nhưng hai chị em cổ Sạ Cạ Nạ ẹ và cổ Sạ Xì Nổ Bù đều biết tên quỷ đã thoát khốn. Xem ra là ta bất cần rồi. Đủ Mạ lúc này đã cách xa xa, nhìn lại trước ngực mình một dấu ít đấm máu to tướng, mơ hồ có thể thấy xương, trên mặt biểu lộ lại không phải vặn bẹo đau đớn mà lại là nhướng mày ngạc nhiên. Thế nhưng chỉ trong thoáng chốc, máu thịt trên thân nhúc nhích vặn bẹo lên một hồi liền đã mọc ra được hai cánh tay mới, đấm máu vết thương cũng đã khôi phục, chỉ có bộ áo tàn tạ trên người mới có thể chứng minh hết thể việc vừa xảy ra là chân thật. Đủ Mạ hoạt động hai tay mình một chút, mới mở miệng nói, thực lực rất không tầm thường đi, xem ra chính là trụ cột của sát quỷ đội, nếu ngày hôm nay ở đây chính là thượng huyền tứ trở xuống, có lẽ đã bị hai cô diệt trừ rồi. Đáng tiếc, Đủ Mạ nói, xoa xoa bộ mặt của mình, lộ ra hai con ngươi bảy màu, phía trên thình lình chính là thượng huyền nhị. Hai đánh một, thật là bất công quá đi mà. Đủ Mạ mặt mang mỉm cười, giả vờ bất bình nói, vậy thì thử thứ này xem. Từng kia hơi lạnh tỏa ra nơi lòng bàn tay của Đủ Mạ, hắn hai tay chợt vỗ mạnh chắp lại. Không tốt, hắn lại muốn dùng huyết quỷ thuật. Cô Sạ Cạ Nạ ẹ nhìn thấy cảnh này lên tiếng nhắc nhở em gái mình một câu, liền thi triển kiếm chiêu xông lên muốn ngăn cản Đủ Mạ. Hơi thở của hoa, thức thứ tư, hồng hoa y yể. Trễ rồi, ha ha. Huyết quỷ thuật, kết tinh ngự tử. Đủ Mạ mở hai tay ra, bên trong chính là một cái tượng băng của hắn. Thế nhưng đây cũng không phải là tượng băng bình thường, thứ này có thể di chuyển, có thể sử dụng huyết quỷ thuật, tuy không thể khôi phục lại khi bị đánh bể, thế nhưng kết tinh băng vẫn rất cứng, có thể nói đây chính là phân thân của Đủ Mạ. Dù cho có bị hủy cũng có thể tạo ra một cái khác. Tuy mất đi hai cây quạt làm ta tạo ra thứ này hơi chậm một chút, nhưng chỉ cần nó chặn lại các cô một hồi là được, chỉ cần ta lấy lại hai cây quạt, hơi thở của côn trùng, phong nha chi vũ, chân mỹ. Không đợi Đủ Mạ nói xong, cô Sasinobu đã sử dụng kiếm chiêu, nhanh chóng phá hủy lấy hai cây quạt. Mà cô Sạ Cạ Nạ ẹ muốn tiếp tục tấn công Đủ Mạ thì bị băng phân thân chặn lại. Đủ Mạ đứng một chỗ thấy cảnh này vẫn ung dung đứng đó, hai tay tỏa ra khí lạnh, chắp lại mở ra, trong tay đã là một cái quạt bằng băng. Không tốt. Hai người đều ý thức được điểm này, cô Sạ Sinobu lập tức bỏ đi ý nghĩ phá hủy cây quạt còn lại, nhanh chóng chạy tới tấn công Đủ Mạ. Nhưng đáng tiếc, lúc đó các nàng tuy không cố ý nhưng cũng đánh bay ra khá xa, giờ muốn đuổi đến chính là kém một chút. Trên tay Đủ Mạ đã cầm hai cây quạt bằng băng, khép mở lại tạo ra một cái băng phân thân khác, đáp ý nói, mặc dù các cô rất mạnh, nhưng muốn đánh bại ta là không thể nào. Vậy sao? Vậy nếu tính thêm chúng ta đâu này? Lúc này, chợt có hai bóng người xuất hiện ở hai bên mái nhà, một cái cầm song kiếm, một cái là dịu cầm tay và một quả truy sát được nối với nhau bằng một sợi xích dài. Đủ Mạ thấy được cả hai đều mặc lên bộ chiến phục cũng giống với hai cô nàng kia, chỉ là tên cầm song kiếm hơi loẹ loẹt một chút, nhưng về cơ bản là giống nhau, hiển nhiên cũng là người của sát quỷ đội. Nhưng Đủ Mạ vẫn chưa dừng lại ở đó, cấp tốc quay đầu lại, ở đó đã đứng một cái thân ảnh màu bạc quen thuộc. Ba người này không ai khác chính là Nham trụ Hải Mở Di Mạ Giơ U Mê Ây, Âm trụ Vũ Dụ Tẹn Chèn và Cựu. Quay trở lại 10 phút trước, Cựu muốn kiểm tra một hồi tình huống của hai chị em để xem có thuận tiện đi qua hay không liền kết nối đến tiến sĩ hai, thông qua tầm mắt được tăng cường của nó liền phát hiện được ở trong bóng tối Đủ Mạ thân ảnh. Không kịp nghĩ ngợi, Cựu liền tìm chỗ mở cổng không gian đi tìm Hải Mở Di Mạ Giơ U Mê cùng Vũ Dụ Hải Tẹn Chèn. Hôm qua quả đưa thư đã đưa tiến sĩ hai cho hai người này, Cựu cũng đã đi qua giao cho bọn họ vòng tay vũ khí. Ở giữa còn có chút nhạc đệm, chính là cả hai người bọn họ đều yêu cầu Cựu đổi điều kiện phát động biến thân từ nắm mở tay hai lần sang kích hoạt bằng nút bấm, vòng tay vũ khí cũng thế. Lý do bọn họ đưa ra là vũ khí của bọn họ là cần cầm hai tay, cũng không như những người khác chỉ cần đeo lên tay không thuận còn lại là được. Cựu nghĩ cũng thấy có lý liền trực tiếp đổi tất cả bốn cái vòng tay thành thanh khống, làm cho hai người rung động một phen không thôi. Mà hai cỗ tiến sĩ hai, Cựu vẫn để hai người mang lấy phòng khi cần tìm. Chính bởi vì có tọa độ của hai người, cậu sau khi thấy được Đủ Mạ liền đi thông báo bọn họ. Nham trụ Hải Mở Dị Mạ Giơ U Mê thì rất dễ giải quyết, Cựu xuất hiện liền nói một câu có thượng huyền quỷ liền lập tức biến thân đi theo sau. Chỉ có âm trụ Vũ Dụ Tẹn Chèn là gặp một chút vấn đề. Không gì khác, chỉ là bên kia Vũ Dụ Tẹn Chèn đang bận việc. Mọi người đều biết, âm trụ có ba người vợ xinh đẹp. Chỉ là do chuyện xảy ra đột nhiên, Cựu cũng không có quan sát trước tình huống bên kia đã trực tiếp mở cổng ra, nếu cậu mà biết thì đã âm thầm đợi một hồi rồi, hai chị em cổ Sạ Cạ Nạ ẹ và cổ Sạ Xì Nổ Bù có lẽ có thể chịu được một hồi. Khụ khụ, chuyện chính là như vậy, mặc dù Vũ Dụ Tẹn Chèn bị giật mình nhưng anh bạn nhỏ may mắn không có việc gì. Vũ Dụ Tẹn Chèn còn không chút xấu hổ, rất khoe mẽ bày ra vài bộ tạo hình khoe cơ bắp, Cựu không nhìn nổi trực tiếp nói ra ý đồ đến, Vũ Dụ Tẹn Chèn biết được liền không cần mặc vào quần áo trực tiếp cầm lên vũ khí phát động biến thân đi theo Cựu. Náo loạn một hồi cuối cùng cũng tập hợp hoàn thành, Cựu điều khiển tiến sĩ hai chọn một chỗ khuất gần chiến trường mở cổng ra, cậu cũng không muốn Đủ Mạ biết được bản thân có năng lực không gian. Đủ Mạ biết đồng nghĩa là ký bùn sủ dị mù dạn cũng biết, dù sao ký bùn sủ dị mù dạn có thể tùy ý quan sát trí nhớ của những con quỷ mà hắn chuyển hóa. Ái cha cha, xem ra ca này khó đây. Đủ Mạ thấy được mình bị bao vây, trên mặt vẫn mang mỉm cười, trông không có vẻ gì là khiếp sợ hứng thú nói, lại một lần nữa tạo ra một cái phân thân. Bây giờ chính là 4-5. Chương 85, phong thủy luân chuyển chương 85, phong thủy luân chuyển trận chiến dừng lại trong tích tắc lại một phát, Cựu, cổ Sạ Cạ Nạ ẹ, cổ Sạ Xì Nổ Bù mỗi người lo một con băng phân thân, Vũ Dụ Tẹn Chèn và Hải Mở Dị Mạ Giơ U Mê trực tiếp hợp lực đánh với Đủ Mạ. Cựu lấy ra súng, lúc này tạo hình của nó đã khác xưa, từ một cây súng lục tiên tiến lùi lại thành một thanh súng ổ quay. Nhưng đây chỉ là ngoại hình mà thôi, đạn chủ yếu vẫn là đạn năng lượng do Cựu ngưng tụ mà thành. Sau khi thông qua khe ổ quay, đạn lại được phụ thêm một lớp thuộc tính văn lực được khắc sẵn bên trong, lúc bắn ra khỏi nòng đã là đạn mang thuộc tính đặc biệt. Ổ quay có 7 chỗ trống, tương đương với 7 loại thuộc tính. Ngoại trừ đạn không thuộc tính, 6 cái thuộc tính còn lại là lửa, nước, ánh sáng, sấm sét, định thân, tàng hình. Thêm vào đó, cây súng này không chỉ bắn ra đạn năng lượng, mà còn có thể bắn ra đạn thật. Đây là vì trong lúc thiết kế cây súng này, Tiêu cũng thiết kế thêm hộp đạn ở trôi để chứa thêm 10 viên đạn. Những viên đạn này tất nhiên cũng có thể thông qua ổ xoay để tăng thêm thuộc tính. Tiêu thêm vào chức năng này chính là để phòng ngừa cứu cấp lúc mình cạn năng lượng, hay hoặc là tạm thời ném cho người khác dùng. Lúc này, muốn đối chiến với băng, hiển nhiên là phải sử dụng lửa rồi. Tiêu vẫn khai thác chiến thuật du kích từ xa, cách chiến trường chính một khoảng cách, cứ thế liên tiếp bóc cỏ, muốn thiêu chảy băng phân thân. Mà băng phân thân tuy không mấy trí tuệ nhưng bản năng chiến đấu vẫn là có, linh hoạt tránh né, lâu lâu lại thi triển huyết quỷ thuật tung ra dây leo băng và hoa sen băng để tấn công. Một bên khác, hoa trụ cổ Saka nạ ẹ thuần thục cùng băng phân thân chiến đấu có qua có lại, trên băng phân thân cũng đã có vài vết nứt nho nhỏ nhưng cũng không đáng kể. Chật vật nhất là trùng trụ cổ Sasinobu, tuy đã có chiến phục tăng lên sức mạnh và tốc độ nhưng vẫn còn giữ lấy cách chiến đấu như trước, đánh vẫn là có thể đánh, nhưng bây giờ cô chủ yếu vẫn là lấy độc để diệt quỷ, đấu với băng phân thân cái này không sợ độc rất là bất lợi. Tạm thời không để ý đến băng phân thân, cuộc chiến giữa đủ mạ với hai vị trụ càng diễn ra càng kịch liệt. Đủ mạ tốc độ nhanh hơn hái mở gì mà giữa Ume ấy, lại là ngang hàng với Uzu Hải Tèn Chèn, mỗi khi muốn tiến công lại bị Uzu Hải Tèn Chèn cản lại, hái mở gì mà giữa Ume thừa cơ hắn bị kéo chân liền đi lên bộ dịu. Với sức mạnh của hái mở gì mà giữa Ume ấy, đủ mạ hiển nhiên là không dám đón nữa, chỉ có nước chạy trốn, bởi vì hắn lúc nãy đã thử lại làm một cái băng phân thân, mới thành hình liền đã bị hái mở gì mà giữa Ume ấy một chùy đập nát. Đến đây hắn liền biết muốn cứng đối cứng với hái mở gì mà giữa Ume ấy là không thể nào, dùng khô viên thủy cũng không được, trừ khi hắn sử dụng chiêu kia. Nhưng mà bây giờ còn chưa phải lúc, trước tiên hồi báo những biến hóa này của sát quỷ đội cho ngài mù dạng trước đã. Đủ mạ vừa đánh vừa lui, chợt liếc mắt thấy được phía bên kia băng phân thân của mình đã bị hủy một cái, dường như là bị nóng tan chảy đi. Hắn trong lòng giật mình, nhìn nhìn lại đã thấy tên giáp màu bạc kia đang dùng súng bắn lửa, hợp lực với cô gái giáp xanh đen kia dự định lại phá hắn băng phân thân. Cơ hội. Âm trụ ủ rủ kẻn chèn nhanh nhạy bắt được đủ mạ phân tâm sơ sẩy, lập tức nhắm vào đầu thi triển kiếm chiêu. Hơi thở của âm thanh, thứ nhất, oanh tạc. Oanh. Một tiếng bom nổ lớn vang lên. Đủ mạ đang muốn giơ lên trong tay quạt băng đón đỡ nhưng lại bị nhiệt lượng và chấn động của bom làm nát, mất đi vũ khí đủ mạ không kịp chuẩn bị, chỉ là cố hết sức né tránh lưỡi kiếm chém tới. Phúc. Trong khoảnh khắc, thời gian như chậm lại, lưỡi kiếm nhật luân kiếm của Uzu kèn chèn từ từ lướt qua yết hầu của đủ mạ, máu tươi như là suối phun bắt đầu phun ra, từng viên huyết châu vung vẩy ở trên không trung. Mà đủ mạ cả người cong hết sức về phía sau, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn kích thích không thôi, lại chợt lại chuyển sang tiếp đuối, phát động huyết quỷ thuật. Tản liên hoa. Phanh phanh phanh. Từng cánh hoa băng tản ra từ phía, ngay cả hai cái băng phân thân còn lại của đủ mạ cũng theo đó nổ tung thành vô số cánh hoa băng tản ra khắp bốn phía. Ở tại trận năm người bị trận băng phong bạo này đánh trở tay không kịp, lúc hồi thần lại, xung quanh chiến trường đã không thấy bóng dáng đủ mạ ở đâu. Hai mợ gì mạ giữ Ume ấy, Uzu Hải Tèn Chèn, Kosaka Nae, Kosashi Nobu, bốn trụ nhìn thấy tên quỷ đã bị đánh chạy, trong lòng không khỏi tiếc nuối không có lưu lại tên quỷ này. Thế nhưng sau đó bốn người lại là vui vẻ, phải biết đây là thượng nguyên quỷ, lại là thượng nguyên nhị, đây là từ mấy thế hệ sát quỷ đội đến nay lần đầu giao phong với thượng nguyên giành được thắng lợi. Tuy chỉ là đuổi chạy, thế nhưng đem tin tức này truyền về cũng có thể tăng lên sĩ khí của tất cả mọi người. Mà ở một bên khác, cảm nhận của Kiêu lại không giống với bốn người còn lại. Khi thấy được đủ mạ dùng cái chiêu tung cánh hoa khắp nơi này để chạy trốn, trong lòng Kiêu chỉ còn lại một câu khá lắm. Ngày trước Kiêu lợi dụng chiêu này chạy đi, hôm nay lại là đủ mạ chính mình sử dụng chiêu này chạy đi. Khá lắm, đây thực sự chính là khá lắm. Kiêu trong lòng một hồi thoải mái, đây chính là phong thủy luân chuyển mang đến vui sướng sao? Kiêu bắt đầu hồi tưởng lại cuộc chiến đấu này, cũng có loại cảm giác năm anh em siêu nhân đi đánh hội đồng một tên quái vật vậy, nhưng lại có chút không đúng lắm. Chính là cảm thấy có thiếu chút điều gì. Rốt cuộc là thiếu thứ gì đâu? Trong đầu suy nghĩ lung tung, muốn đưa tay lên gãi đầu, lại chỉ có thể chạm được một cái mũ bảo hiểm. Tiêu cũng chưa giải trừ biến thân đâu. Tuy Tiêu không gãi được đầu, nhưng linh cảm đến, cậu đã biết là thiếu thứ gì. Đó chính là gọi tên. Đúng vậy, mở đầu trận chiến gọi lên vai trò và tên của mình chính là truyền thống của Super Sentai nha. Ừ, ở Rèn Trở cũng có truyền thống này. Thử nghĩ một chút trận chiến cuối cùng, tất cả trụ đồng loạt biến thân, sau đó vừa hô lên tên mình vừa bày ra tạo hình, đối diện lại đứng đấy bảy quỷ. Chỉ là nghĩ đến thôi cũng đã thấy rất lúng túng, ngón chân co quắp lại móc móc không thôi. Cả năm người chuyến này sát quỷ không thành công, nhưng thu hoạch vẫn rất làm người hài lòng. Thế nhưng một bên khác lại không có hài hòa như vậy. Vô Hàn Thành, lúc này đủ mạ đã hồi phục hết thương thế, trên người cũng đã thay đổi một cái áo len cổ lọ mới, còn khoát lên áo bào đen đang cầm một cánh tay gặm lấy đỡ cơn nói bụng. Huyết quỷ thuật cũng không phải là đến không, cũng phải xem một chút mặt mũi của định luật bảo toàn năng lượng. Lúc đó hắn dùng loạn hoa thoáng che mắt bọn sát quỷ đội, liền kêu gọi nạ kỳ mở cửa để hắn tiến Vô Hàn Thành. Tokyo là chỗ ký bộ sủ gì mù dạng thường trú. Vô Hạn Thành dĩ nhiên cũng là ở gần đây, chỉ cần ở trong phạm vi này liền có thể bị nạ kìm cảm ứng được, kéo vào Vô Hạn Thành. Đủ mạ trong khoảnh khắc có nghĩ đến lại kéo bọn sát quỷ đội vào Vô Hạn Thành vây giết, nhưng tuy thứ này là huyết quỷ thuật của nạ kìm, người làm chủ lại là quỷ vương ký bù sụ gì mù dạn, hắn cũng không dám tự tiện chủ trương kéo người đi vào. Nhàn nhã vừa đi vừa ăn, hơn 20 phút sau đủ mạ mới tìm đến chỗ của nạ kìm, nói: "Nạ kìm, thông báo một hồi đại nhân cùng 11 quỷ nguyệt khác, ta có chuyện phải thông báo." Chương 86, 12 quỷ nguyệt tập hợp, 1, chương 86, 12 quỷ nguyệt tập hợp, 1, nạ kìm có mái tóc màu đen dài, che mất đôi mắt và một phần khuôn mặt, chỉ để lộ mũi và môi, trên người mặc một bộ kimono màu đen đú ám, hai tay còn ôm lấy một cây đàn tỷ bà màu đâu. Nếu có thể đến thế giới này mà nói, chắc chắn hai người sẽ có rất nhiều tiếng nói chung.
Tương tương, tiếng gậy đàn chợt dừng lại, Nạ Kim nghe được tiếng gọi nhìn nhìn Đú Ma một chút, ách, ngẩng đầu coi như là nhìn a, dù sao cũng không thấy được ánh mắt.
Được. Nạ Kim nói một tiếng sau liền lại không để ý đến Đú Ma túi đầu tiếp tục gậy lên tỷ bà.
Tương tương tương, tiếng tỷ bà lại vang vọng lên.
Đú Ma thấy được mình bị bơ cũng chỉ là cười cười. Bây giờ ở trong vô hạn thành chỉ có hắn, Nạ Kim và cổ cờ Sibo, rất không thú vị, một cái chỉ biết đánh đàn, một cái chỉ biết ngày ngày bung kiếm, phải đợi ạ cả dạ đến mới có thể chia sẻ niềm vui được.
Đú Ma cứ thế lại theo lối cũ trở về, chờ đợi 12 nguyệt quỷ tập hợp.
Mà một bên khác, tiêu cùng bốn chủ cũng đã thông qua cổng không gian về đến dinh tự nhà Ubushiki, Ubushiki cả gạ cũng là ngay lập tức trong đêm triệu kiến bọn họ.
Tiêu, hai mở gì mà giải ủm, cô Sakanae, cô Sashinobu, bốn người lúc này đã giải trừ biến thân, chỉ có em mở chủ ủ rủ tẹn chèn vẫn mặc lấy chiến phục, không muốn giải trừ.
Cô Sakanae, cô Sashinobu tò mò không biết vì sao,
tiêu, hai mở gì mà giải ủm biết mà không nói, chỉ có Ubushiki cả gạ nhìn thấy cảnh này liền ẩn ẩn đoán được điều gì, nhưng thân là ấm nam thiết lập Ubushiki cả gạ vẫn rất chiếu cố đến ý nguyện thuộc hạ của mình, cũng im lặng mỉm cười không nói.
Đợi mọi người yên ổn sau, cô Sakanae mới mở miệng nói, chúa công, ngày hôm nay hai chị em tôi đến Tokyo mua đồ bổ sung cho địa phủ, vô tình đụng độ một trong 12 quỷ nguyệt, là thượng huyền nhị. Hai chị em chúng tôi giao thủ với hắn qua, có thể sơ bộ ngăn chặn, còn nhân lúc hắn chủ quan mà đắc thủ một hồi nhưng bị hắn trốn thoát, sau đó liền lại không có cơ hội đánh lại, may mắn mà có cựu mang giới ủ mẹ ấy và kẹn chẹn đến giúp đỡ mới có thể đánh lui.
Sau đó cô Sakanae một bên kể lại, ba người khác lâu lâu lại nói bổ sung, tỉ mỉ hoàn nguyên lại cho bác sĩ kỹ cả gạ tình hình chiến đấu lúc đó.
Lại hỏi thăm một số chi tiết, Ubushiki cả gã nghĩ nghĩ mới cấp ra phỏng đoán của mình, theo ta suy đoán, có lẽ tên thượng huyền nhị kia là bị một cái khác quỷ cứu đi, khả năng rất cao tên đó có huyết quỷ thuật liên quan đến sức mạnh không gian.
Mọi người ở đây nghe đến đó, đều nhao nhao nhìn về phía Tiêu.
Tiêu thấy được mọi người đều nhìn mình, không khỏi trong lòng mau mau nói, không phải tôi không phải quỷ, không lý do gì giúp đỡ tên kia cả.
Ubushiki cả gã thấy được Tiêu biểu hiện như vậy không khỏi mỉm cười nói, cậu hiểu lầm, chính là muốn biết cậu có thể đối phó với huyết quỷ thuật này không thôi.
Nghe đến Ubushiki cả gã hỏi, Tiêu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, không có cách ngăn chặn năng lực này, nhưng nếu các kiếm sĩ chẳng may bị kéo vào tôi vẫn có thể trợ giúp vớt người ra được, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người này trên người có mang theo tiến sĩ hay.
Vậy thì xin nhờ, chúng tôi sẽ chi trả phí tổn cho cậu.
Tiêu nghĩ nghĩ một hồi liền gật đầu đồng ý, nhiều người, mang ý nghĩ xác suất bị kéo vào vô hạn thành càng lớn, mặc dù Tiêu không nghĩ kỹ một sự gì mù dặn sẽ không việc gì rảnh rỗi bắt lấy những người này nhưng ngộ nhớ đâu.
Kiểm kê lại số tiến sĩ hay của mình. Tuy vào đến thế giới này cũng đã đưa ra vài cỗ tiến sĩ hai nhưng cũng vẫn còn rất nhiều, đến kỹ, có 43 cỗ.
Tiêu chỉ trừ lại cho mình 3 cỗ phòng khi cần dùng, còn lại 40 cỗ đều đưa ra cho ông sĩ kỳ cả gãy ạ, nói, những thứ này anh cầm đi phân phát xuống đi, chỉ cần bị kéo vào một không gian khác, chúng sẽ tự động thông báo tôi, đến lúc đó tôi sẽ đi qua.
Thật là rất cảm ơn sự giúp đỡ của cậu.
Ông sĩ kỳ cả gãy ạ cùng bốn trụ đều đối với Tiêu cúi đầu nói lời cảm tạ.
Không cần thiết, không cần thiết, giúp mọi người cũng xem như là giúp chính tôi, mọi người không cần phải trịnh trọng như vậy.
Tiêu thấy được tình cảnh này liền khoát khoát tay nói,
không, cậu đến đây hợp tác đã là giúp đỡ to lớn, xin đừng ngại mà đưa ra yêu cầu, chúng tôi sẽ hết sức giúp đỡ.
Vậy thì cho tôi chút vàng hay bạc cũng được.
Tiêu thấy được Ubushiki cả gã đã quyết, nghĩ nghĩ liền nói ra.
Tiêu cũng không phải luận muốn, mà là có suy xét qua.
Bản thân có cổng không gian, sau này không chừng lại có thể xuyên đến thế giới cổ đại, mà vàng bạc ở những thế giới này chính là đồng tiền mạnh, có thể giúp đỡ ít nhiều. Mà nếu đi qua là thế giới hiện đại, tuy lai lịch không chính quy có thể bị ép giá, thế nhưng vẫn là có thể dùng.
Anh là muốn tiền sao? Cô Sashinobu nghe lấy yêu cầu của Kiều, trong đầu chợt nhớ đến sáng hôm nay đang đi dạo Tokyo lại bị anh mượn tiền mua đồ, đến bây giờ còn chưa có trả cho cô đây.
Không phải tiền, mà là vàng bạc, là kim loại hiếm.
Tiêu đính chính lại lời của cô Sashinobu.
Được, vậy cậu xin chờ vài ngày, chúng tôi sẽ chuẩn bị.
Ubushiki cả gã gật gật đầu đồng ý xem như chuyện này có một cái kết thúc.
Mọi người cũng là ai về chỗ đấy, nham trụ hải mở gì mà giữ mẹ ấy cũng trú lại dinh thự, chỉ có âm trụ ủ rủ kẹn chèn yêu cầu Kiều mở cổng đưa anh trở về với chỗ cũ.
Một đêm bình yên không có việc gì lại xảy ra. Sáng hôm sau theo thường lệ thức dậy vệ sinh cá nhân, Cựu liền mở cổng ra đi đến làng thợ rèn, làm vũ khí mới cho âm trụ và nham trụ đã xong, cậu cũng muốn bắt tay vào nghiên cứu cố hình nhân rõ gì chia hai xe rồ.
Ubushiki cả gã sau khi bắt được 40 cỗ tiến sĩ hai cũng lần lượt phân ra, ngoài 10 trụ cùng 10 vị kiếm sĩ được trọng điểm quan tâm mỗi người một con, các kiếm sĩ khác nếu hoạt động tuần tra gần khu vực Tokyo đều được phân phát một cỗ tiến sĩ hai dự phòng. Mà trong lúc sát quỷ đội động tác không ngừng triển khai, một bên khác phải mất đến 2-3 ngày sau 12 quỷ nguyệt mới hoàn toàn tập hợp đầy đủ. Dù sao quỷ là loài trường sinh, quan niệm về thời gian chính là khác với người thường, nếu không phải là ký bột sụ gì mù dạng trực tiếp mệnh lệnh tập hợp gấp thì 2-3 ngày 11 tên quỷ mới đến tập hợp đã là nhanh.
Dù sao đây chỉ là yêu cầu của Đú Ma mà thôi, đối với bọn họ cũng không phải là ưu tiên hàng đầu.
Mà Nạ Kiểm sau khi đợi tất cả 12 quỷ nguyệt có mặt sau mới thông báo cho ký bột sụ gì mù dạng đến họ.
Trong lúc chờ đợi, chúng quỷ đều nhìn về phía Đú Ma, trong lòng tò mò không biết hắn tập hợp mọi người là vì chuyện gì, chỉ có thượng huyền nhất và Nạ Kiểm vẫn ngồi yên ở một chỗ không quan tâm đến chúng quỷ nhau nhau.
Đã 90 năm chúng ta mới gặp mặt nhau thì phải.
Thượng huyền ngũ dầu cổ mở miệng nói. lâu ngày không gặp, nhà ngươi đã quên cách nhìn lịch rồi sao? Cũng đã gần 110 năm từ lần trước chúng ta được triệu tập đến đây. Thượng Huyền Tứ hẹn Ben liếc nhìn giải ô cổ, mở miệng nói. Nhưng Đủ Mạ cũng không mấy để ý bọn này, đối với Đạ Kỳ cười cười sau đó liền mon men đến sau lưng Thượng Huyền Tam ạ cả dạ, kể bên thay nói, ngài ạ cả dạ, tôi có tin tốt cho ngài đây. Không nhìn ạ cả dạ đang trợn mắt lên mình, Đủ Mạ vẫn tiếp tục nói, hôm trước tôi đi phố đèn đỏ thăm giới bộ Tạ Dịu và Đạ Kỳ, sau khi rời đi thuận tiện mang theo một kỹ nữ làm đồ ăn nhờ phanh. Đủ Mạ vẫn chưa nói xong liền đã bị ạ cả dạ một tuổi trò bể đầu. Chương 87, 12 quỷ nguyệt tập hợp 2, chương 87, 12 quỷ nguyệt tập hợp 2, ạ cả dạ, Thượng Huyền Tam của 12 quỷ nguyệt, có vẻ ngoài cao lớn cùng thân hình cơ bắp, cơ thể đầy dây những đường màu xanh đen chạy dọc cơ thể, làn da nhợt nhạt, mái tóc và lông mi hồng, đôi mắt to với nhiều vết nứt trên màng mắt, màu mắt vàng cam được đánh số bao gồm cấp bậc Thượng Huyền, ở mắt phải và thứ hạng tam, ở mắt trái. Ạ cả dạ có tính cách mạnh mẽ, hắn rất thích chiến đấu với những kẻ mạnh và rất tôn trọng những kẻ địch mạnh, hắn luôn muốn họ trở thành quỷ để có thể chiến đấu mãi mãi. Tất nhiên, những kẻ yếu đều trở thành lương thực cho ạ cả dạ. Nhưng điều quan trọng nhất là, ạ cả dạ không bao giờ ăn thịt phụ nữ. Đủ Mạ bị ạ cả dạ đánh bể đầu không phải là không có lý do, chỉ riêng cái thói trêu chọc cũng đã đủ phiền, huống chi là chạm vào lôi khu của ạ cả dạ. Chúng Thượng Huyền thấy cảnh này đều đã quen thuộc, cũng không mấy để ý, thế nhưng bọn Hạ Huyền thấy được xung đột giữa hai quỷ, liền nói chuyện cũng không dám, lặng lẽ cách xa vị trí của hai người. Ôi chao, tôi bấy lâu nay lo lắng cho ngài ở bên ngoài là cả bị người giết, mới gấp gáp nhờ nạ kịp thông báo ngài một phen, thế mà chưa nói được một câu đã động chân động tay, làm cho người ta thương tâm quá đi mà. Đủ Mạ miệng mang mỉm cười, khi hồi phục lại nửa đầu sau còn giả vờ đưa tay quẹt đi không tồn tại nước mắt, ai nhìn vào cũng thấy giả chân. Ạ cả giả thấy được cảnh này không khỏi gân xanh nổi lên, đang do dự có nên lại đánh tên đáng ghét này một hồi, liền chợt nghe một tiếng đàn tỳ bà. Tưng. Nghe được nạ kìm gậy nên tiếng tỳ bà này, chúng bị đều nhao nhao an tĩnh lại. Đây chính là vì ký một sủ gì mù dạn ra lệnh để tất cả quỷ nguyện tập trung lại, dù sao hắn đến chỗ này đã lâu, lại ngoại trừ cổ cỡ sĩ bổ và nạ kìm nhận ra hướng phía hắn hành lễ. Bọn còn lại đều bị xung đột giữa Đủ Mạ và ạ cả dạ hấp dẫn sự chú ý trước khi đến đây, hắn đã xem qua một lần ký ức của Đủ Mạ rồi, việc quan trọng như vậy không thể chậm trễ được. Đã là lúc nào rồi các ngươi mới có thể chịu đi làm việc đây hả? Đã hơn trăm năm chiến đấu với sát quỷ đội thế mà căn cứ của bọn chúng các ngươi cũng tìm không ra, ngay cả chủ cũng không giết được bao nhiêu. Thế mà các ngươi còn có tâm tư xem đùa giỡn. Các ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra rồi không? Kỳ Bồ Sủ Di Mụ Giản liếc quanh một vòng bọn thủ hạ, không khỏi giận mắng. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy thưa đại nhân? Chịu không nổi áp lực, rốt cuộc Hạ Huyền Tam và Cụ Dạ bạn run rẩy mở miệng hỏi. Bọn quỷ bị cơn phẫn nộ của Ký Bồ Sủ Dị Mù Dạn trùng kích đến, Thượng Huyền cùng Hạ Huyền nhất, nhị vẫn có thể chịu được, nhưng đến Thiên Hạ Huyền cũng chỉ có nước bị áp bách, không mở miệng được. "Hừ, Đủ Mạ, việc này từ ngươi đến trình bày." Ký Bồ Sủ Dị Mù Dạn nghe được thủ hạ hỏi thăm mới tạm thời nguôi bất cơn giận, nghiêm mặt lại nói: "Vâng ạ." Đủ Mạ nghe đến Ký Bồ Sủ Dị Mù Dạn gọi tên mình, không khỏi vui vẻ giơ tay cao cao, lên tiếng nói. Chúng quỷ cũng đều tập trung nhìn về phía Đủ Mạ, mà theo lời hắn kể ra, lông mày từng quỷ cũng có hơi nhíu lại, kẻ không chịu nổi trên mặt cũng đã mang lên vẻ khiếp sợ. Hừ, phế vật rác rưởi. Kỳ Bồ Sủ Dị Mụ Dạn vẫn luôn chú ý đến tất cả quỷ có mặt ở đây, khi hắn thấy được Hạ Huyền Tứ Mục gò trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi, hừ lạnh một tiếng, một cánh tay chợt hóa thành khổng lồ, phía trên là lít nha lít nhít vô tự mắt miệng, trực tiếp cắn nuốt đi Hạ Huyền Tứ Mục gò. Cái này, đại nhân tha mạng. Năm tên Hạ Huyền quỷ còn lại thấy cảnh này cũng không nén được sợ hãi, lập tức đối với Kỳ Bồ Sủ Dị Mụ Dạn cầu xin tha thứ. Mặc dù không biết là có lỗi gì, nhưng thành tâm sám hối nhận lầm là đúng rồi. Hừ, như các ngươi đã biết chuyện này rồi thì mau đi truy lùng hành tung của bọn sát quỷ đội đi. Kỳ Bồ Sủ Dị Mụ Dạn nhìn lấy bọn thuộc hạ của mình, càng nhìn càng thấy phiền, để lại một câu liền rời đi tiếp tục nghiên cứu biện pháp vượt qua ánh mặt trời. Dù sao theo Kỳ Bồ Sủ Dị Mụ Dạn, sát quỷ đội cho dù có được bộ chiến phục kỳ quái kia thì thế nào, cũng phải bỏ ra đến 5 trụ mới có thể ngăn lại Đủ Mạ, mà chục năm qua đi đạt đến trình độ của trụ lại có bao nhiêu người. Kỳ Bồ Sủ Dị Mụ Dạn tuy có chút ngạc nhiên nhưng cũng không mấy sợ hãi, phần thắng thuộc về ta. Mà Kỳ Bồ Sủ Dị Mụ Dạn lại không biết rằng, trình độ và kinh nghiệm chiến đấu của cựu có bao nhiêu chênh lệch, các trụ cột lấy được chiến phục và vũ khí mới có bao nhiêu ngày. Tính ra mà nói, còn chưa đến 10 ngày. Nếu cho sát quỷ đội phát triển thêm một thời gian nữa, nói không chắc kiếm thuật hơi thở còn có thể thêm ra 2-3 chiêu thức mới, chờ mấy năm, còn có thể lại thêm ra mấy sức chiến đấu ngang trụ như Tản Dị Dịu, Zenix, Ý Nổ Sủ Kẻ bọn người. Kỳ Bồ Sủ Dị Mụ Dạn phất tay áo rời đi, chúng quỷ trò chuyện thì trò chuyện, tán thì tán, trạch thì trạch, nói chung ai làm việc đấy, vẫn là theo ngày xưa thói mà làm. Vì hai cái nhiệm vụ tìm hoa bị ngạn xanh và tiêu diệt quỷ sát đội từ lúc bị chuyển hóa làm quỷ đã bị giao xuống, bây giờ cũng chỉ là bị xếp tổng ký một sủ gì mù dạn đốc thúc một chút tiến độ, giết gà dọa khỉ, liền lại không khác biệt gì. Dù sao ở đây ngoại trừ Đủ Mạ, không ai thật sự đối mặt với sát quỷ đội mặc chiến phục kia, trong này có người vài ngày trước còn mới ăn một cái thành viên của sát quỷ đội đây. Nhưng nghe đến tin tình báo của Đủ Mạ, năm hạ huyền quỷ cũng lưu ý một phen chuyện này, bọn họ tự nhận năm quỷ hợp lực lại cũng có thể đánh ngang Đủ Mạ, chuyển đổi qua lại chính là một tên mặc giáp phục cũng chỉ ngang với một quỷ hạ huyền mà thôi, không đáng để sợ. Không sai, chính là tự tin như vậy. Ôi chao, hiếm lắm mới có dịp chúng ta gặp nhau, ngài không ở lại một chút chơi với người ta ư? Đủ Mạ thấy được ạ cả dạ cũng muốn đi, không khỏi lại giả chân níu kéo một hồi, còn diễn giống như thật hai tay níu lại đai lưng của ạ cả dạ kéo một cái. Phanh! Đầu của Đủ Mạ lại bị ạ cả dạ xem như dưa hấu đấm một phát vỡ ra, sau đó trợn mắt nhìn quanh, đấu khí dần dần kéo lên. "A Cạ Dạ đại nhân, chúng tôi bây giờ liền đi." Bọn quỷ còn ở lại Vô Hạn Thành thấy được Thượng Huyền Tam Tăng nhanh sát ý liền vội vàng chạy đi. A Cạ Dạ thấy được tất cả đều chạy, ở đây chỉ còn lại Đủ Mạ giả vờ nằm thi, không nói lời nào cúi người xuống kéo quần lên, buộc chặt lại đai lưng sau, mới lại giẫm Đủ Mạ hai cước liền rời đi. Chuyện xấu hổ không tuôn ra ngoài, tất cả hạ huyền quỷ đều không thể đánh lại Đủ Mạ, chịu khổ A Cạ Dạ độc thủ, từng cái đều bị A Cạ Dạ tới cửa biến thăm, tặng kèm theo một phát vật lý mất trí nhớ phần món ăn. Sau đó phát hiện đã có dấu hiệu truyền ra ngoài, A Cạ Dạ liền nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Việc này thậm chí còn làm chấn động đến Quỷ Vương Kỵ Bộ Sủ Dị Mù Dạn, làm hắn tưởng rằng chính mình lại bị phản bội, không khỏi tức giận hành hạ A Cạ Dạ một hồi. Đã tay sau đó mới dùng năng lực lục soát trí nhớ của A Cạ Dạ, hòng tìm ra lý do tên công cụ này dám phản bội hắn, nhìn nhìn một chút lại nhìn một chút liền không nói lời nào xoay người lặng lẽ rời đi. Ừ, vẫn là phải chăm chú tìm kiếm phương pháp vượt qua ánh nắng mặt trời, sau này ít đến quan tâm những việc vặt vãnh này. Chương 88, Gohan Z chương 88, Gohan Z thời gian nhanh chóng như thoi đưa, cứ thế Cưu đã tại thế giới của Thanh Gươm Diệt Quỷ ở lại hơn 2 tháng. Trong khoảng thời gian này Cưu cũng đã thuận lợi đột phá đến ma lực cấp 3, cổng không gian cũng có thể đồng thời mở ra 4 cái, chứng thực phỏng đoán từng cấp ma lực đột phá sẽ tăng khả năng này lên theo cấp số nhân lúc trước. Ngoài ra, Cưu cũng đã nghiên cứu chế tạo xong chiếc xe máy để đi đường và thiết kế của tháp luyện kim rồi, chỉ cần chờ trở về thị trấn Tú Triệt thảo luận với giờ dẹt vài chỗ thích hợp là có thể trả tiền mua đất khởi công xây dựng. Cưu nghĩ lại túi tiền của mình, hơn 10.000 mẹ đồ đâu, có lẽ vẫn có thể mua một mảnh đất. Có lẽ đi. Thêm vào đó, trong lúc mệt mỏi nghỉ ngơi, Cưu cũng đi ra vài vòng chém giết một con quỷ, lâu lâu lại ngồi xuống trò chuyện với bác sĩ Kỳ Cạ Gãy ạ, cậu cũng đã đề cập lên gia đình cả mã đổ bán than ở khu vực thủy trụ tuần tra nắm giữ lấy truyền thừa của hơi thở mặt trời. Bác sĩ Kỳ Cạ Gãy khi biết được việc này sau cũng là rất coi trọng, phải đi thêm vài thành viên đến tìm kiếm gia đình nhà cả mã đổ. Không cầu bọn họ gia nhập vào sát quỷ đội, nhưng cầu bọn họ chia sẻ ra hơi thở của mặt trời, làm đổi lại, bác sĩ Kỳ Cạ Gãy sẽ bỏ ra tiền tài và vật chất để cải thiện cuộc sống của bọn họ. Cũng đã một tháng qua rồi, không biết họ có tìm được nhà của Tản Dị Dịu không đây. Cưu bỏ xuống công việc trên tay, duỗi người một phen mới lẩm bẩm nói: "Được rồi, đi qua bên kia xem một chút đi, ở đây tạm thời để xuống một chút." Cưu nói, trực tiếp mở ra cổng không gian, rời đi lang thợ rèn đến dinh thự nhà Ubusiki. Bước qua cổng không gian trở lại phòng làm việc của cậu tại nhà Ubusiki, mở cửa đi ra ngoài đã thấy được một người thanh niên tóc dựng, người mặc một bộ áo khoác màu đỏ, đen. Cưu có chú ý đến trên cánh tay áo in rành hàng chữ Gohan Zetsu, nói cách khác người này chính là Izumi Sasuke, Gohan Zetsu. Enjin Sentai Gohan Zetsu là thế giới nơi không chỉ có mỗi mình thế giới loài người, thú man ơn, mà còn bao gồm thêm cả 10 thế giới nữa. Mọi nguyên nhân là do dã tâm xâm lược của thế giới rất hại, dù hơn, chúng mong muốn thống trị và ô nhiễm tất cả thế giới còn lại nên đã nhấc lên chiến tranh giữa các thế giới. May mắn, chúng bị bại trận khi giao chiến với thế giới máy móc, mẹ chip ơn, tập trung tàn quân chuyển hướng đi xâm lấn thế giới loài người. Mà thế giới máy móc tuy đánh lui được cuộc chiến tranh, thế nhưng uy hiếp của thế giới rác thải vẫn còn ở đó. Nhận ra được nguy cơ, bọn họ quyết định đến giải cứu thế giới loài người đồng thời ngăn chặn bước tiến của thế giới rác thải. Tuy nhiên, lúc đi đến thế giới loài người, các cỗ máy tiên phong nhận ra được rằng cơ thể và sức mạnh của bọn họ là quá to lớn, thế giới này không thể chịu được lâu liền sẽ từ chối bọn họ. Thế là bọn họ chọn cách tách riêng cơ thể và linh hồn của mình ra, chọn một chiến binh loài người trao cho sức mạnh làm đồng bạn hợp tác, cùng sát vai chiến đấu chống lại sự xâm lấn của quân đoàn ô nhiễm gai ốc. Mà ý dù Mỹ Sasuke có thể đi đến thế giới của Thanh Gươm Diệt Quỷ, hiển nhiên là thông qua cổng không gian ở nhà xì bạ rồi, chứ Cưu cũng không tin Enjin Sở Tỷ Đỏ có thể đưa ý dù Mỹ Sasuke đến thế giới này. Không bao lâu, xì bạ Tạ Cơ Dực và hai cụ rổ cổ cùng theo sau xuất hiện. Cưu, tôi có việc cần anh giúp đỡ. Gặp được Cưu ở đây, xì bạ Tạ Cơ Dực bước tới liền bắt đầu kể ra đầu đuôi mọi chuyện. Nói tóm lại, là gần ta, Dai Unosuke, Chihaki, Mako, Cổ Tổ Hạ 5 người bọn họ vì đỡ đòn cho cậu ta mà bị cuốn vào thế giới khác, cho nên cậu mới đến đây để tôi giúp đỡ tìm họ về chứ gì. Cưu nghe xì bạ Tạ Cơ Dực kể xong câu chuyện, biết được sau khi bọn người xỉn kẹn chờ học được hơi thở tăng cao thực lực, chiến đấu diễn ra rất thuận lợi, cơ hồ sắp tiêu diệt được Tổng thống ô nhiễm Bạch Chi. Thế nhưng thân là tổng thống của thế giới rất hại, người đứng sau tất cả mọi chuyện, Bạch Chỉ phát hiện đánh không lại các xỉn kèn trở liền tập trung nhằm vào Gohan Z một người mà đánh. Lúc Bạch Chỉ sử dụng đòn tất sát phá vỡ không gian, tất cả mọi người gần đó đều tụ lại để đỡ đòn giúp cho Izumi Sasuke, Shiba Taka cũng muốn thừa cơ từ sau lưng đánh gãy Bạch Chỉ sử dụng chiêu thức lại bị bọn ghệ đủ sủ đi ra ngăn cản. Thế là Bạch Chỉ thành công đưa đi đa số chiến lực, lại liên hợp với tên hệ giả cả sĩ vừa mới xuất hiện, ỷ vào số đông đánh hội đồng hai người bọn họ. Sau đó lại là bọn tợ cùng hỉ cổ mạ ra sân, mang theo các cụ rổ cổ sông pha lại bị bọn quái vật bắt đi. Nghe được đến đây Cưu cũng không khỏi cảm thán sức mạnh của vận mệnh thật sự là mạnh mẽ, cứ thế mà bẻ cong lại được cốt truyện nguyên bản. Không phải. Sì bạ Tạ Cơ lắc đầu nói, đánh gây Cưu suy nghĩ miên man. Đúng vậy. Enjin Sở Tỷ Đỏ và các Enjin khác đã đang trên đường tra xét các thế giới khác giúp chúng tôi tìm kiếm bọn họ rồi. Izumi Sasuke ngồi ở một bên nói, điều chúng tôi cần là anh có thể nhân lúc bọn chúng bị hai người bọn tôi hấp dẫn sự chú ý, liền nhanh chóng cứu đi bọn tợ và ông chú hỉ cổ mạ kia. Được thôi. Cưu cũng không muốn lãng phí thời gian, cứu người quan trọng, lập tức đứng dậy nói, đi nào. Khoan đã. Izumi Sasuke thấy Cưu vội vã như thế liền kéo cậu lại, mở miệng nói, phía bên kia vẫn còn là buổi tối, chúng ta còn khoảng tận 18 tiếng đồng hồ nữa lận, không cần phải gấp gáp. Cưu nghe thấy thế cũng dừng bước lại, nghĩ nói, vậy hai người ở lại đây tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe, tôi đi chuẩn bị một hồi sẽ quay lại.
Được. Cả hai đều gật gật đầu, rời đi. Các xỉn kèn chờ ở dinh thự của Obsiki cũng có chỗ nghỉ của mình, đó cũng là nơi đặt cổng không gian. Mà một bên khác, Tiêu lại mở cửa trở về làng thợ rèn. Ngồi lại trên bàn làm việc, Tiêu lại điều động lên ma pháp, cầm lên linh kiện bắt đầu tiếp tục công việc gian dở. Phụ, cuối cùng cũng hoàn thành. Hai tiếng đồng hồ sau, Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm nhìn lại đồ vật trên tay, đó là một cái chuẩn chuẩn bằng kim loại. Đây chính là tiến sĩ 4, một đời mới cố máy trinh sát. Tiêu làm ra thiết kế này là vì thấy được hiệu quả của bọn quạ đưa thư mà sát quỷ đội huấn luyện. Áp dụng kỹ thuật cơ giới tiên tiến, thiết kế nhỏ gọn chỉ 3 cm, kết hợp với khả năng ẩn thân, tầm mắt quan sát 360 độ, tầm nhìn xa 10 cây số, tốc độ di động cao không âm thanh lên đến 10 m/s, tốc độ cao nhất lên đến 25 m/s, dù sao kích thước còn đó, muốn nhanh hơn cũng không được. Nhưng hiển nhiên điều đặc biệt của tiến sĩ 4 chính là biết bay, có thể dễ dàng vượt qua địa hình trinh sát mà không sợ bị cản trở. Tiêu dự định sử dụng thứ này để đi âm thầm đến chỗ của con tin, sau đó định vị tọa độ trực tiếp mở cổng để hai người, không đúng, một người một máy xuyên qua rời đi chiến trường. Nhưng thiết kế cũng chỉ là thiết kế, còn phải dựa vào số liệu thực tế mới được. Dối người, đi ra ngoài Tiêu dự định ăn một bữa cơm, lại ngâm tắm suối nước nóng một hồi sau mới triển khai từng mục kiểm tra chức năng của tiến sĩ 4. Dù sao ý dụ mì xà xù kẻ cũng đã nói, chờ ở thế giới này còn có hơn 10 tiếng đồng hồ, thời gian rất là dư dả. Chương 89, bắt chịt chương 89, bắt chịt ở một chỗ đất hoang. Hàng chục quái vật san hô nạ nạ xỉ và hàng chục máy móc Android gặt tụ lại với nhau, tạo thành một doanh trại lớn, nhìn như hỗn loạn nhưng tự có trận tự riêng. Lúc này, tên lệ giả cả xỉ được xỉ tạ gì phải đến để trợ giúp bắt chịt sau khi đuổi đi hai tên nạ nạ xỉ đến báo cáo, mới tìm đến bắt chịt, hỏi, chúng ta không cho hai con tin kia ăn uống gì sao? Bắt chịt đang ngồi nhàn nhã uống dầu, nghe được tên lệ giả cả xỉ hỏi mới để cốc dầu xuống, nói, không cần thiết, ta biết loài người trong thời gian ngắn không ăn không uống vẫn có thể sống. Sáng ngày mai xong việc có thể tiện tay thanh lý luôn, không cần thiết phải quan tâm cơm nước, có một tấm bạt để ngồi đó là may rồi. Và lại, để bọn chúng trong trạng thái đói khát có thể suy yếu khả năng chạy trốn của bọn chúng. Vậy tại sao chúng ta không giết bọn chúng luôn? Ta có thể cho người giả trang thành bọn chúng, nếu chẳng may hai tên kia dở trò xấu gì cứu ra con tin, chúng ta vẫn có thể đánh lén xỉn kẹn Z và go on Z một tay. Tên hệ giả cả xì nhìn về hướng hai cái con tin, trong ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm, đề nghị nói. Ý kiến hay, vậy kẻ giả trang có thể sao chép ký ức và thói quen không? Bạt chỉ có chút ngạc nhiên nhướng mày hỏi lại. Không thể. Vậy thì không được. Bạt chỉ thất vọng lắc lắc đầu, lại hấp một ngụm dầu, nói, chúng ta bắt hai tên này là để uy hiếp, trước lúc này, không thể để bọn chúng chết được. Mà ngụy trang thành người bình thường vẫn có thể, thế nhưng hai tên này chính là người thân cận, ký ức và thói quen đều khó có thể qua mặt được Go On Z và xỉn kèn Z được, nếu bị bại lộ hiệu quả còn không bằng không giết. Vậy cứ thế thôi sao, tên hệ giả cả sĩ cảm thấy cứ thế mà chờ đợi rất không phải là ý kiến hay. Tất nhiên là không rồi. Bạt chỉ liếc nhìn tên hệ giả cả sĩ một mắt, dè dịu nói, những thứ ta làm bây giờ chỉ là kéo dài thời gian, hấp dẫn sự chú ý của bọn chúng mà thôi. Có thể sớm tiêu diệt bọn chúng là tốt nhất. Nhưng nếu không được cũng chẳng sao, chỉ cần cỗ máy của ta nạp đầy đủ năng lượng, bọn chúng có làm gì cũng là vô dụng công mà thôi. Được rồi, ta đến đây chỉ là vì giúp ngươi, tất cả để ngươi làm chủ, ta sẽ không xen vô nữa, chỉ sẽ nghe lệnh làm việc. Tên hệ giả cạ sĩ thấy được mình ở đây cũng không có việc gì nữa, xoay người đi ra ngoài cùng chúng nạ nạ xì uống rượu mua vui. Mà bắt chịt cũng xé ra không gian, đi xem xét một chút tiến độ nhà máy đã nạp nước sông sản dù đến đâu rồi. Nhìn thấy tiến độ đã được quá nửa, bắt chịt mới gật gật đầu hài lòng. Đây mới là cách xâm lược đúng cách, một bên âm thầm phát triển, một bên lại đẩy ra vài con tốt thí để hấp dẫn sự chú ý của bọn phản kháng. Hắn cũng là dùng cách này để công chiếm thế giới của mạn. Bầy bạch chỉ ta, bầy bạch chỉ, ta đã nhắc nhở ngươi nhiều lần mà vẫn cứ quyết dùng sức mạnh để xâm lược, bây giờ bị tiêu diệt cũng là đáng đời. Bạch chỉ từ trên mặt trăng nhìn xuống trái đất, thấy được viên bi xanh chói mắt đó cũng không khỏi nhớ về một cái khác tổng thống ô nhiễm. Sắp thôi, sau khi nhà máy này nạp đủ năng lượng, tất cả 11 triệu không gian của bờ dạn ngực, cùng với thế giới mới này, cũng sẽ bị ô nhiễm. Bạch chỉ nắm tay, một mặt cười gần nhìn về phía trái đất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, trời tờ mờ sáng, xì bạ tạ cơ dục và ý du mì sà sủ kẻ đã chuẩn bị xong xuôi, lên đường đến điểm hẹn. Tiêu cũng thuận tiện điều khiển tiến sĩ 4 bay vào cổng không gian, khởi động chức năng ẩn thân, từ trên không trung xa xa treo lấy hai người hướng về vùng ngoại thành mà đi. Tiêu từ phía trên nhìn xuống, đã thấy được bị trói rượi lưng một người một máy, liền âm thầm tiềm phục ở một chỗ, âm thầm chờ đợi thời cơ. Sasuke, ngài thiếu chủ. Bỏng tợ cùng cỡ xạ ca bệ hỉ cộ mà một máy một người thấy được hai người đến đều rất kích động. Im lặng. Bạch chỉ quát lớn hai người một câu, gặp bọn lính đều đi lên gác kiếm ngay cổ của con tin mới hài lòng gật gật đầu, lại đối với ý dụ mì xà xù kẻ và xì bạ tạ cờ nói, khá khen, các người rất can đảm khi dám đến đây. Mau thả bọn tờ và ông già ra. Ý dụ mì xà xù kẻ bước lên một bước nói, ta tất nhiên sẽ thả, ha ha, nếu các ngươi biết phục tùng mệnh lệnh của ta đến phút chót. Bạch chỉ búng ngón tay một cái, bọn lính quèn sông lên làm thành một vòng đây, bao quanh hai người. Nếu các ngươi phản kháng, hậu quả các ngươi biết. Bạch chỉ đáp ý nói lên, thiếu chủ, ngài đừng tin những lời giả dối đó. Lão rất biết ơn ngài đến đây để cứu lão, nhưng người không thể khuất phục trước cái ác được. Cờ xạ cạ bệ hỉ cổ mà nghe đến không khỏi hô lớn một câu. Im lặng. Bạch chi lại quát lớn, đi đến đạp cờ xạ cạ bệ hỉ cổ mà vài cái, hắn ghim tên giả đáng ghét này rồi.
một tên người máy đủ gặt thấy được Y Dù Mỹ Sà Sủ Kẻ và Sì Bạ Tạ Cờ Dự hai người vẫn đứng đấy bất động, thử tiến lên muốn trực tiếp xử lý đi Sì Bạ Tạ Cờ Dự, lại bị Tạ Cờ Dự một kiếm chém gục. Thiếu chủ, Tạ Cờ Dự. Thấy được hành vi của Sì Bạ Tạ Cờ Dự, một người là mãn nguyện, một người lại là chấn kinh. Ngươi thật không quan tâm con tin ra sao ư? Bát Chi thấy được cảnh này cũng không khỏi luống cuống. Anh làm cái gì vậy? Y Dù Mỹ Sà Sủ Kẻ thấy được Sì Bạ Tạ Cờ Dự vẫn là xách kiếm xông tới không khỏi hô lên hỏi. Dù sao cũng không có gì có thể đảm bảo bọn quái vật này sẽ giữ lời. Sì Bạ Tạ Cờ Dự lại chém gục một tên nạn nạ si, quay đầu nói với Y Dù Mỹ Sà Sủ Kẻ một câu, lại quay người lại tiếp tục đi tới. Chật, xem ra con tin đã vô dụng, bây đâu, xử lý chúng đi. Chíu. Ngay khi bọn thuộc hạ của Bát Chi dự định kết liễu con tin, một tia đạn năng lượng bắn vào trước chân của Sì Bạ Tạ Cờ Dự làm anh dừng bước. Sì Bạ Tạ Cờ Dự xoay người lại. Ý dụ Mỹ Sà Sủ Kẻ đã biến thân thành Gor-Z, chia súng nhắm thẳng chính mình. Tất cả ánh mắt ở trên chiến trường đều tập trung vào hai người, tất nhiên, là ngoại trừ Tiêu. Cậu nhân cơ hội Ý dụ Mỹ Sà Sủ Kẻ và Sì Bạ Tạ Cờ Dự hai người hấp dẫn lực chú ý đã điều khiển tiến sĩ 4 rơi vào chỗ một người một máy. Đợi Sì Bạ Tạ Cờ Dự hoàn thành biến thân xỉn kẹn Z cùng Ý dụ Mỹ Sà Sủ Kẻ đánh lên sau, Tiêu liền trực tiếp mở một cánh cổng ở dưới đáy, kéo theo tấm vải bạn cùng con tin rơi xuống thế giới của thanh gươm diệt quỷ. Cái gì? Bạch Chi nghe được tiếng bọn thuộc hạ ngạc nhiên gào thét, xoay người lại kiểm tra tình huống thế nào thì đã không thấy bóng dáng con tin đâu. Mà Ý dụ Mỹ Sà Sủ Kẻ và Sì Bạ Tạ Cờ Dự hai người thấy được con tin đã được thành công giải cứu liền không lại quân lấy nhau, cầm lên vũ khí hướng phía bọn quái vật phát khởi tấn công. Hừ, kế hoạch thất bại, bây đâu, tiến lên xử lý hai đứa bọn chúng. Bạch Chi thấy Xin Kẹn Z và Gohan Z cùng nhau sát cánh xuống tới, không lại quan tâm đến con tin biến mất, kêu gọi bọn thuộc hạ tiến lên ngăn chặn hai người. Trong lúc nhất thời, trận chiến trở nên khó khăn trùng điệp, Sì Bạ Tạ Cờ Dự và Ý dụ Mỹ Sà Sủ Kẻ tuy mạnh mẽ, có thể một mình hạ gục mười mấy tên địch nhân. Thế nhưng muốn đối mặt với hơn trăm kẻ địch, vẫn là không đủ xuể. Chúng chi là còn có bọn nạ nạ xỉ và ủ gặt hiệp trợ tấn công từ xa. Một bên khác, Tiêu khi cứu được bọn tợ và cỡ xạ cả bệ hỉ cô mạ liền đi tìm một cả cỡ xỉ nhờ và chăm sóc bọn họ giúp cậu sau, mới tập trung lại quan sát tình hình chiến trường. Kết nối với tiến sĩ 4, Tiêu đã thấy được Ý dụ Mỹ Sà Sủ Kẻ và Sì Bạ Tạ Cờ Dự hai người đang chật vật chiến đấu. Không nhiều lời, Tiêu lập tức lấy ra công tắc biến thân, bấm nút khởi động liền bước vào cổng không gian đi tiếp ứng hai người bọn họ. Chương 90, đánh trận là phải báo lên danh tính. Chương 90, đánh trận là phải báo lên danh tính. Cựu từ trong hư không bước ra, lặng lẽ xuất hiện sau lưng Bạch Chi. Tất cả bọn lính quen ở phía trước đoán đánh Ý dụ Mỹ Sà Sủ Kẻ và Sì Bạ Tạ Cờ Dự hai người, hiển nhiên là tạo thuận lợi cho Cựu đột kích tên đầu sỏ. Cầm súng trong tay, Cựu chuyển sang đạn định thân muốn trước tiên khống chế lại hành động của đối phương. Bang bang bang. Kẻ nào? A, ta vì sao không di chuyển được? Bạch Chi bị đau muốn xoay người xem xét kẻ nào dám đánh lên hắn, thế nhưng kinh hãi phát hiện, hắn không thể di chuyển được cơ thể. Đã đắc thủ, tôi cũng không thể không mất đi cơ hội được. Thấy được theo Bạch Chi dãy rủa, hiệu quả khống chế cũng dần bị buông lỏng, Cựu không chần chừ tiếp tục ngưng tụ văn lực bắn liên tiếp vào Bạch Chi, tiếp tục gia cố hiệu quả. Nhanh chóng chạy về phía đối thủ, trong tầm mắt đã thấy từ xa có vài tên nạ nạ xỉ và ủ gặt chú ý đến tình huống chỗ này. Tiêu nhớ đến tên này có khả năng sẽ mở không gian, không biết chạm được tên này có thể để cổng của cậu tăng lên chút gì không. Từ trong cổng không gian lấy ra cơ máy mở ra trạng thái tất sát, Tiêu chuẩn bị sờ sờ bật chỉ thử một chút, đợi ngón tay vàng không còn phản ứng lại trực tiếp chém giết. 3 giây cũng không đến, thật là ngắn. Tiêu vô vô bả vai của bật chỉ, ngón tay vàng của cậu tuy có phản ứng nhưng rất nhanh lại dừng rung động, xem ra năng lực không gian của tên trước mắt này cũng không mạnh mẽ gì. Vậy thì tạm biệt rồi. Cả người Cựu dần sáng lên, tập trung hết năng lượng chuyển vào trên cánh tay, vòng xoáy năng lượng trên lưỡi cưa càng xoay càng nhanh càng mạnh, đến khi Cựu cảm thấy chính mình sắp không khống chế được nguồn năng lượng bạo tẩu này, nửa liền không chút do dự chém ra. Một vòng tròn ánh sáng từ lưỡi cưa chém bay ra, đẽ như ăn bánh chém đôi cơ thể của Bạch Chi, lại không chút nào hao tổn tiếp tục bay về hướng vách núi phía sau. Oeng! Tiếng động vang trời chấn rung cả khu vực xung quanh, Ý dụ Mỹ Sà Sủ Kẻ và Sì Bạ Tạ Cờ Dự hai người đang chiến đấu ở đằng xa cũng bị tiếng động này hấp dẫn sự chú ý, vậy là dùng hết công suất sẽ có hiệu quả như thế này sao? Bụi mù tan đi, Tiêu cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy được ở vách đá đằng sau đã khắc lên một vết chém ngang, theo số liệu K2 quét hình, vết chém này dài đến tận 10 mét. Chấn kinh qua đi, Tiêu cũng không khỏi nghĩ lại hiệu quả phá hoại tràn ra này. Nếu tung đòn tất sát toàn lực này ở nơi hoang vu như chỗ này vẫn được, nhưng mà nếu chiến đấu diễn ra ở nơi đông đúc như thành phố thì hậu quả chắc chắn rất nghiêm trọng. Đây, nếu là thành phố ở thế giới của Super Sentai thì cũng không quan trọng lắm, dù sao đoàn nhân vật chính ở thế giới này còn trắng trợn điều khiển người máy chiến đấu với quái vật ở giữa thành phố, vết chém ngắn ngủi này chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng mà nếu chiêu thức này mà triển khai ở thế giới khác, nói không chừng lại bị người bản thổ bài xích, lên án thậm chí là đánh đuổi. Điển hình là thế giới của Ma Mèo, Eastman luôn bị bài xích từ đầu đến cuối không nói nhiều, cả Pan America, Cibo liền chính là do việc hậu quả trong khi cứu người này mà dẫn đến hai luồng ý kiến trái chiều của Tony Sở Tặc và Sở Ti Vở Roger, sau đó hai phe trực tiếp đánh lên. Tất nhiên Ma Mèo vẫn có những thế giới hòa hợp được cả đôi bên, thế nhưng phải công nhận là nó rất ít. Ma Tiêu cũng muốn chú ý đến việc này khi chu du đến các thế giới khác. Trong lúc chiến trường tĩnh lặng lại vì hành động của Tiêu, chợt một tiếng động cơ vang lên, cơ thể của Bạch Chỉ cũng dần dần bị lớn, dấy lên tinh thần chiến đấu của lũ quái vật. Chuyện khó khăn rồi đây. Tiêu nhìn lấy đã biến thành hình dạng khổng lồ Bạch Chỉ, hai đầu lông mày cũng không khỏi nhíu lại. Ở đây có thể biến thành khổng lồ chỉ có sư tử chiết thần của Sì Bạ Tạ Cờ Dự, các Enzin vẫn còn ở những chiều không gian khác để tìm kiếm các xỉn kẹn trở và go hỗ trợ. đoán chừng cũng sắp rồi, Tạ Cơ có lẽ có thể kéo một chút thời gian. Tiêu nhớ đến trong cốt truyện chính, khoảng vào lúc này là những người khác sẽ theo các ẻn dìn trở về, nếu có hiệu ứng cánh bướm thì vẫn có xỉ bạ Tạ Cơ đi ra kéo dài thời gian, không cần phải quá lo lắng. Cậu cũng không lại để tốn thời gian, lấy ra tiến sĩ ba ra lệnh cho nó tham gia chiến đấu, Tiêu thì tìm một chỗ ẩn nút làm lại vị trí phụ trợ. Dù sao muốn tung ra chiêu thức hồi nãy cũng không phải là không có trả giá, Tiêu lúc này cảm thấy cả bả vai phải đau nhức cực kỳ, rất không tiện để cận chiến, chỉ có thể tay trái cầm súng hỗ trợ ý dù mì xảo sủ kẻ. Còn xỉ bạ Tạ Cơ, anh ta đã điều khiển sư tử chết thần nên chiến với bạn chị rồi. Soạn. Lúc này, bầu trời như bị xé ra một cái lỗ lớn, từng cái cô máy cơ giới khổng lồ từ đó chui ra, tràng diện rất là rung động. La Sở Tỳ Đỏ và Bất Son bọn người. Izumi Sasuke nhìn thấy cảnh này, không khỏi hưng phấn lên. Đòn đòn, Sasuke, xem ra chúng tôi đến kịp thời. Enjin Sở Tỳ Đỏ nói. Đúng vậy, cậu cứu tôi một bàn thua trông thấy đấy. Izumi Sasuke cũng không ngại, giơ tay cao cao cho Enjin Sở Tỳ Đỏ một ngón tay cái. Đòn đòn, không phải tôi, tất cả là nhờ công của Enjin Gunther. Mấy người đừng lo nói chuyện nữa, mau mau biến thân gia nhập chiến trường đi. Tiêu Nút ở đằng xa thấy bọn người còn dự định ôn chuyện một hồi, cũng không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Tiêu nói đúng đấy, chúng ta không thể lãng phí thời gian được. Ai kể nạ mì dù nổ sủ kẻ thấy xì bạ Tạ Cơ phải một mình điều khiển sư tử chết thần đối đầu với bạch chi, trên mặt hiện lên vẻ gấp rút, nói. Được rồi, vậy thì chúng tôi sẽ lo bọn dưới mặt đất, các cậu đi giúp thiếu chủ của mình đi. Cù Sạ Cà Gen, cũng chính là Go On Blue, gật đầu đồng ý nói. Được. Tất cả mọi người đều đồng thanh đáp, nhau nhau lấy ra chính mình công cụ biến thân. Sau đó các xỉn kẹn trở lại gọi ra chết thần của mình, cùng sư tử chết thần hợp thể thành xỉn kẹn nội, triển khai chiến đấu với bạch chi. Ha, một khi chúng ta đã cùng nhau sát cánh chiến đấu, không kẻ nào có thể ngăn cản, cùng lên nào, Tạ Chan. U mở mò gì gần Tạ cũng điều khiển được cảnh đi đến bên cạnh, mở miệng nói. Được. Xì bạ Tạ Cơ gật đầu, sau đó đối với bạch chỉ nói, ta chính là xỉn kèn Z, thiếu chủ nhà xì bạ đời thứ 18, xì bạ Tạ Cơ. Ta là xỉn kèn Blue, đồng sự, hải kệ Nami Zunosuke. Ta là xỉn kèn Gojin, đồng sự, Tani Chiaki. Ta là xỉn kèn Ti, đồng sự, Shijishi Mako. Ta là xỉn kèn Zenlo, đồng sự, Hana Oji Kotoha. Ta là xỉn kèn Gon, đồng sự, U mở mò gì gần Tạ. Thiên hạ ngự miễn, Samu Jai Sen Tài, xỉn kèn chờ. Vâng. Mà một bên khác, các đồng đội của Sasuke sau khi biến thân từng người cũng tung người nhảy xuống giữa chiến trường. Tốt lắm mọi người. Vậy chúng ta cũng lên thôi. Izumi vô vai củ xạ cả gen, nói rồi xông lên phía trước hồ, tốc độ tối đa, Go On Z. Vậy tôi cũng lên. Củ xạ cả gen gặp đồng đội mình như thế cũng liền cười, theo sau xông lên nói, chính xác tuyệt đối, Go On Blue. Nụ cười rạng rỡ, Go On Zenlo. Ham muốn dâng trào, Go On Green. Không ngừng tiến tới, Go On Black. Phá vỡ giới hạn, Go On Gold. Thế giới lấp lánh, Go On Silver. Vững vàng trên con đường công lý. Enjin Sentai, Go On Chờ. Go On In. Vâng. Tiêu Nút ở đằng xa, nhìn lấy cảnh tượng đất đá đột nhiên nổ tung này, không khỏi lông tơ dựng đứng. Nhìn thấy sau khi gọi tên kết thúc sau, người người như là được tăng thêm một phần chúc phúc, đánh đâu thắng đó không một chút trở ngại. Đây chỉ là gọi tên thôi mà đã sung sức như thế rồi, nếu cho thời gian để tạo dáng, không biết còn có thể tăng mạnh tới đâu. Chương 91, Gạo. Chương 91, Gạo. Tiêu nhìn lấy bọn quái vật bị xử lý như cắt cỏ, trong lòng không khỏi cảm thán, đây là bọn quái vật này có trí thông minh, vẫn luôn giữ thế tấn công khi các thành viên trong chiến đội gọi tên, thế mà vẫn bị bảy người này áp đảo. Nếu mà gặp tên quái vật nào ngu ngốc, chừa thời gian cho những người này bày tạo hình thì xác định là thôi rồi. Nhìn tình huống này, Tiêu đang suy nghĩ mình có nên đú theo gọi tên hay không đây. Mà khác biệt với Tiêu đang xoắn xuýt, Bạch Chỉ tuy biến thành khổng lồ chiến đấu với các xỉn kèn chờ, thế nhưng hắn vẫn chừa ra chút tinh thần chú ý đến chiến đấu ở dưới mặt đất, sau khi thấy được cảnh tượng này cũng không thể nhịn nổi trợn mắt há hốc mồm. Vậy Bạch Chỉ ta, đây thứ ngươi phải chiến đấu với sao? Bạch Chỉ trong lòng cảm thán, là hắn trách oan đồng bạn của mình, chiến đấu với bọn treo bức này nhất định là bất lực lắm. Hắn sau khi thành công xâm chiếm thế giới gùn mạn chưa được mấy tháng yên lành nghỉ ngơi hồi sức, đã bị bọn Go On Chờ này điều khiển Enjin Noze 12 đuổi đánh, bây giờ lại thấy được lực chiến đấu của bọn người này, hắn đã cảm thấy là mình trách oan bởi Bạch Chỉ. Tuy tên đó là đứa bất tài không sai, nhưng chẳng lẽ cả thế giới của bọn hắn đều là kẻ ngốc? Thua dưới tay bọn Go On Chờ này không phải là lỗi của bọn hắn. Vậy Bạch Chỉ, yên tâm đi, lần này ta là sẽ thành công. Bạch Chỉ lẩm bẩm, cả người như là được buff sức mạnh, cũng là giấy lên rồi. Công kích xỉn kẹ nổi càng ngày càng sung, kích kích đều đẩy lui đòn tiến công của xỉn kẹ nổi và đại kẹ. Chuyện gì xảy ra, làm sao cảm giác có loại đang xem phim hoạt hình xáo nần đâu đây, bạc chịt làm sao lại nhiệt huyết lên rồi. Tiêu một bên chạy chỗ bắn gục mấy tên nạ nạ xỉ và ủ gắt cầm vũ khí tầm xa, hỗ trợ bọn người, một bên quan sát lấy trận chiến đấu giữa bạc chịt và các xỉn kẹn trở. Không quan sát không được, lỡ như bạc chịt ngẫu hứng lên hướng chiến trường chỗ này đạp một chân cũng đủ để thay đổi chiến cuộc, không chú ý một chút liền là toàn quân bị diệt. Cậu còn nhớ trong đầu cảnh tượng bộ kẹn rèn lộ một mình điều khiển đái bộ kẹn, xem chút nghiền chết đồng đội của mình đây, đây là báo cỡ nào mới có thể làm ra được hành vi như vậy. Tiêu đối với đồng đội như thế chỉ có thể kính nhi viễn chi không thể không cẩn thận. Một bên khác, tên hệ giả cả sĩ thấy được cuộc chiến đấu nghiêng về một bên như thế đã nghĩ được biện pháp ứng đối, kéo lại một tên người máy đủ gắt nói, người, đến, mau mau nghĩ một chút biện pháp để theo kịp tốc độ của bọn này. Đúng vậy, cách của hắn chính là để bọn lính quèn này nghĩ cách, dù sao bọn chúng và bọn bảy màu này đều là đối thủ cũ, chắc sẽ có chút tương đối. Mà tên người máy bị hắn kéo lại cũng đưa đôi mắt ngờ nghệch nhìn lại hắn, ánh đèn lấp lóe hồi lâu mới sáng lên hẳn, tránh thoát ra khỏi tay của tên hệ giả cả sĩ bước lên phía trước, trong nháy mắt liền đã biến thành một cái xe gắn máy. Tốt lắm, như vậy thì chúng ta có thể chiếm được ưu thế tốc độ. Tên hệ giả cả sĩ thấy được bọn người máy này còn có thể biến đổi thành dạng xe máy, hưng phấn lên, đây chính là cơ hội lật bàn. Còn ở ngây ra đó làm gì, không mau mau tụ tập lại biến thân. Thấy được thủ hạ của mình còn đứng xung quanh quan sát, tên hệ giả cả sĩ cũng không khỏi tức tối, lập tức hét lớn ra lệnh điều phối, một nạ nạ sĩ và một ụ gặt tạo thành một cặp, lập tức tiến hành. Thế là từng tên ụ gặt biến thành xe máy để cho những tên nạ nạ sĩ leo lên tạo thành một đội quân cơ động, xông lên tấn công. Đáng chú ý, trong đó có một tên ụ gặt không có biến xe máy thành công cũng bị một tên nạ nạ sĩ nhảy lên lưng, chậm gì gì có nó tiến lên. May mắn là tên hệ giả cả sĩ sau khi ra lệnh xong cũng đã xông pha đi lên tiến công, không lại để ý đến chỗ này, nếu không sẽ bị một đao chém bay. Nhưng hệ giả cả sĩ không để ý đến, không có nghĩa là những nạ nạ sĩ khác không để ý đến. Trong đội xe bỗng nhiên có một tên nạ nạ sĩ giảm tốc độ lại, quay đầu xe lái về đến bên cạnh hai tên này, còn đối với bên cạnh gào gào vô vô chiếc xe gắn máy của mình vài cái, đắc ý hất đầu nhìn về phía đồng bạn của mình. Gào. Được lắm, có xe mới liền đến chỗ này khoe khoan có phải không? Gào gào gào. Đúng. Gào. Được lắm, vậy thì tình nghĩa chúng ta cùng nhau chịu khổ bị màn ủ cụ đánh sẽ không còn. Gào. Tình nghĩa cùng nhau chịu khổ bị đánh vui lắm sao mà phải giữ. Gào. Được lắm, có giỏi vậy thì tiến lên phía trước tiến công đi, ở lại chỗ này làm cái gì? Gào gào. Bây giờ thì đi này, chống mắt lên mà coi. Tên nạ nạ xỉ gào xong, dồ ga một cái bước đầu tuyệt đẹp rồi một mạch chạy về phía trước, hôm nay mở bờ tờ sẽ thuộc về nó. Oanh oanh oanh. Chuyển tầm mắt về lại chiến trường, sau khi chuyển sang chiến thuật cơ động, bọn bái vật cũng làm cho các go ổn trở cảm thấy khó giải quyết. Bọn này đúng thật là phiền phức. Izumi Sasuke nói, chúng ta phải tăng tốc giải quyết bọn chúng. Nói rồi, Izumi Sasuke cũng cầm lên tay cầm bơm xăng, à không, cầm lên mạn tảng gun chế độ rốt, kích hoạt bánh xe ở tứ chi của mình, tiến vào trạng thái gia tốc. Xem đây, go on thờ rút. Bốn bánh xe nhanh chóng xoay tròn, hai chân Izumi Sasuke như là lướt trên mặt đất, bằng tốc độ nhanh nhất xuyên qua giữa khe hở của bọn quái vật. Hai bên trong tích tắc thoáng mà sượt qua, Izumi Sasuke giữ nguyên tạo hình trong chốc lát, cũng không qua đầu lại tiếp tục gia nhập chiến trường khác. Mà bọn nạ nạ xì chạy xe máy, thì nhao nhao nổ tung, chỉ còn lại sơ xác linh kiện. Gào gào. Xem ra chúng ta duyên phận đến đây là hết, tạm biệt. Một tên nạ nạ xì được ụ gặt con tới, đối với một bãi sắt vụn đầu tiên gào một tiếng, lại tiếp tục đuổi đánh go z. Ừ, đuổi là một chuyện, còn đuổi kịp để đánh nhau hay không lại là một chuyện khác. Thư đáng ghét, đã như vậy rồi cũng quá dễ dàng bị tiêu diệt, trận chiến dần tới hồi kết, tên hệ giả cả sĩ thấy được đám thuộc hạ của mình dần bị tiêu diệt hết, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác luống cuống sợ hãi. Những tiền bối hệ giả cả sĩ đi trước bị 6 tên xỉn kẹn chờ hợp lực hội đồng đã mất đi, là tấm gương sáng cho các hệ giả cả sĩ đi sau biết được sức mạnh của các xỉn kẹn chờ, bây giờ tuy không phải là xỉn kẹn chờ nhưng đoán chừng cũng sẽ không kém đi đâu, thậm chí đám người này còn có đến 7 người, so với xỉn kẹn chờ còn dư ra một người đâu. À không phải, dường như trong đám hệ giả cả sĩ còn có tin đồn xỉn kẹn chờ là có 7 người thì phải. Mặc kệ nó, xì tạ gì đại nhân, ngài nếu vẫn còn theo dõi bọn tôi, xin cho tôi chút trợ giúp. Tên hệ giả cả sĩ vừa chiến đấu với Go Hỗ Trợ, vừa hướng mặt về một khe nước nói. Nào, Zugudo-san, Nekusan, ta đã nghe thấy tiếng kêu cứu của đồng bọn, chúng ta mau mau đi giúp hắn đi nào. Suji Gazano ạ cụ mạ rồ tay cầm quạt sắt, tiếp hiếp mắt nghe răng cười nói. Thử, không có xỉn kẹn rét, không có hứng thú đánh. Phu họa Zugudo nhìn cảnh tượng trước mắt, lắc đầu nói. Đừng nản chí như vậy chứ, Zugudo-san, cậu không thấy thuộc hạ của chúng ta đang bị người ngoài ước hiếp sao, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn đi. Suji Gazano ạ cụ mạ rồ vẫn là một bộ cười hiếp mắt, bình tĩnh nói. Đánh với tình trạng như vậy thật không vui chút nào, đây là nhiệm vụ mà đỏ cổ cụ giao cho chúng ta, không muốn chết thì lo mà lên đi, không còn lựa chọn nào đâu. Ở xù qua để đứng ở một bên chỉ muốn nhanh chóng làm xong rồi về, mở miệng thúc giục một câu, liền tự mình tiến lên phía trước. Chương 92, gò sầy vở xuất hiện chương 92, gò sầy vở xuất hiện phụ họa dù rủ rồ thấy được ở xù qua để tiến lên chỉ thở dài một hơi, nói, được rồi, lên đi. Xin lỗi các vị, bọn tôi cũng không thể để các vị qua được. Ngay khi xù gì gạ dạ nổ ạ cù mà rồ, phụ họa dù rủ rồ, ở xù qua để ba người định tham gia chiến đấu. Một tiếng gọi từ đằng sau vang lên. Suji Gazano ạ cụ mạ rồ giật mình xoay người nhìn lại, ánh sáng lấp lóe, ở trên vách đá đã đứng đấy 5 người, hỏi, các ngươi là ai? Từ từ rồi sẽ biết. Thử. Ai đây? Lớn lối như vậy. Phu họa rủ hữu rồ và ở sủ qua được nghe vậy cũng tò mò theo đó xoay người lại. Chúng tôi là, hộ tinh thiên sứ, gò sạch vơ. Ánh sáng tán đi, cả ba đều thấy rõ ràng hình dáng của 5 người bọn họ, vàng lam đỏ đen hồng, lại là một đám lạ lẫm. Mà gò sạch vơ cũng theo đó gọi tên bảy tạo hình. Gò sạch Z. Gò sạch T. Gò sầy Black, gò sầy Zelo, gò sầy Blue. Bảo vệ trái đất là sứ mệnh các thiên sứ. Kèn sao sen tài, gò sầy Ver. Đây là thời buổi gì, làm sao đi đâu cũng thấy có chiến đội xuất hiện. Gò sầy Ver. Ta không hề quen biết, thế nhưng cũng không vì thế mà ta lại để bọn ngươi phá đám đâu. Suji Gazano ạ củ mạ dầu ngẩng đầu nhìn lấy 5 người, nói. Là bọn ngươi phá đám chính nghĩa mới đúng. Không nhiều lời, lên thôi. Gò sầy Z phản bác, sau đó dẫn đầu nhảy núi. Các gò sầy Ver khác cũng từng người nhảy theo. chiến đấu nháy mắt liền bùng nổ.
Và, không ngờ họ mạnh như vậy.
Đờ tụt lần đầu nó thế.
Ừ, hả?
Trong lúc yến đèn đài gỗ dịu nút ở một tảng đá quan sát cuộc chiến, cảm thán một câu, lại nghe thấy tiếng của một người xa lạ, xoay lồng đèn nhìn lại, là một người mặc giáp bạc bí ẩn. Anh chính là đồng bạn của chủ nhân, Xin Kèn Sĩ Vơ đúng không? Đại gỗ dịu nhận ra Cưu, không khỏi thốt lên nói.
Đúng vậy, cậu chính là kiệt tác của Gân Tạ, lồng đèn đại gỗ dịu đi.
Cưu gật gật đầu đáp, cậu chính là nhìn thấy động tĩnh bên đây mới ẩn nút đi tới.
Ai ra, kiệt tác cái gì nói quá lời rồi.
Đúng là tôi rất hữu ích, nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót, cần phải cải thiện nhiều hơn.
Lồng đèn đại gỗ dịu ngại ngùng nhỏ giọng nói.
Đại gỗ dịu chỉ xem đây như là lời khen khách sáo, thế nhưng đối với Cưu, đây chính là ý nghĩ thật sự của cậu.
Đại gỗ dịu không chỉ có thể bay, có thể hành động, có thể biến lớn biến nhỏ, nói chuyện. Những thứ này với khả năng và kiến thức của Cưu hiện tại, bỏ một chút thời gian ra là có thể làm đến.
Thế nhưng điều quan trọng nhất ở đây chính là tư duy tự động suy nghĩ của Đại Gỗ Dịu. Cưu phỏng đoán muốn làm được trình độ như vậy bằng ma pháp, chắc phải chờ đến đột phá ma lực cấp 4. Xem ra cần phải chọn thời gian kéo gần tạ suốt đêm lần nữa mới được.
Cưu nhìn chằm chằm Đại Gỗ Dịu, lẩm bẩm nói.
Có việc gì sao?
Đại Gỗ Dịu thấy được Cưu nhìn chính mình, lắp bắp hỏi.
Không có việc gì quan trọng.
Cưu lắc đầu rồi quay đầu lại quan sát chiến đấu, thấy được các gọ sấy gở muốn dùng gọ sấy hí đỡ cả tung đòn bắn dứt điểm, cũng không chần chờ nữa, tay trái cầm lên súng từ sau tảng đá chạy ra trợ giúp đoàn người.
Ừ, trợ giúp đoàn người là phụ, bắt tay làm quen mới là chính, dù sao tay phải của Cưu vẫn chưa hồi phục, cũng không thể giúp được gì.
Hộ tinh thiên sứ chúng ta sẽ lấy ánh sáng thần thánh thanh trừ hồi bị.
Tunis,
chịu chịu.
Oanh oanh oanh.
Sáu tia sáng cùng nhau bắn về phía gề đủ sủ, ở bang nổ tung.
Việc này không ổn chút nào.
Trong buổi mù, Suji gạ dạ nô ạ cú mạ rồ dùng quạt phẩy phẩy đi chùm năng lượng, nói, chúng ta nên rút lui thôi, đã tận hết sức lực rồi, ngài đỏ cổ cụ sẽ không mấy trách phạt.
Phu họa rủ hữu đồ và ở sủ qua được nhìn nhau một hồi cũng theo đó rời đi.
Rồi, việc của chúng ta liền tới đây thôi, chuyện còn lại cứ để anh là ai thế.
Gọ xây dép nói với mọi người xung quanh, lại thấy được trong đoàn người mình lại thêm ra một người.
À, tôi là Cưu, tạm thời có thể xem tôi là Xin Kèn Sĩ Vơ.
Cưu gặp được năm nhìn lại, cũng không ngại ngùng cùng mỗi người bắt tay một lần, nói, cảm ơn các cậu đã dành thời gian ra để giúp chúng tôi.
A ha ha, không có chuyện gì, bảo vệ trái đất, chiến đấu với tà ác là trách nhiệm của chúng tôi, anh không cần phải trịnh trọng như vậy.
Đúng đấy, giúp đỡ các anh là do chúng tôi tự nguyện.
Gặp được các gọ sấy gờ nói như thế, Cưu lắc lắc đầu nói, trách nhiệm là ở các cậu, làm hay không làm cũng là ở các cậu, đồng ý, cảm ơn hay không chính là chuyện của tôi.
Các gọ sấy gờ thấy Cưu như vậy cũng lại không dây dưa chuyện này nữa, nói sang một chuyện khác, thời gian chúng tôi ở lại thế giới này không nhiều, chuyện còn lại giao cho các anh.
Được, tôi cũng muốn quay lại chiến đấu đây.
Tiêu đối với 5 người tạm biệt, một luồng sáng chói mắt thoáng qua ở lại tại chỗ chỉ còn mỗi mình cậu.
Năng lượng không gian là có, nhưng không nhiều.
Tiêu cảm nhận cánh cổng trong tinh thần của mình, đánh giá một câu.
Lại hướng về phía tảng đá đi đến cầm lên lồng đèn đại gỗ dịu, nói, đi thôi, chúng ta quay về chiến đấu.
Tôi có thể nói chuyện này cho chủ nhân sao?
Đại gỗ dịu bị Tiêu nắm ở trong tay, hỏi.
Tất nhiên là được.
Tiêu có chút ngạc nhiên nhìn lấy đại gỗ dịu, thật không ngờ nó sẽ hỏi như vậy, xem ra là nó cũng biết những gò sấy gờ này đến từ thế giới khác.
Mà Tiêu cũng có phỏng đoán như vậy.
Tựa như lần đầu tiên Cưu đến thế giới này liền đã triển khai điều tra về các siêu chiến đội đời trước, thế mà lục tung mấy cái thư viện vẫn không có bất cứ thông tin gì. Kết hợp với bây giờ các go ổn trợ là từ một chiều không gian khác mà tới, hiển nhiên xác định cả hai thế giới này đều là độc lập, mà không phải là liên kết từ đầu đến cuối như thế giới của gỗ cải vơ.
Cưu nhớ đến trong phần rổ sổ vở giữa gõ sấy vở và xỉn kẹn trở diễn ra sau khi tiêu diệt được đỏ cổ củ mới được mấy tháng, gõ sấy Z cũng không hề nhận ra bọn ghệ đủ sủ hay là nạ nạ xỉ dù cho vừa nãy mới đánh nhau một chầu.
Được rồi, không nghĩ những thứ này. Các gò ổn trợ cũng đã sắp xử lý xong tên hệ dạ cả sĩ kia rồi, cũng không thể bỏ lỡ cơ hội quang minh chính đại sở sở các ẻn dịn.
Tiêu cầm đái gỗ dịu trong tay, tiếp tục chạy đến chiến trường.
Vâng, vâng, vâng.
Lúc Tiêu chạy đến bên cạnh, bọn nạ nạ sĩ và ủ gắt đều đã bị đánh bại, có giải rác vài tên nạ nạ sĩ nhanh trí thông qua khe nước chạy trốn, nhưng cũng không đáng kể.
Tên hệ dạ cả sĩ cũng đã bị gò on rét, gò on blue, gò on rèn lồ ba người làm nổ tung.
Gà, bọn chiến đội đáng ghét.
Không lâu sau đó, tên hệ dạ cả sĩ đã dùng cái mạng thứ hai hóa thành khổng lồ.
Thử, xem đây.
Vành, vành, vành.
Hóa thành khổng lồ sau, tên hệ dạ cạ sĩ không kịp chờ đợi dùng chân đạp ngay vào các gò ổn trở.
À, mặt đất rung chuyển dữ dội, các gò ổn trở cũng bị ảnh hưởng mất thăng bằng, chấn rung cả người, nhưng may mắn bọn người vẫn tránh thoát ra khỏi vùng ảnh hưởng.
Được rồi, chúng ta cũng lên thôi.
Izumi Sasuke nhìn lấy cảnh này, kêu gọi đồng đội mình cùng nhau hợp thể.
Được. Này này, mang tôi lên với.
Tiêu nghe được lời của Izumi Sasuke, cũng lân la lại gần nói.
Được thôi, chúng ta cùng lên nào.
Izumi Sasuke không chút do dự nào đáp ứng.
Hợp thể, Enjinoze 12.
Theo tiếng gọi của 7 gò ổn trợ, 12 Enjin cùng nhau hợp thể thành người máy, xuất hiện bên cạnh Shinke nổi và đại cảnh.
Tucker, anh giải quyết tên bạc chịt này chậm qua đấy.
Izumi Sasuke điều khiển Enjinoze 12 đi đến, mở miệng nói đùa một câu.
Đây không phải là lỗi của thiếu chủ, mà là do tên đối diện quá danh ma, thế mà không chiến đấu trực diện, cứ né tránh chạy ra chỗ khác hoài thôi.
Giải Uno Sasuke nghe được lời Izumi Sasuke nói, không khỏi phản bác một câu.
Đứng ở một bên gần tạ cũng nhận đồng nói, đúng thế, chúng tôi phải tách thành hai để có thể hạn chế hắn trốn chạy.
Chương 93,
Tiêu diệt bắt chịt chương 93, tiêu diệt bắt chịt ý dù mì xà xù kẻ cũng không khỏi tức giận, đập bàn điều khiển một cái nói, đáng giận, tên bắt chịt này vẫn là thích chơi những trò xào trá như vậy. Bình tĩnh đi, xà xù kẻ. Chúng ta không phải đã biết bản tính của tên này rồi sao? Ishi hạ dạ gần ở một bên hòa hoãn nói. Đừng lo, chúng ta chỉ cần tạo thành thế tam giác rồi hợp lực tung đòn kết thúc là được, tên bắt chịt cũng sẽ không còn đường né tránh. Cù xạ cạ gen cũng đưa ra ý kiến, nói. Ý kiến hay đó, ta cờ dự, nghe được sao, chúng tôi sẽ phối hợp với mấy người. Ý dù bị sau khi thảo luận với bọn người sau liền lập tức điều khiển NG-12 đi đến bên cạnh xỉn kẹt nội, kết nối lên thông tin giữa hai bên, nói. Bọn họ hai bên đều là có hai hệ thống liên lạc, một là kênh công cộng, dùng để nói chuyện với địch thủ hăm dọa, bức hiếp, cãi nhau, ép cung, phản bác, vân vân. Một cái khác chính là kênh mã hóa bí mật, cách sử dụng không cần phải đề cập nhiều. Mà hai bên bây giờ dùng đến hiển nhiên là kênh mã hóa, dù sao kế hoạch bí mật cũng không thể để đối thủ biết được. Ừ, dường như mình không có thiết lập kênh mã hóa thì phải. Tiêu ở một bên nhìn lấy cảnh này lẩm bẩm, không sao, bây giờ có thể làm. Tiêu bắt đầu ở đấy một bên quan sát lấy chiến trường, một bên mở ra phần mềm trong K2, bắt đầu gõ lên phần mềm. Lúc trước đã đề cập, K2 là Tiêu tham khảo cấu trúc của máy vi tính mà chế tạo, tuy không nói tân tiến bao nhiêu, thế nhưng công năng vẫn rất đầy đủ, muốn ở trên đó viết cái phần mềm mã hóa là không có vấn đề. Tuy bây giờ K2 không có chức năng liên lạc, thế nhưng làm xong để đấy khi nào cần thiết liền có thể lấy ra dùng. Dù sao Kim ở đây cũng không có việc gì làm, hệ giả Kashi, bắt chịt đều có xỉn kẹn trở và go ổn chờ đi ứng phó, mục tiêu sờ sờ một chút ẻn dịn lúc Kim đến đây cũng đã hoàn thành, mà lại là cùng một lúc chạm đến 12 ẻn dịn, ngón tay vàng của cậu đến vừa nãy mới thôi dùng động đây. Khác với Kim bên này nhàn nhã, ở bên ngoài, xỉn kẹn nột, đại cạnh, ẻn dịn no ba cái người máy đã dồn ép được hai tên đối thủ vào vòng đây. Đến đây là kết thúc rồi, các ngươi không thể tiếp tục lộng hành nữa. Theo sau câu tuyên bố là ba đòn tất sát từ ba phía hội tụ vào chính giữa. Vâng. Một tiếng rung động to lớn vang lên, ánh lửa thoáng chốc tắn đi, ở đó đã không còn bóng dáng đối thủ. Hô, cuối cùng cũng xong. Izumi Sasuke thấy được cảnh này cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng đấy, sau khi chúng ta đi về tôi nhất định sẽ làm một bữa ngon để chúc mừng mọi người. Kusaka Gen theo đó phụ họa một câu. Nào nào nào, màn này đã xong, mọi người cùng nhau vỗ tay kết thúc một cái nào. Lúc này, giọng nói của Umemoji gần tạ thông qua được vang lên, kêu gọi mọi người chung tay thực hiện nghi thức. Khoan đã. Đúng lúc này, Hugh cũng đi đến bên cạnh Gohan Silver, mượn một hồi hệ thống thông tin nói. Có chuyện gì sao? Shiba Tạ Cơ nhận ra giọng của Hugh, hỏi. Bắt chít còn có xây dựng một nhà máy ô nhiễm sử dụng nước sông Sản Du để hoạt động ở trên mặt trăng, chúng ta phải lên đó để phá hủy nó, nếu không một khi nhà máy đó nạp đầy đủ năng lượng, thế giới này và thế giới của các Gohan trở cũng sẽ bị ô nhiễm. À đúng đúng đúng, tôi nhớ ra rồi, cô gái xinh đẹp kia dường như cũng đề cập đến việc này. Tôi mở mỏ gì gần ta nghe được lời Hugh nói cũng nhớ đến lần gặp gỡ ba người quái lạ kia. Cô nàng xinh đẹp. Mà nghe đến lời của gần tạ, Dai Unosuke, Chihaki, Mako, Koto hạ bốn người lại bị hấp dẫn sai lực chú ý đừng lo nhiều chuyện nữa, việc cấp bách bây giờ là cùng tiến lên mặt trăng phá hủy cái nhà máy kia. Shibata cứ thấy được bốn người bị phân tâm, lên tiếng nhắc nhở. Mặc dù anh cũng rất tò mò chuyện của gần tạ thế nhưng việc này hoàn toàn có thể để sau này rồi tính. Vâng, thưa thiếu chủ. Bốn người cũng biết mình phạm sai lầm, đồng loạt đáp ứng nói. Sau đó tất cả mọi người đều riêng phần mình điều khiển người máy bay lên không trung, hướng về phía mặt trăng mà đến. Sasuke, nhìn kìa. Khi bay ra khỏi tầng khí quyển một lúc, Dọa Mạ Saki, cũng chính là Gohan Rèn Lộ không khỏi ngạc nhiên chỉ tay về một phía. Đó là Bắt Chít, mà mọi người ở đây nghe thấy Dọa Mạ Saki nhắc nhở, cũng chú ý đến một điểm nhỏ màu bạc trên màn hình, phóng to ra liền thấy được thân ảnh của Tổng thống ô nhiễm Bắt Chít. Làm sao hắn có thể sống sót được sau đó? Một bên khác, các xỉn kẹn trở cũng theo nhắc nhở của các Gohan trở phát hiện đang trốn chạy Bắt Chít, lâm vào nghi ngờ nói. Không đúng nha, nếu chạy lên phía trên cũng sẽ bị vụ nổ năng lượng tác động đến mới đúng, làm sao hắn vẫn có thể bình yên chạy thoát thân được? Chia Hạ Kỳ cũng không hiểu nói. Không cần xoắn xuýt, nhìn hướng hắn chạy trốn, dường như mục tiêu cũng là như chúng ta, khu nhà máy ô nhiễm trên mặt trăng, chỉ cần chúng ta đến đó cùng nhau giải quyết hắn và nhà máy kia luôn là được. Shiba Tạ Cơ quan sát một hồi tình huống, bình tĩnh nói. Tạ Cơ nói đúng đấy, nhưng chúng ta cũng không thể để tên kia có dư thời gian để tận dụng thời cơ nữa. Mọi người, chúng ta cùng nhau tăng tốc thôi nào. Izumi Sasuke nói bổ sung thêm một câu. Được. Những người khác nhau đáp ứng, ba cỗ người máy bắt đầu tăng tốc hướng về phía mặt trăng. Đáng ghét. Làm thế nào mà bọn cứng đầu các ngươi có thể biết được ta còn sống mà đuổi theo chứ? Bắt chịt vừa chạy đến mặt trăng chưa được vài giây, các xỉn kẹn trở và go ổn trở đã chân trước chân sau đuổi theo đến, tức giận hét lớn một câu. Hắn lúc nguy cấp đã kéo tên hệ giả cả sĩ kia ra đỡ hai đòn mạnh nhất, còn chính hắn lại gắng gượng một đòn chính diện liền thừa cơ hội chạy đi, thế mà vẫn bị bọn chiến đội này phát hiện đuổi theo. Vốn còn muốn đợi nhà máy nạp đủ năng lượng rồi tiến hành khởi động, nếu mà các ngươi đã đến nơi này thì không còn cách nào khác, phải sớm khởi động vậy. Bắt chịt nhìn chằm chằm đám người lẩm bẩm, bước chân lén lút dần dần xê dịch về phía sau. Không tốt, ngăn hắn lại mau, sao sụ kẹ. Tiêu nhìn thấy tên bắt chịt lại có ý định lui lại. Không kịp giải thích hô lớn một câu. Ừ. Oanh oanh oanh. Izumi Sasuke cũng không lề mề nghi vấn, trực tiếp tin tưởng Tiêu nhắm ngay bạt chịt mà bắn. Xin kẽ nội và được cả ở một bên cũng rất an ý phối hợp, vòng qua bạt chịt đến phá hủy cái nhà máy phía sau lưng hắn. Gạ. Đáng ghét. Làm sao các ngươi biết được ta dự định hợp thể với nhà máy này chứ? Bạt chịt bị đánh bất ngờ không kịp đỡ liền té ngã,
sau khi đứng dậy xoay người lại, nhà máy mà hắn tân tân khổ khổ bóc lột bọn thuộc hạ xây dựng mấy ngày trời, không ngừng không nghỉ đuổi nhanh tiến độ mới hoàn công cũng đã bị hủy hoại trong thoáng chốc. Khi lúc nhìn bọn thuộc hạ khổ cực làm việc hắn hài lòng biết bao nhiêu, bây giờ thành quả bị hủy hoại, hắn thì đắng trong lòng bấy nhiêu. Hắn hận a, chỉ thiếu một chút nữa thôi là hắn có thể lật lại cục diện. Ừ, không biết ngươi có mục đích gì mới đến mặt trăng, nhưng chỉ cần ngươi muốn làm cái gì, chúng ta đều ngăn cản là được rồi. Tiêu một mặt nghĩa chính nghiêm từ nói, mặc dù cậu đích xác biết được mục đích của đối phương, thế nhưng cậu không nói, làm sao Bạch Trịt có thể biết được? Ta không cam tâm a. Bạch Trịt chưa kịp nói lời chăn chối đã bị bọn người hợp lực tiêu diệt. A, lời chăn chối không giống. Trong phim cũng không phải là câu này nha. Tiêu còn rất tâm đắc câu nói kia đâu, chết chưa phải là hết, bỏ cuộc mới là. Chương 94, kinh nghiệm của ạ bạ rèn chờ chương 94, kinh nghiệm của ạ bạ rèn chờ câu nói chết chưa phải là hết, bỏ cuộc mới là này ở thế giới bình thường chính là để thể hiện ý chí bất khuất, tinh thần truyền thừa vượt qua thời gian. Thế nhưng nếu là do một phản diện nói ra tuy có phần vô lý, thế nhưng ở những thế giới như của Super Sentai hay cả Mẹn Dí Đờ, hồi sinh không tính là dễ dàng nhưng cũng không hiếm thấy, coi là chuyện bình thường. Không nói đến những phần điện ảnh, chúng cuối đã bị tiêu diệt lâu lâu lại được đem ra làm quái bình thường, chiến đội gao nào đó còn được gao chúa nào đó trực tiếp phục sinh, làm bọn quỷ cũng phải trầm mặt. Tiêu đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt nhìn thấy Sĩ Bạ Tạ Cờ Dị, Ý Dụ Mị Sà Sủ Kẻ chuẩn bị rời đi, không khỏi chỉ bên ngoài tàn phá nhà máy, hỏi: "Chúng ta không dọn dẹp đi đống này sao?" "Không cần, dù sao nơi này là mặt trăng, cũng sẽ không có ai bắt buộc chúng ta phải để tiền." Ý Dụ Mị Sà Sủ Kẻ một bộ không có chuyện gì lớn nói. Tiêu khỏe miệng giật giật, khá lắm, để ở chỗ này sau đó một ngày có phi hành gia khám phá được chỗ này mang tin tức về, lại có thể giấy lên một làn sóng văn minh ngoài hành tinh. Mà không sao, người ở thế giới này chắc cũng đã quen với quái vật rồi, chuyện này có lẽ giống như lời Sà Sủ Kẻ nói, không phải là vấn đề gì lớn. Tiêu nghĩ nghĩ một hồi, cũng lại không để ý kiến gì, tìm một chỗ tiếp tục ngồi gõ phần mềm. Thật ra ban đầu Tiêu dự định đi xuống cảm thụ một chút hoàn cảnh mặt trăng, nhìn một hồi trái đất hay cầm cục đã mang về làm kỷ niệm chẳng hạn, thế nhưng Tiêu chợt nhớ đến bộ chiến giáp của mình cũng không có hệ thống cung cấp dưỡng khí nên đành thôi. Có lẽ mình cũng nên tăng thêm chức năng này để phòng một ngày nào đó cần đến. Có lẽ cũng nên nâng cấp một hồi tiến sĩ 3, không cầu hiện tại có thể đạt đến trình độ của chiến thần, có thể bay vào hư không, du lịch vũ trụ, nhưng ít nhất cũng phải đạt đến có thể bay, dù sao kỹ thuật của Tiêu cũng đã đầy đủ làm được đến. À, còn phải cân nhắc đến chức năng hấp thụ, phân hủy và khử trùng nữa. Tiêu đang suy nghĩ về các chức năng nâng cấp của bộ giáp, bất chợt nhớ đến một chức năng quan trọng. Đây chính là kinh nghiệm của ạ bạ rèn chờ kỷ niệm 20 cho cậu linh cảm. Tiêu nghĩ nghĩ một hồi, cảm thấy còn có tính khả thi, tuy không thể làm đến mức siêu mỏng như bộ đồ bó của ạ bạ rèn chờ, thế nhưng làm đến như Tony sợ tặc trong ý rồng man 2 vẫn là có thể được. Tiêu mau chóng để K2 ghi chép lại những ý tưởng thoáng qua này để sau này bí ý tưởng lại lấy ra xem một chút tìm linh cảm. Trở lại trái đất, bọn người cũng cùng nhau tụ họp lại chào tạm biệt. Không ở lại đây thêm chút nữa sao? Chúng tôi sẽ làm một bữa tiệc để chiêu đãi mọi người. Cờ xạ cả bệ hì cổ mà nhìn lấy các go ổn trở cùng bóng tờ, mở miệng hỏi. Chúng tôi rất tiếc, tuy đã tiêu diệt được bọn cầm đầu, thế nhưng tàn dư và thế lực ở thế giới rác thải của bọn chúng vẫn còn đó, nếu không chăm chú sẽ có nguy cơ dạ tâm lại cháy lên. Suto Hizoto, cũng chính là go on gôn, nghiêm túc mở miệng nói. Đúng vậy, chúng tôi phải nhân cơ hội này triệt để phá đi khả năng nhất lên chiến tranh của bọn chúng. Suto Miu, em gái của Suto Hizoto, go on Shiver, cũng theo đó nói. Izumi Sasuke cùng Sĩ Bạ Tạ Cơn bắt tay một cái, quay sang nhìn đồng bạn của mình, rồi mới đối với Sĩ Bạ Tạ Cơn nói, như anh thấy, chúng tôi còn có việc phải làm. Vậy thì hy vọng mọi việc thuận lợi, chúc cậu lên đường bình an. Sĩ Bạ Tạ Cơn biểu lộ đã hiểu, gật gật đầu nói. Ehe, vậy thì xin nhận lời chúc của anh, tôi cũng chúc anh đạt được thành công khi chiến đấu với bọn lệ đủ xù này. Izumi Sasuke nết miệng cười cười, giơ lên cho Sĩ Bạ Tạ Cơn một ngón tay cái. Được. Sĩ Bạ Tạ Cơn cũng mỉm cười gật đầu đáp lại. Tạm biệt. Izumi Sasuke vây tay xoay người đi về hướng các đồng bạn của mình. Nhìn các go ổn chờ leo lên ẻn dìn phá vỡ không gian rời đi, tất cả mọi người ở đây cũng đều ngẩng đầu nhìn trời, lòng mang chúc phúc tiễn đưa bọn người bình yên rời đi, trừ Kiêu. Hết cách rồi, mặc dù Kiêu cũng mong bọn người sẽ thành công đánh bại đế chế ô nhiễm bằng kỳ gãi ấp, nhưng những người này một bộ bọn họ đã không còn ở thế giới này là như thế nào. Tuy đây là sự thật nhưng cũng không đồng nghĩa với bọn họ đi chết nhà, có cần một bộ bi thương như vậy không? Bọn người đã rời đi, mọi việc cũng đã xong, vậy tôi trở về thế giới thanh gươm diệt quỷ đây. Kiêu đợi một hồi, thấy bọn họ vẫn còn ở đây, mở miệng nói. Đúng vậy, chúng tôi cũng muốn qua bên đó luyện tập. Theo Kiêu mở lời, Sĩ Bạ Tạ Cơ cũng mở lời, những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Là như vậy sao? Kiêu cảm thấy có chút là lạ nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều, trực tiếp mở cổng đi về phòng làm việc của mình ở dinh thự nhà Udusiki, một chân bước vào bên trong. Ngoại trừ những cụ rổ cổ ở lại xử lý sự việc tiếp sau, cờ xạ cả bệ hỉ cô mạ, Sĩ Bạ Tạ Cơ và các thành viên xỉn kẹn chờ khác cũng đi vào bên trong. Cảm ơn. Vậy chúng tôi đi luyện tập đây, không làm phiền anh nữa. Sĩ Bạ Tạ Cơ đối với Kiêu gật gật đầu, lại kéo cửa mang theo đoàn người đi ra ngoài. Không có việc gì. Kiêu gật gật đầu xem như chào hỏi, sau đó cũng đi ra ngoài. Không phải là muốn đi theo xem các xỉn kẹn chờ đang làm cái gì, mà là cậu muốn tìm một cả cờ sĩ tìm hiểu một chút tình huống hiện tại. Đây là chuyện lần trước Kiêu muốn làm, chỉ là bị việc của các go ổn chờ và xỉn kẹn chờ cắt ngang mà thôi. Ngài hỏi chúa công sao? Ngài ấy bây giờ đang ngồi ở ngoài hiên chờ đợi kết quả của kỳ tuyển chọn cuối cùng. Kỳ tuyển chọn cuối cùng? Không phải chứ nội dung cốt truyện đã nhanh như vậy đến khúc này rồi sao?
không, không đúng. Tiêu có chút hoang mang suy nghĩ, thế nhưng rất nhanh liền nghĩ xoay chuyển lại, tin tức về nhân vật chính cả mã đồ tản dị dự cậu một tháng trước mới nói cho ông sĩ kỳ cả gậy a biết, dù cho có tìm được đến cũng không thể nhanh như vậy được, trong chuyện còn phải huấn luyện hơn một năm đây. Mà lại, kỳ tuyển chọn cuối cùng qua một khoảng thời gian đều tổ chức một lần, không nhất định lần này chính là lần mà cả mã đồ tản dị dịu tham gia. Cảm ơn, tôi sẽ qua đó nhìn xem. Tiêu vẫy vây tay rồi xoay người rời đi. Nghĩ đến cả mã đồ tản dị dịu, Tiêu chợt nhớ ra đến con quỷ cựu huyền lục mà tản dị dịu gặp, tên quỷ này dường như có huyết quỷ thuật là năng lực không gian thì phải. Tuy phải dựa vào đánh trống mà không phải như là nạ kìm đánh đàn, năng lực cũng chỉ ở mức điều khiển một tòa nhà lớn, hoàn toàn không thể so sánh được với nạ kìm điều khiển cả một vô hạn thành. Chờ chút, nghĩ như vậy năng lực của hai người này đều là điều khiển không gian, mà không phải là sở hữu không gian như Cựu tưởng tượng. Đây đều là đặc hiệu mang đến sai lầm. Nói như vậy, vô hạn thành có lẽ là huyết quỷ thuật của ký bù sủ dị mù dạn, nhưng hắn cũng chỉ là có một cái không gian như vậy mà thôi, muốn điều khiển linh hoạt như ý muốn, lại cần phải có nạ kìm hiệp trợ điều khiển mới được. Cựu bây giờ mục tiêu là tìm đến mấy con quỷ có năng lực không gian, xem thử một chút có thể để thăng ngón tay vàng của cậu lên làm bàn tay vàng hay không. Dù sao ngay cả bạt chịt cái này quái vật dị loại hay hoặc là như cờ tấc, đi ẻn giờ dị ở, để cả giờ dị ở những đồ vật vô giác này ngón tay vàng cũng có thể từ đó rút ra được năng lượng, không lý nào quỷ lại không thể. Chương 95, kỳ ổ gai chương 95, kỳ ổ gai điều khốn nhiễu cựu bây giờ chính là, ngoại trừ cựu hạ huyền lục vẫn đang ở trong giám thị, cậu không tìm được đến vị trí của mấy con quỷ có năng lực không gian khác. Đúng vậy. Cựu đã nhờ ông sĩ kỳ cả gạ phái vài con quạ đưa thư tìm đến được vị trí của cựu hạ huyền lục, âm thầm giám thị mọi cử động của hắn. Biết sao được, trong nguyên tắc cũng không có mấy con quỷ có năng lực không gian, hành tung của bọn quỷ cũng thoát thần phát hiện, khó có thể nắm bắt. Cựu nghĩ nghĩ một hồi liền quyết định đi qua đó đưa tiễn tên cựu hạ huyền kia rời đi. Dù sao đa số quỷ thường là từ những người bình thường bị cưỡng ép chuyển hóa thành quỷ, có rất ít quỷ là do người tự nguyện biến thành, trong đó có thượng huyền nhất cổ cờ si bộ, thượng huyền nhị đu mạ, hạ huyền ngũ duy cùng với tương lai sẽ trở thành thượng huyền lục cải gạ cụ. Mà cựu hạ huyền lục chỉ là một gã đáng thương muốn chứng minh năng lực của mình mà thôi. Cũng tựa như chấp niệm của ạ cạ dạ về người vợ kết tóc xe duyên của mình mà dẫn đến lúc bị biến thành quỷ, ạ cạ dạ vẫn trong vô thức không ăn thịt phụ nữ. Điều này chính là lý do ạ cạ dạ và đủ mạ hai quỷ đều không hợp nhau. Ừ, có lẽ đủ mạ không nghĩ như vậy. Trở lại chuyện chính, trong nguyên tắc, cả mạ đồ tản dị dịu đã công nhận khả năng của hắn, để hắn ra đi trong thanh thản, thế nhưng trong khoảng thời gian từ đây đến đó lại sẽ có bao nhiêu người bị quỷ bắt lấy trở thành món ngon trên bàn. Đừng nói cựu hạ huyền lục dần mất khả năng tiêu hóa thịt người chuyển hóa thành sức mạnh, nhưng vì chấp niệm hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ làm ác. Đồng thời, chỗ kia còn không chỉ có một con quỷ đâu. Mặc dù nhờ có tình báo của cựu mà sớm hơn rất nhiều tìm được chỗ trốn của chúng, cựu có quyền ưu tiên xử trí thế nhưng cũng không thể không hề làm gì mà để không được. Không nói trước cựu cảm thấy như thế nào, nhưng bác sĩ kỳ cạ gãy ạ hay hoặc là các trụ cột không khả năng chấp nhận việc như thế. Trên đường đến gặp bác sĩ kỳ cạ gãy ạ, cựu còn thuận tiện đi qua ngó một chút các xỉn cản trở. Bọn người này bây giờ đã không có ở đây, chỉ còn lại các cụ rổ cổ đang trải ra đệm chăn. Xem ra là dự định lợi dụng chênh lệch thời gian để nghỉ ngơi. Tất cả đều đã trở về thế giới hiện đại của mình vệ sinh cá nhân, dù sao tính đến từ lúc đối đầu với Bạch Chi, bọn họ cũng đã chiến đấu ròng rã một ngày một đêm. Tiêu có thể hiểu được bọn người mệt nhọc, thế nhưng so sánh còn phải ngựa xe mệt mỏi về ra tranh nhà xỉ bạ với cổng không gian chỉ cần vài bước đường là đến nơi, Tiêu vẫn nghi ngờ bọn người này chính là lười, muốn xem cậu như tài xế nhanh chóng đưa bọn người về nhà. Vừa đi vừa nghĩ, Tiêu cuối cùng là đến nơi ở của Bushi Kika Gaya. Đã lâu không gặp, Tiêu. Bushi Kika Gaya rót một tách trà đưa đến nói. Chỉ có một tháng mà thôi. Tiêu không quan tâm phủi phủi tay một cái, nhận lấy tách trà uống một hớp, hỏi, tình hình như thế nào, đã tìm được người chưa? Tụt vũ sĩ kỳ cạ gà nhẹ gật đầu nói, đã tìm được, nhà bọn họ nguyện ý giao ra điệu múa hỏa thần, chúng tôi cũng đã dùng tiền trao đổi, thế nhưng nhà bọn họ cũng không muốn tham gia diệt quỷ. Nhà người ta cuộc sống yên bình cũng không có bi kịch gì với quỷ, còn phải móc than kiếm tiền sinh hoạt, ai rảnh rỗi mà gia nhập vào sát quỷ đội, đã thế còn phải đóng tiền may đồng phục. Tiêu nhíu môi cả khịa một câu. Tụt vũ sĩ kỳ cạ gà đối với việc này cũng chỉ là cười cười, mặc dù bọn họ thu tiền, nhưng cũng chỉ là tượng trưng mà thôi, không nói đến tiền nguyên vật liệu, ngay cả tiền công cũng không đến. Mà lại, hàng năm số người thông qua kỳ tuyển chọn cuối cùng cũng không nhiều, hai cựu trụ cột đều có suy xét tình hình mà đưa ra hỗ trợ, đối với thế hệ tương lai phát sáng phát nhiệt. Ngồi nói chuyện với ông sĩ kỳ cạ gà tình hình gần đây một lúc sau, tiêu từ ông sĩ kỳ cạ gà lấy được nơi ở của nhà cả mạ đổ cũng liền rời đi làm việc của mình. Dinh thự Suzumi, tiêu từ cổng không gian bước ra, đã là hình thái chiến đấu, mặc sẵn trên người bộ chiến giáp màu bạc. Cẩn thận dùng chức năng quét hình một chút, xác định xung quanh không có người, cũng không có quỷ quá mức mạnh mẽ, Tiêu mới yên tâm cầm ra súng ổ quay, trực tiếp đi vào. Không cần sợ bị mai phục, Tiêu cứ dựa theo kết quả quét hình đến thăm hỏi từng con quỷ, biếu tặng một hồi ánh sáng đập mặt. Thời đại này tuy đã có súng, dùng súng để tiêu diệt bọn quỷ cũng là có thể, thế nhưng chỉ là rất ít người dùng, trong nguyên tắc cũng chỉ có xì nạ rủ gạ họa dị nì ạ là dùng nó để đối phó với thượng huyền tứ hẹn tần. Bởi vì muốn ra công xích hồng tiết xa và xích hồng bảo thạch trở thành đạn khó khăn hơn rất nhiều, số lượng rất ít. Ngoài ra xích hồng tiết xa và xích hồng bảo thạch sản lượng tuy không nói là ít thế nhưng muốn đổ hết làm đạn cũng là điều không thể. Tóm lại, do nhiều nguyên do mà súng đạn ở sát quỷ đội cũng không thể phổ cập. Nhưng tiêu lại khác, thuộc tính quang cậu thêm vào cây súng chính là nhằm để đối phó với những loại quái vật sợ ánh sáng như quỷ.
Tuy hiện tại chỉ là văn lực cùng với một số đặc tính của mặt trời do Cựu phân tích từ xích hồng thiết sa và xích hồng bảo thạch hai loại nguyên vật liệu ở thế giới này, thế nhưng về sau phát triển đến như là thánh quang cũng không phải là không thể được. Một đường một súng thông suốt, Cựu hướng đến một gian phòng đi thẳng đến, trong quét hình, ở đó ký hiệu một điểm đỏ cuối cùng. Soạt. Cựu trực tiếp mở cửa ra, hơi có chút nhíu mày nhìn tình cảnh bên trong. Kỳ ổ gai ngồi khoanh chân trước một cái bàn, phía trên còn để một tờ giấy, một cây bút gãy, hai tay để lên bàn nắm chặt lấy, nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy được móng sắt đã cắm vào trong thịt. Sắt quỷ đội sao? Ngươi có biết tiếng ồn của ngươi làm ta mất tập trung không? Kỳ ổ gai nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu không có gì để nói nhiều, chuyển đổi trên súng thuộc tính năng lượng nhắm ngay tên quỷ mắc cỏ. Điều. Kỳ ổ gai hơi bất ngờ trước tên ăn mặc quái dị không biết lễ phép trước mắt này, thấy được nòng súng cũng không nhắm trúng đầu mình liền khinh thường cười thầm trong lòng. Hừ, ngay cả súng vật đơn giản như vậy cũng không biết dùng, đúng là đồ đần. Tiêu không biết cậu bị quỷ khinh bỉ, nhưng nếu có biết cũng không quan tâm. Dù sao Kiêu chỉ là muốn hạn chế lại hành động của tên quỷ trước mắt mà thôi, đầu hay thân không quan trọng, chỉ cần bắn chúng là được. Thấy Kỳ Ổ Gai không chút né tránh ăn trọn đòn đạn định thân, Kiêu hài lòng tiến tới. Kỳ Ổ Gai không biết kẻ trước mặt muốn làm gì, phát súng kia cũng có chút quỷ dị, hắn cũng không cảm nhận được chút đau đớn nào, thế nhưng cũng không thể ở yên một chỗ để kẻ này làm cản. Hắn muốn đưa tay gõ trống thi triển huyết quỷ thuật của hắn không chỉ có thể thay đổi không gian mà còn có thể chém ra ba vết cào vô hình, đòn đánh vô hình này phạm vi rất lớn, cũng rất sắc bén, quỷ tầm trung ăn vào đòn này cũng phải trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Kỳ ổ gây ý đồ tập kích bất ngờ sau lưng đối phương, ánh mắt lại trợn trừng to, hiện ra con mắt hạ lục bị gạch bỏ. Cái gì? Vì sao ta lại không thể di chuyển được? Kỳ ổ gây trong lòng thất kinh, toát mồ hôi lạnh cả người, run rẩy lắp bắp mở miệng hỏi. Khắc khắc khà khà, yên tâm, không có việc gì, sẽ nhanh thôi. Chương 96, tiến bộ chương 96, tiến bộ từ dinh tự Sủ Du Mì trở về, ưu kiểm tra ngón tay vàng của mình một chút, dường như là bản thân có thể dễ dàng điều khiển cánh cổng hơn thì phải. Ưu đánh giá là có tiến bộ nhưng không rõ ràng. Đối với việc này, ưu cũng không cảm thấy thất vọng. Dù sao cậu đã chuẩn bị tâm lý rồi, như Kỳ ổ gai bị ký một sủ gì mù dạng gạt bỏ ra khỏi hàng ngũ 12 quỷ nguyệt, ưu lại có bao nhiêu mong chờ đâu. Đi tìm một sĩ kỳ cả gã muốn một quyển bản chép tay của điệu múa hỏa thần quét hình một cái, thuận tiện đưa qua cho sĩ bạ tạ cơ gì nhìn. Ưu muốn xem thử, sĩ bạ tạ cơ có thể học được hay không. Đến nơi mới phát hiện bọn người còn nghỉ ngơi, ưu liền không làm phiền giao bản chép tay cho ở một bên ngồi chờ lệnh cụ Dồ Cổ, cũng từ cụ Dồ Cổ nhận lấy linh kiện mua từ thế giới hiện đại, chào hỏi một câu rồi mở cổng trở về làng thợ rèn. Ưu vẫn còn nhiều việc phải làm đâu. Nghiên cứu mô phỏng con hình nhân rõ gì triển hai xe rồ, chế tạo ghế massage cho hệ nẹt xạ, chế tạo ghế massage cải tiến cho dở dẹt thử nghiệm. Mà sau khi từ chỗ ông sĩ kỳ cả gã biết được chỗ ở của nhà Kamado, Tiêu cũng muốn mang về vài gốc hoa bị ngạn xanh để nghiên cứu một chút. Chỉ cần chú ý duy trì ánh mặt trời và nguồn dinh dưỡng để nó không tàn đi là được. Phải chi tìm được tạ mộ thảo luận một hồi thứ thuốc chữa bệnh cho kỳ bột sủ gì mù dạng kia. Ngồi lên bàn làm việc, Tiêu cũng không khỏi nhớ đến vị bác sĩ quỷ thoát khỏi sự khống chế của kỳ bột sủ gì mù dạng. Đúng rồi. Dường như trong nguyên tắc cũng có lộ ra việc ông sĩ kỳ cả gã biết cả mạ đồ tản dị dịu đang thay ta mổ thu nhập máu của quỷ thì phải. Tiêu đông nhớ đến việc này, lẩm bẩm nói, lần sau quay về phải hỏi thăm một chút mới được. Suy nghĩ kế hoạch tương lai sau, Tiêu lại nhào đầu vào công việc, cậu dự định lại tạo thêm mấy chục cỗ tiến sĩ bốn đồng thời thả vào Tokyo điều tra tình huống. Ở nơi này không chỉ có ẩn nút lấy thượng huyền lục đạ kỳ và giải bộ tản dịu, mà ta mổ và kỳ buồn sủ gì mù dặn cũng ở tại chỗ này. Điểm khác biệt là cái trước trốn ở trong một ngôi được bảo vệ bởi ảo thuật, cái sau thì trực tiếp giấu ở tại một chiều không gian khác. Thế là thời gian lại một lần nữa trôi nhanh, trong chớp mắt đã là 2 tháng sau đó. Tiêu từ trong suối nước nóng bước ra, thoải mái vươn người một phen. Khan tắm đây, chủ nhân. Đột nhiên một cánh tay màu bạc đưa qua, kèm theo đó là một tiếng nói không chút tình cảm nào vang lên. Cảm ơn, HN1. Nhận lấy HN1 đưa qua khăn tắm, sửa soạn một lúc mới mặc đồ xong từ tản bộ xuống đồi. Trong 2 tháng này Tiêu tích cực đi tới đi lui giữa hai thế giới Thanh Gươm Diệt Quỷ và Xỉn Kẹn Trơ, cuối cùng cũng đã tìm ra giải pháp thay thế cho tấm da rắn bợ lạt nạ, hàng loạt sản xuất ghế massage. Đó chính là da nhân tạo và đệm cao su. Xã hội hiện đại đã có đủ kỹ thuật để tạo ra da nhân tạo, cả hàng giá rẻ lẫn cấp cao, đệm cao su cũng thế. Hiển nhiên, da nhân tạo cấp cao cộng thêm đệm cao su cũng không thể so sánh với da rắn bợ lạt nạ về cả độ bền lẫn độ mềm này được. Thế nhưng những thứ này cũng có thể dùng văn lực để giải quyết, mà Kiu đã có sẵn M3, có thể dễ dàng tự động gia công văn lực vào sản phẩm. Ý tưởng ban đầu của Kiu là lại tạo 2 cỗ máy, một cỗ máy để đảm nhiệm sản xuất da nhân tạo, một cỗ khác để tạo đệm. Thế nhưng sau một hồi cân nhắc so sánh chi phí, lại không rẻ bằng trực tiếp nhập hàng từ thế giới của Xỉn Kẹn Trơ. Nghĩ lại cũng phải, ở hiện đại, phía sau một sản phẩm thường có cả một dây chuyền sản xuất, từ khai thác nguyên vật liệu đến gia công thành sản phẩm đều là thứ mà bây giờ Cựu không thể so sánh được. Cựu tạm thời từ thế giới của Xỉn Kẹn Trơ nhập hàng mỗi nguyên vật liệu 10 phần, chế tạo trước 10 tấm ghế massage thử bán một chút, nếu có triển vọng lại tiếp tục. Dù sao 2 tháng này ở lại đây dùng mễ đồ rèn luyện ma lực, Cựu lại không trở về kiếm thêm liền không còn bao nhiêu mễ đồ. Ngoài ra, trong 2 tháng này Cựu không chỉ chăm chăm vào ghế massage, Yêu cũng chọn một dịp ngồi xổm trước xe sushi của gần tạ từ chiều đến tối, đợi hết khách lại lôi kéo cậu ta thức thâu đêm một lần. Sau lần đó Yêu lại không tìm được cơ hội kéo cậu ta thâu đêm, đến bây giờ vẫn chưa chạm mặt lần nào. Làm sao? Yêu cũng không có nhằm vào thận hay hoa cúc của gần tạ, làm sao lại tránh mặt cậu? Nhưng không việc gì, một đêm tích cực trao đổi Yêu cũng thu hoạch được rất nhiều, trở về mân mê nửa tháng, kết hợp tham khảo cấu trúc của hình nhân rõ gì triển hai xế rổ, Tiêu cũng chế ra được phỉ củ của riêng mình, HN1. Tất nhiên, HN1 không phải hoàn toàn phục khắc 6 tay của rõ gì triển hại xê rổ, Tiêu thẩm mỹ rất bình thường. Phỉ củ HN1 2 tay bình thường đầy đủ, không thêm ra cũng không mất đi, toàn thân bằng kim loại, cao 1m6, Tiêu còn khắc thêm ma pháp trận tụ ma làm nguồn động lực và tin mệ độ làm năng lượng dự phòng. Đáng tiếc là Tiêu cũng không có hoàn toàn kết hợp được văn lực cùng ma lực lại với nhau, làm ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của HN1, Tiêu chỉ có thể đền bù lại bằng cơ chế phòng thủ. Ngoại trừ các danh tản năng lượng ra, cậu còn trang bị thêm cho HN1 một bộ đệm cao su ở phía trước và phía sau, giảm chút sốc này. Ừ, tuy không đạt đến mức quái vật ba đầu, thế nhưng cũng rất tiềm bệ. Về phần tóc, còn là tóc ngắn, dù sao Cưu trình độ đầy đủ thế nhưng kỹ thuật theo không kịp gân tạ, HN1 trí năng có chút khiếm khuyết, không tính là thiểu năng, chỉ là cần thông qua thời gian dài học tập, mà không phải như lồng đèn đại gỗ dịu vậy, một khi hoàn thành đã có trí tuệ kế toàn. Ừ, nếu gân tạ có một ngày đi tới thế giới phỉ tải, nói không chừng lại bị thần sinh mệnh sẽ dẹp nhét vào một phần bĩnh sinh phần món ăn, theo chân sẽ dẹp nhìn xì bạ tạ cơ chết héo. Đều cùng là dùng văn tự để sáng tạo sinh mệnh, không sai đi. Nói đến, rất muốn tìm được thế giới gì tài học tập một hồi ma pháp, ở đó thiên kỳ bách quái chủng loại, chắc chắn sẽ có vài cái đối với cậu hữu ích. Tiêu nhàn nhã đi xuống đổi cùng dân làng chào hỏi, mà HN1 cũng lững thững bước theo sau lưng Tiêu, hấp dẫn rất nhiều sự chú ý, đó là tác phẩm của cậu ta sao? Rất tinh xảo, nhưng không biết công năng có thực dụng hay không. Ừ, thôi đi, anh không có thể tạo ra thứ tương tự thì đừng dèm pha người khác. Làm sao lại không? Với lại, đây chỉ là hợp lý hoài nghi mà thôi. Chính là đầu thô như anh chỉ có thể đi rèn kiếm theo kinh nghiệm của tiên tổ, mãi mãi không thể sáng tạo cái mới được. Anh nói cái gì? Không phải con hình nhân rõ gì triệt hại sệ rổ kia vẫn luôn ở đó sao? Làm sao vẫn không thấy anh mày mò ra thứ đồ gì mới? Hai cái khắc khẩu thôn dân nhìn xem Tiêu và HN1, ban đầu còn rất khách khí đối cậu gật đầu chào hỏi rồi mới nhỏ giọng thảo luận. Nhưng nói, hai người này liền bắt đầu sắn tay áo, ở ngay giữa đường cùng xoay đánh lên, hấp dẫn mọi ánh mắt xung quanh. Tiêu có tâm đi lên ngăn cản lại bị người quen biết cản tay lại. Ê ấy, cậu không cần ngăn hai người này, chỉ cần để hai người này đánh một hồi là được. Nhìn Tiêu là người ngoài, thôn dân này lại giới thiệu một phen, hai người này nha, một người giỏi rèn kiếm, cái khác giỏi về chế tác máy móc, lại là bạn từ thuở nhỏ, khắc khẩu đánh nhau là chuyện thường ngày. Hai người này tự có độ, sẽ không làm ẩu, cậu cứ yên tâm đi làm việc của mình.